Chương 32, Nga Mi mới trưởng môn, 1, chương 32, Nga Mi mới trưởng môn, 1, Nga Mi Sơn, Kim đỉnh. Nắng sớm xuyên thấu biển mây, đem Phổ Hiền Bồ Tát Kim thân pháp tướng chiếu rọi đến quang mang vạn trượng. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đàn hương lượn lờ, trang nghiêm túc mục. Tất cả lưu thủ Nga Mi đệ tử, tính cả mới từ Côn Luân trở về đám người, chỉnh tề xếp hàng trong điện. Diệt Tuyệt Sư Thái đứng tại Phật tượng trước, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, nhưng hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần ngày xưa sắc bén, nhiều hơn mấy phần lắng động sau bình thản. Chu Chỉ Nhược đứng tại nàng bên cạnh thân, một bộ xanh nhạt tăng y điệp, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt sáng. Hôm nay triệu tập các ngươi Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm rõ ràng truyền khắp đại điện, là có một cái liên quan đến Nga Mi truyền thừa đại sự muốn tuyên bố. Trong điện lặng ngắt như tờ, các đệ tử đều nín hơi ngưng thần. Tự Tiên Sư Phong Lăng Sư Thái đem chức trưởng môn truyền cho Bần Nhi, đến nay đã 36 năm. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt đảo qua trong điện mỗi một cái khuôn mặt, những năm gần đây, Bần Nhi thời điểm không dám quên sư ân, cẩn trọng, chỉ sợ có bắt tiên sư nhờ vả. Không sai, tuế nguyệt không tha người, giang hồ biến chuyển từng ngày, Nga Mi hiện tại cần lĩnh tụ mới, dẫn đầu các ngươi đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Nàng có chút những người, hướng Chu Chỉ Nhược vươn tay, Chỉ Nhược, tiến lên đây. Chu Chỉ Nhược theo lời tiến lên một bước, tại Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt quỳ xuống. Chu Chỉ Nhược Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm trang trọng mà uy nghiêm, ngươi nhập môn hạ của ta mặc dù thời gian không dài, nhưng thiên tư thông minh, nội tính siêu quần, lại mấy lần lập xuống đại công. Càng khó hơn chính là lòng mang môn phái, xử sự chu toàn. Tại Quang Minh đỉnh chi dịch bên trong gặp nguy không loạn, hiến kế bảo toàn sư môn. Tại Côn Luân bí cảnh bên trong chuyên cần không ngừng, võ công tiến nhanh. Hiện tại bất luận là đức hạnh vẫn là võ công, đều đã chọn có thể chức trách lớn. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp hộp gỗ, mở ra sau khi, một cái toàn thân xanh biếc, điêu khắc tường vân đường vân chiếc nhẫn lặng lặng nằm tại nung tơ phía trên. Chiếc nhẫn tại theo cửa điện xuyên vào nắng sớm bên trong hiện ra ôn nhuận quang trạch, chính là Nga Mi phái lịch đại trưởng môn tín vật, Bích Vân Chỉ Hoàn. Trong điện vang lên một hồi nhỏ xíu bạo động, tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì. Hôm nay, Bần Nhi liền đem cái này trưởng môn chức nhận truyền cho ngươi. Diệt Tuyệt Sư Thái lấy ra chức nhẫn, chấp lên Chu Chỉ Nhược tay phải, tự thân vì nàng mang tại trên ngón trỏ. Từ nay về sau, ngươi chính là Nga Mi phái đời thứ 5 trưởng môn. Nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, làm vinh dự Nga Mi, không phụ lịch đại tổ sư nhờ vả. Chức nhẫn xúc cảm ô lương, lớn nhỏ vừa vặn. Chu Chỉ Nhược, hán, cúi đầu nhìn xem cái này mai biểu tượng quyền lực cùng trách nhiệm chức nhẫn, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Theo xuyên biệt mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, cho tới bây giờ chấp trưởng một phái, bất quá ngắn ngủi mấy năm. Cái này tại xã hội hiện đại bình thường không có gì lạ linh hồn, lại cái này thế giới võ hiệp bên trong đi tới như thế độ cao. Cho nên chỉ cần không phải yêu đương não, người bên trên người cũng được. Chân quý sinh mệnh, rời xa nhân vật chính. Đệ tử Chu Chỉ Nhược nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ổn thỏa dốc hết toàn lực, làm vinh dự Nga Mi, bảo hộ đồng môn, không phụ sư phụ kỳ vọng cao, không phụ lịch đại tổ sư truyền thừa. Thanh âm reo rắt, quanh quẩn tại trong điện phủ, tự có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệt Tuyệt Sư Thái thỏa mãn gật đầu, dịu nàng đứng dậy, sau đó chuyển hướng chúng đệ tử, từ hôm nay trở đi, Chu Chỉ Nhược chính là Nga Mi phái trưởng môn. Các ngươi gặp nàng như thấy Bần Nhi, cần làm tận tâm phụ tá, không được có làm trái. Bái kiến trưởng môn. Tại Tĩnh Huyền dẫn đầu hạ, các đệ tử cùng kêu lên hành lễ, âm thanh chấn cung điện. Chu Chỉ Nhược thản nhiên thụ lễ, đưa tay đưa đỡ, chư vị sư tỷ sư muội xin đứng lên. Chỉ Nhược tuổi trẻ kiến thức nông cạn, ngày sau còn cần đại gia hết sức giúp đỡ. Kết thúc buổi lễ sau, Diệt Tuyệt Sư Thái lại nói, bây giờ giang hồ dung chuyển, Nguyên Đình nhìn thèm thuồng, các phái úc còn không mang nổi mình úc. Trưởng môn tiếp nhận đại điện, tạm định vào năm sau trung thu cử hành. Đến lúc đó lại rộng mời võ lâm đồng đạo xem lễ. Một năm này ở giữa, tân nhiệm trưởng môn cần quen thuộc phái bộ, chỉnh đốn nội bộ, các ngươi cần làm toàn lực phối hợp. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý nghi thức kết thúc sau, chúng đệ tử rời khỏi đại điện, chỉ để lại Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Chu Chỉ Nhược hai người. Trong điện lập tức an tĩnh lại, chỉ có đàn hương vẫn như cũ lờ lờ. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn xem Chu Chỉ Nhược, ánh mắt phức tạp, Chỉ Nhược, kể từ hôm nay, Nga Mi liền giao cho trên tay ngươi. Chu Chỉ Nhược vuốt ve chiếc nhẫn bên trên đường vân, nói khẽ, sư phụ coi là thật muốn đi tìm Dương Tiêu sao? Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt hàn quang lóe lên, đây là Bần Nhi nhiều năm khúc mắc, không chấm dứt việc này, tâm cảnh khó có thể bình an. Ngươi yên tâm, vi sư cũng không phải là đi cùng hắn đồng quy vô tận, mà là muốn tự tay kết thúc đoạn ân oán này. Nàng dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn lại, một năm này thời gian, nói là để ngươi thích ứng, kỳ thực là cho chính ta một cái kỳ hạn. Như một năm sau ta chưa về đến sư phụ chắc chắn bình an trở về. Chu Chỉ Nhược cắt ngang nàng, đệ tử tại Nga Mi lặng chờ tin lành. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn chằm chằm nàng một cái, đột nhiên chuyển chủ đề, cái kia Tống Thanh Thư, ngươi dự định như thế nào an trí? Chu Chỉ Nhược đã sớm chuẩn bị, thông dong đáp, đệ tử hoàn toàn chính xác có ý tưởng. Tống Thanh Thư võ công đến võ đang chân truyền, thế hệ trẻ tuổi bên trong coi là người nổi bật. Võ đang cùng ta Nga Mi quan hệ mật thiết, như hắn có thể vì ta Nga Mi sử dụng, vẫn có thể xem là một trợ lực. Ngươi muốn cho hắn làm Nga Mi hộ pháp? Diệt Tuyệt Sư Thái nhíu mày. Chính là, Nga Mi nữ đệ tử nhiều hơn nam đệ tử võ công đối lập yếu đi chút, Tống Thanh Thư tương lai nhất định có thể trở thành nhất lưu cao thủ, hiện tại chính là đầu tư hắn tốt nhất thời gian. Chúng ta về sau trên giang hồ làm việc cũng thuận tiện. Còn có chính là có nam tính cao thủ xem như hộ pháp, xử lý một chút môn phái không tiện trực tiếp ra mặt sự vụ, có lẽ có thể mở ra mới cục diện. Diệt Tuyệt Sư Thái trầm ngâm một lát, võ đang nhưng không có vứt bỏ hắn, ngươi dùng hắn, liền không sợ võ lâm đồng đạo chỉ trích. Chu Chỉ Nhược mỉm cười, Tống Thanh Thư thân phận đặc thủ, ta Nga Mi cùng võ đang quan hệ giao hảo. Hiện tại chúng ta lại không màng hắn võ đang tuyệt học, sợ cái gì? Người trong giang hồ thực lực vi tôn, chỉ cần ta Nga Mi ngày càng cường thịnh, ai dám nhiều lời? Thú hồ, Tống Thanh Thư thân phận đặc thù, chúng ta trước kia không phải còn cùng võ đang kết thân sao? Để bọn hắn đoán đi Diệt Tuyệt Sư Thái đưa tay ngăn lại, đã đem chức trưởng môn truyền cho ngươi, những sự vụ này liền do ngươi tự hành quyết đoán. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đạo lý này ngươi nên minh bạch. Chỉ là nàng ánh mắt sắc bén như kiếm, nhớ lấy, lòng người khó dò, nhất là hành động theo cảm tính người, có thể dùng, nhưng không thể dễ tin. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Diệt Tuyệt Sư Thái gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng quay người mặt hướng Phật tượng, trầm mặc thật lâu, vừa rồi nói khẽ, ngươi đi đi, nhường Bần Nhi một mình chờ một lúc. Chu Chỉ Nhược không mình hành lễ, rời khỏi đại điện. Đi ra cửa điện, dương quang bao phủ toàn thân, nàng giơ tay lên, Bích Vân Chỉ Hoàn dưới ánh mặt trời hiện ra ánh lục quang. Từ giờ trở đi, nàng chính là Nga Mi phái danh chính ngôn thuận trưởng môn. Chương 32, Nga Mi mới trưởng môn 2, chương 32, Nga Mi mới trưởng môn 2. Những ngày tiếp theo, Chu Chỉ Nhược bắt đầu xem như trưởng môn bận rộn sinh hoạt. Nàng đầu tiên là một lần nữa điều chỉnh trong môn phái vụ phân công, nhường Tĩnh Huyền tổng quản trong phái sự vụ ngày thường, Tĩnh Huyền phụ trách võ công truyền thụ, còn lại các đệ tử cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sau đó, nàng tự mình tra xét Nga Mi phái khoản, điền sản ruộng đất cùng các nơi sản nghiệp, đối với môn phái tài chính tình trạng có toàn diện hiểu rõ. Ngay nọ buổi chiều, Chu Chỉ Nhược tại trưởng môn tính thất tiếp đãi Tống Thanh Thư. Nhiều ngày tính dưỡng, Tống Thanh Thư đã khôi phục ngày xưa phong thái, thật là Chu Chỉ Nhược phơi hắn mấy ngày, trong ánh mắt mang theo vài phần cô đơn. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, hắn cung kính hành lễ, Tống Thanh Thư bài kiến Chu trưởng môn. Tống sư minh, ngươi khách khí, vẫn là gọi ta sư muội a. Chu Chỉ Nhược diễn lên, phương Bắc nữ hán tử học phương Nam tiểu cô nương gấp lên, ôn thanh nói, tại Nga Mi những ngày qua, còn quen thuộc. Đa tạ trưởng môn quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Tống Thanh Thư trong giọng nói mang theo cảm kích, nếu không phải trưởng môn tu lưu, Thanh Thư giờ phút này chỉ sợ đã lưu lạc đầu đường. Nói gọi ta sư muội, Chu Chỉ Nhược quan sát đến thần sắc của hắn, chậm rãi nói, Tống sư minh cũng là võ học kỳ tài, không biết sư minh đối tương lai có tính toán gì không? Sư muội Tống Thanh Thư cười khổ nói, bây giờ ta là trộm đi, không biết rõ phụ thân còn thế nào sinh khí đâu. Hiện tại chỉ cầu có cái chỗ an thân, liền đủ hài lòng. Phụ thân ngươi sẽ không, ngươi bây giờ chỉ là võ công không đủ, chờ ngươi võ công cao, có thể có phụ thân ngươi lợi hại như vậy, đến lúc đó ngươi cũng không phải là võ đang con của trưởng môn, mà là phụ thân ngươi là Ngọc Diện Mạnh Thường lão tử. Nếu ta nguyện mời Tống sư huynh là Nga Mi hộ pháp, chúng ta làm một phen sự nghiệp cho Tống bá bá nhìn một cái, không biết sư huynh ý như thế nào. Tống Thanh Thư đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, trưởng môn lời ấy coi là thật. Hắn không phải nghĩ gì sự nghiệp, mà là Chu Chỉ Nhược một câu cuối cùng Tống bá bá. Chu Chỉ Nhược đem hắn mang lệnh. Tự nhiên coi là thật. Chu Chỉ Nhược gật đầu, Nga Mi không chỉ có nữ đệ tử, chỉ là nam đệ tử không nhiều cho nên trên giang hồ hành tẩu có nhiều bất tiện. Nếu có Tống sư huynh như vậy nhân tài xem như hộ pháp, đại biểu Nga Mi xử lý một chút đối ngoại sự vụ, tại môn phái rất có ích lợi. Chỉ là nàng lời nói xoay chuyển, cái này hộ pháp chi chức trách mặc cho trọng đại, không biết Tống sư huynh có thể nguyện đảm đương. Tống Thanh Thư lộ ra rất kích động, không biết rõ còn tưởng rằng bọn hắn muốn bỏ trốn đâu, Thanh Thư nguyện vì sư muội ra sức châu ngựa, sẽ làm dốc hết toàn lực, hộ ta Nga Mi chu toàn. Tống sư huynh không cần như thế, ta cũng là lần đầu tiếp xúc môn nội sự vụ, quá cần người hỗ trợ, Chỉ Nhược cũng không biện pháp. Chu Chỉ Nhược trà đến bay lên kia đã như vậy, kể từ hôm nay, sư minh ngươi chính là ta Nga Mi phái hộ pháp. Cụ thể muốn làm gì, sau đó ta sẽ để cho Tĩnh Huyền sư tỷ bọn hắn cùng ngươi thương lượng. Đa tạ sư muội tín nhiệm. Tống Thanh Thư kích động không thôi, hắn nguyên bản tới Nga Mi chính là huyết khí cấp trên, không có cam lòng. Chỉ cầu có cái chỗ dung thân, không nghĩ tới có thể đạt được Chu Chỉ Nhược nặng như thế dùng. Sư muội còn nói những lời kia, sư muội là ưa thích ta, Tống Thanh Thư đang không ngừng bản thân chiến lược. Chờ Tống Thanh Thư cáo lui sau, Chu Chỉ Nhược ngồi một mình tĩnh thất, nhẹ nhàng nuốt ve trưởng môn chiếc nhẫn. Phân công Tống Thanh Thư là nàng kế hoạch một bộ phận, hắn biết Tống Thanh Thư xúc động đối nàng lại si tình, thật là hắn là nam a, mặc dù là nữ thân, nhưng nàng có một quả nam nhi tâm a, chỉ có thể về sau đền bù hắn. Hiện tại loạn thế đã bắt đầu, thời gian ngắn ngủi gò bó theo khuôn phép khó thành đại sự. Nàng cần thanh này lợi kiếm, lúc nào cũng có thể làm bị thương chính mình. Sau 7 ngày, Diệt Tuyệt Sư Thái Lặng Yên rời đi Nga Mi Sơn, đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện. Chỉ có Chu Chỉ Nhược cùng mấy vị hạch tâm đệ tử biết, nàng là đi tìm Dương Tiêu. Đứng tại trước sân môn, nhìn qua sư phụ đi xa bóng lưng, Chu Chỉ Nhược trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này quật cường cương nghị lão nhân, vẫn là đi, cuối cùng không bỏ xuống được mấy chục năm ân oán. Mà nàng cũng sẽ một mình đối mặt tiếp trưởng Nga Mi sau cái thứ nhất khảo nghiệm. Trở lại trưởng môn biệt lạc, Chu Chỉ Nhược triệu tập tất cả hạch tâm đệ tử. Sư phụ đã bế quan, trong phái sự vụ từ ta toàn quyền xử lý. Nàng ngồi ngay ngắn chủ vị, ngữ khí bình thản lại tự có một cỗ uy nghiêm, trước mắt giang hồ rung chuyển, chính là ta Nga Mi quật khởi thời điểm. Kể từ hôm nay, ta có mấy món sự tình muốn bàn giao. Chúng đệ tử đứng trang nghiêm nghe lệnh. Thứ nhất, tăng cường đệ tử huấn luyện. Không chỉ có võ công huấn luyện, càng phải học tập giang hồ quy củ, các phái võ học đặc điểm, làm được biết người biết ta. Thứ hai, mở rộng tài lộ. Nga Mi muốn phát triển, không thể rời bỏ tiền bạc duy trì. Các nơi sản nghiệp phải thật tốt kinh doanh, khi tất yếu có thể phát triển mới nghề nghiệp. Thứ ba, Chu Chỉ Nhược ánh mắt đảo qua đám người, mật thiết chú ý giang hồ động tĩnh, đặc biệt là Minh Giáo, võ đang cùng Nguyên Đình động tĩnh. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Tĩnh Huyền nhịn không được hỏi, trưởng môn, chúng ta cùng Minh Giáo Quang Minh Đình ân đoán, tạm thời buông xuống. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, bây giờ Nguyên Đình mới là võ lâm công địch, cùng Minh Giáo quan hệ, giữ một khoảng cách liền có thể, không cần chủ động là địch, trước tạm thời để bọn hắn còn sống. Là. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Sau đó, Chu Chỉ Nhược một mình leo lên kim đỉnh. Biển mây tại dưới chân cuộn cuộn, núi xa như lông mày. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve Bích Vân Chỉ Hoàn, cảm thụ được gần chứa trong đó lịch đại trưởng môn kỳ vọng. Xem như người hiện đại, nàng biết rõ môn phái phát triển không thể chỉ dựa vào võ công. Cơ sở kinh tế, mạng lưới tình báo, nhân tài bồi dưỡng, đây đều là Nga Mi tương lai phát triển mấu chốt. Mà nàng hiện tại muốn làm, chính là lợi dụng một năm này giảm sốc kỳ, là Nga Mi đánh xuống cơ sở vững chắc. Trưởng môn. Sau lưng truyền đến tính huyền thanh âm, Tống Hộ Pháp đã thu xếp tốt, dựa theo phân phó của ngài, cho hắn độc lập vị lạc, cũng phối hai tên tạp dịch đệ tử. Chu Chỉ Nhược quay người, hắn nhưng có nói cái gì? Hắn chỉ nói định không phụ trưởng môn tín nhiệm. Tính huyền do dự một chút, trưởng môn, phân công Tống Thanh Thư, trong phái kỳ thật có chút nghị luận ta biết. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía biển mây, thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình. Tính huyền sư tỷ, truyền mệnh lệnh của ta, sau 3 ngày bắt đầu, các đệ tử tại tàng kinh các tập hợp, đến lúc đó ta sẽ công khai một chút công pháp cao cấp, việc này sư phụ đã đồng ý, cụ thể làm thế nào sẽ tới thời điểm công bố. Là, nhìn qua Tính huyền bóng lưng rời đi, Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi. Từ giờ trở đi, nàng đem dùng phương thức của mình, dẫn đầu Nga Mi đi hướng hoàn toàn mới tương lai. Mà hết thảy này vừa mới bắt đầu. Màn đêm buông xuống, trưởng môn biện lạc trong thư phòng, Chu Chỉ Nhược tại dưới đèn lật xem Nga Mi phái bí tịch võ công. Theo cơ sở nhất tới nàng chỗ cầm tới những bí tịch kia. Hiện tại trở thành trưởng môn sau, nàng có quyền xem trong phái tất cả võ học điển tịch, cái này khiến nàng đối Nga Mi võ học có càng hệ thống nhận biết. Cũng đúng Nga Mi tương lai có mới quy hoạch. Chương 33, Ngọc Diện Mạnh Thường Tống Thanh Thư chương 33, Ngọc Diện Mạnh Thường Tống Thanh Thư Nga Mi Sơn, trưởng môn tinh thất. Thần hy xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ, tại nền đá trên bảng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Chu Chỉ Nhược ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve ngón giữa viên kia huyền thiết chỉ hoàn. Lạnh buốt xúc cảm thời điểm nhắc nhở lấy nàng đã là một phái chi tôn thân phận, cũng làm cho nàng khó phân suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Kể từ đêm tổ sư điện truyền thừa về sau, đã qua đi nửa tháng. Mặt ngoài, Diệt Tuyệt sư thái bế quan chữa thương Chu Chỉ Nhược lấy thay mặt trưởng môn thân phận xử lý công việc vặt, tất cả ngay ngắn trật tự. Nhưng ngụ trộm, Chu Chỉ Nhược, hắn hiện đại linh hồn ngay tại phi tốc tính toán, như thế nào lợi dụng một năm này giảm sốc kỳ, cùng sư phụ sau khi rời đi lưu lại quyền lực không gian, là Nga Mi, cũng vì chính mình bố trí xuống một bàn lớn cờ. Mà thế cuộc bên trong, một quả mấu chốt quân cờ chính là Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư Chu Chỉ Nhược thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra tấm kia mặc dù mang theo gian nan vất vả nhưng như cũng khó nén tuấn lãng, lại ẩn hàm lấy lòng cùng khát vọng khuôn mặt. Liếm cầu chết không yên lành, mặc dù liếm chính là mình. Đáng tiếc nàng là nữ nhi thân nam nhi tâm, đồng tình không được một chút. Chỉ là Tống Thanh Thư người này hiện tại xem ra là coi như không tệ, cùng sinh viên không kém cạnh, ăn đến bất làm nhiều, chỉ thích như vậy người. Đối với hắn cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất là Nga Mi người thì sẽ không khiến hắn đi nguyên tắc đường xưa. Theo hiện đại quản lý học cùng nhân lực tài nguyên góc độ đến xem, Tống Thanh Thư người này, ưu khuyết điểm đều cực kỳ đột xuất. Tâm tính bất ổn, hay ghen tị, dễ dàng tại áp lực dưới đi sai bước nhầm, lại đối Trương Vô Kỵ ghen ghét đã gần đến ư tâm ma. Nhưng là Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe lên một tia tỉnh táo quan mang, một cây đao phải trang nguy hiểm, quyết định bởi tay cầm đao. Nếu ta từ đầu đến cuối mạnh hơn hắn, lực không chế càng đầy, vậy hắn nguy hiểm, liền có thể chuyển hóa làm đối ngoại phong mang. Một cái kế hoạch to gan trong lòng nàng dần dần thành hình. Cửu Dương Thần Công Chí Dương Chí Cương, chính là thiên hạ nội công căn cơ, luyện thành sau nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận, bình thường quyền cước cũng có thể sử xuất tuyệt đại lực công kích, càng là chữa thương thánh điện, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá tất cả lạnh tính cùng âm tính nội lực. Này công thiên về nội lực vận dụng, cùng Nga Mi Cửu Dương công đồng nguyên, lại càng bao la hơn tinh thâm. Nếu do thiên tư vốn cũng không phạm Tống Thanh Thư tới tu luyện, lấy vốn có võ đang thuần dương công nội tình làm cơ sở, tiến triển tất nhiên thần tốc. Cho dù không đạt được Trương Vô Kỵ như vậy nhân duyên gặp gỡ giới cảnh giới viên mãn, thành tựu nhất lưu cao thủ, nội lực hùng hồn có thể so với trưởng môn các phái, tuyệt đối đều có thể. Huống chi cửa hải cuối cùng khẳng định phải tìm Trương Tam Phong hỗ trợ Tống Thanh Thư khả năng vượt qua, cao thủ tuyệt thế những người khác có vấn đề, Tống Thanh Thư ổn so sánh. Là chính hắn đem chính mình làm thành nguyên tắc quỷ kia bộ dáng. Thật tốt hợp lý ngươi phú nhị đại ngươi sáng tạo cái gì nghiệp. Giáng Long thập bát trưởng thì là ngoại công cực hạn, cương mãnh cực kỳ, chiêu thức giản lược mà kình lực tinh thâm võ công, chiêu thức đơn giản, nhưng mỗi một trưởng đều ẩn chứa vô biên bất tồi bàng bạc cự lực. Đang cần Cửu Dương Thần Công cái loại này tràn trề không gì chống đỡ nổi nội lực xem như chèo chống, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Bộ trưởng pháp này khí thế rộng rãi, là thích hợp nhất dựng nên uy tín, chấn nhiếp đạo trích. Nhưng chính là môn công pháp này bắt nguồn đến lúc đó phiền toái, nhưng Bách Tương tổ sư là Quách Đại Hiệp hậu nhân, giống như đại khái cũng có thể viên hồi đi, thực sự không được làm một cái trao đổi. Chờ Tống Thanh Thư cũng tới Trương Vô Kỵ loại kia võ công thời điểm, cái bang chính mình liền sẽ ngậm miệng. Cửu Dương Thần Công làm gốc, Giáng Long thập bát trưởng là dùng. Một trong một ngoài, đều là chí dương chí cương con đường. Chu Chỉ Nhược nghĩ ngợi, Tống Thanh Thư nếu có thể coi đây là hạch tâm tái tạo võ công hệ thống, hắn thực lực trong ngắn hạn chắc chắn có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Độ cao có lẽ vẫn không kịp Trương Vô Kỵ loại kia cho bước, nhưng đủ để trở thành trong tay của ta một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Càng quan trọng hơn là, ở trong đó còn ẩn giấu đi một tầng càng sâu xa hơn tính toán, Trương Tam Phong. Vị kia lôi thôi đạo nhân, nhìn như không hỏi thế sự, kỳ thực tâm như gương sáng. Hắn đối Tống Thanh Thư cái này độ tôn, tuyệt không phải không có tình cảm. Nguyên tắc bên trong Tống Thanh Thư ngộ nhập là đối, cuối cùng chết thảm, Trương Tam Phong cũng là đau lòng không thôi. Như lúc này, từ Nga Mi, từ nàng Chu Chỉ Nhược, ra tay cứu vãn Tống Thanh Thư, không chỉ có không để cho hắn trầm luân, ngược lại dẫn đạo hắn đi hướng càng quang minh võ học đại đạo. Đến lúc đó, Nga Mi cùng võ đang quan hệ đem hoàn toàn qua kín. Chu Chỉ Nhược khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia thuộc về hiện đại đàm phán cao thủ ý cười, không còn là Nga Mi đơn phương bởi vì Trương Vô Kỵ mà bị động, mà là võ đang thiếu Nga Mi một ơn huệ lớn bằng trời. Cứu được các phái là Trương Vô Kỵ công lao, nhưng cứu Tống Thanh Thư lại là ta Chu Chỉ Nhược cùng Nga Mi ân nghĩa. Đến lúc đó, nàng lại lấy van bối thân phận, mang theo Tống Thanh Thư tiến về võ đang Bái Sơn, dáng vẻ hạ thấp, hướng Trương chân nhân thỉnh giáo võ học nan đề. Lấy Trương Tam Phong lòng dạ cùng đối với võ học yêu quý, đối mặt một cái đem đi đến chính đồ, lại thể hiện ra kinh người tiềm lực độ tôn, cùng một cái đối võ đang phóng xuất ra cực lớn thiện ý Nga Mi trưởng môn, hắn sẽ tự tuyệt chỉ điểm sao? Có thể được tới đương thời võ đạo đại tông sư tự mình chỉ điểm, nghĩ tới đây, cho dù là Chu Chỉ Nhược tâm tính, cũng không khỏi phải có chút cảm xúc bành trướng. Kia đối nàng lý giải Cựu Dương chân kinh, Cựu Âm chân kinh ảo diệu, đột phá tự thân bình cảnh, không nghi ngờ gì có khó mà lường được chỗ tốt. Cái này xa so với đóng cửa làm xe, hoặc là vẹn vẹn dựa vào bí cảnh khổ tu cao hơn hiệu được nhiều. Phong hiểm đương nhiên tồn tại. Lớn nhất phong hiểm chính là Tống Thanh Thư thực lực tăng vọt sau khả năng sinh ra phản vệ. Nhưng Chu Chỉ Nhược đối với cái này cũng không mười phần lo lắng. Nàng hiện tại thực lực bản thân đã là nhất lưu, Tống Thanh Thư tại nhị lưu đảo quanh, nàng càng có Cựu Âm chân kinh quyền hạ quỷ dị võ công xem như át chủ bài, nàng cũng là có hắc, hai cái linh hồn dung hợp đạt được đối với võ học bí tịch có thể càng nhanh càng ngộ, không phải ai đều có thể tại trong khoảng thời gian ngắn theo Nga Mi Tiểu Dương 5 tầng tới 7 tầng, nàng chính là một cái tiểu hảo Trương Vô Kỵ. Áp chế Tống Thanh Thư, hắn chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Nàng sẽ còn khống chế truyền thụ cho tiết tấu cùng nội dung, hạch tâm quan khiếu đều nắm giữ ở trong tay mình. Nàng muốn là võ công tuyệt thế, Nga Mi là nàng ở cái thế giới này nhà, đương nhiên càng cường đại càng tốt, nhưng ngươi muốn để nàng là Nga Mi cùng tồn vong, không tồn tại. Húng chi võ lâm bí tịch đều tại nàng đầu óc, nàng ở đâu đều là Nga Mi. Hắn xuyên việt thành nữ nhi thần, ngươi nhường nàng truy cầu cái gì, chẳng lẽ đi tạo phúc các minh đệ? Vẫn là cùng nam nhân nói chuyện yêu đương, vậy hắn còn không bằng cùng sư tỷ bội cùng một chỗ vui sướng chơi bừa. Còn tốt thế giới này có võ công, nếu không hắn đến điên, đến lúc đó luyện võ công giỏi đã biến thiên hạ làm thiên hạ đệ nhị cũng không tệ. Đương nhiên nếu như có thể trở về tốt hơn, lão thiên gia đem hắn đưa đến nơi này cuối cùng cũng có cái mục đích gì. Quyết định như vậy đi. Chu Chỉ Nhược ánh mắt nhất định, trong lòng không do dự nữa. Chiều hôm ấy, nàng liền sai người đem Tống Thanh Thư gọi đến phía sau núi một chỗ yên lặng luyện công trường. Tống Thanh Thư tiếp vào gọi đến, trong lòng đã kích động lại thấp hỏng. Cái này nửa tháng đến, hắn tại Nga Mi tuy bị lấy lễ để tiếp đón, an bài chỗ ở, nhưng thủy chung không bị trao tặng cụ thể chức vụ, như là người rảnh rỗi. Hắn biết đây là khảo nghiệm, cũng càng thêm khát vọng đạt được tán thành, nhất là đến từ Chu Chỉ Nhược tán thành. Tống sư minh. Chu Chỉ Nhược lui tả hữu, một thân một mình đứng tại giữa sân, thanh sang một mạc, khí chất thanh nhã, lại tự có một cỗ không thể bỏ qua uy nghi. Thay mặt trưởng môn, Tống Thanh Thư liền vội vàng không người hành lễ, dáng vẻ thả cực thấp. Nơi đây không người, sư minh không cần đa lễ. Chu Chỉ Nhược ngữ khí ôn hòa, lại mang theo nhàn nhạt xa cách, gọi ngươi đến đây là có chuyện thương lượng. Thay mặt trưởng môn tình giảng, Thanh Thư muôn lần chết không chối từ. Tống Thanh Thư lập tức biểu trung tâm. Chu Chỉ Nhược nhìn xem trong mắt của hắn không che giấu chút nào nóng bỏng, trong lòng hiểu rõ, chậm rãi nói, Tống sư minh chi tài, mai một đáng tiếc. Ta Nga Mi chính vào lúc dùng người, muốn thiết Nga Mi hộ pháp trước, vị cùng trưởng lão, chuyên tư ứng đối ngoại vụ, hộ vệ sơn môn chi trách. Không biết Tống sư minh có thể nguyện chịu thiệt. Tống Thanh Thư nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Hộ pháp, vị cùng trưởng lão, cái này xa so với hắn mong muốn phải tốt hơn nhiều. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút phát run, Thanh Thư bằng lòng. Đa tạ thay mặt trưởng môn tín nhiệm. Thanh Thư ổn thỏa tận hết chức vụ, lấy báo thay mặt trưởng môn ơn chi ngộ. Trầm đã Chu Chỉ Nhược đưa tay, cắt ngang hắn cảm kích chi tử, ánh mắt biến sắc bén, hộ pháp chi vị, trách nhiệm trọng đại, không phải võ công cao cường, trung tâm không hai người không thể đảm nhiệm. Lấy sư minh trước mắt võ công, ứng phó bình thường nhân vật giang hồ là đủ, nhưng nếu gặp chân chính cường địch, sợ lực có chưa đến. Tống Thanh Thư trên mặt hiện lên một tia xấu hổ cùng không cam lòng, cúi đầu xuống, Thanh Thư. Hổ thẹn. Sư minh chớ cần tự coi nhẹ mình. Chu Chỉ Nhược lời nói xoay chuyển, thiên tư của ngươi, ta là biết đến. Chỉ là khuyết thiếu thích hợp công pháp cùng thời cơ. Ta muốn truyền cho ngươi hai môn võ công, giúp ngươi tăng thực lực lên, mới có thể chân chính gánh vác hộ pháp chi trách. Tống Thanh Thư đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vui mừng như điên. Truyền công. Đây chính là môn phái bên trong hoạch tâm nhất tín nhiệm cùng ban thưởng. Không biết. Ra sao võ công? Thanh âm hắn khô khốc hỏi. Chu Chỉ Nhược nhìn chăm chú hắn, gàn từng chữ, thứ nhất, chính là một môn trí cao nội công tâm pháp, tên là Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công. Tống Thanh Thư con ngươi đột nhiên co lại. Xem như võ đang cao độ, hắn sao lại chưa từng nghe qua môn này cùng thái sư phụ nguồn gốc cực sâu tuyệt thế thần công. Uy lực của nó nghe nói càng tại võ đang Cửu Dương công phía trên. Trương Vô Kỵ chính là Cửu Dương thần công, không nghĩ tới Nga Mi cũng có. Thứ hai Chu Chỉ Nhược tiếp tục nói, chính là một bộ cương mãnh vô song trường pháp, Giáng Long thập bát trưởng. Giáng Long thập bát trưởng. Cái bang trấn phái tuyệt học, thiên hạ vừa môn đệ nhất. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy hô hấp đều dừng lại, đầu óc trống rỗng. Cái này hai môn võ công, bất kỳ một môn lưu truyền ra đi đều đủ để gây nên giang hồ gió tanh mưa máu, Chu Chỉ Nhược lại muốn đồng thời truyền cho hắn. Huống chi Nga Mi tại sao có thể có loại bí tịch này, là Nga Mi tổ sư lưu lại. Thay mặt trưởng môn. Cái này hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Sư minh đừng đội cao hứng. Chu Chỉ Nhược ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, này hai công chính là ta Nga Mi cơ mật, truyền cho ngươi, là nhìn ngươi trở thành Nga Mi chi nhận, mà không phải ngày khác phản tổn thương bản thân chi khí. Còn mời sư minh ngươi nhớ kỹ, này không phụ Nga Mi, không phụ ta Chu Chỉ Nhược, công pháp không được ngoại chuyện, càng không được lấy mạnh nhất yếu, làm sàng làm bậy. nếu có vi phạm, thiên địa trung chu, nhân thần trung bước bỏ. Ánh mắt của nàng như băng như kiếm, đâm vào Tống Thanh Thư đáy lòng, nhường hắn run lên vì lạnh, trong nháy mắt theo vui mừng như điên bên trong tỉnh táo lại. Hắn hiểu được, đây là trao đổi, là nhập đội. Không có chút gì do dự, Tống Thanh Thư phủ phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, chỉ thiên thể, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Đệ tử Tống Thanh Thư ở đây lập thệ, đời này tất nhiên không phụ Nam Y, chung với trưởng môn Chu chỉ nhược. Như làm trái này thể, tất nhiên gọi ta võ công tận phế, kinh mạch đều đoạn, chết không có chỗ chôn. Lời thế ngon độc, cho thấy quyết tâm của hắn. Chu chỉ nhược lặng lặng mà nhìn xem hắn phát xong thể, người hiện đại thế nào sẽ tin cái này, bất quá dù sao cũng phải có cái quá trình a, nếu không còn tưởng rằng là thứ không đáng tiền đâu. Chỉ có điều giống như cũng không có gì đặc biệt, lúc này mới tiến lên một bước, hư đỡ một chút, sư minh xin đứng lên. Đã nhập chúng ta, chính là người một nhà. Nhìn ngươi nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Nàng nhìn xem đứng người lên, trong mắt tràn đầy cảm kích, cùng nhiệt cùng một lần nữa giấy lên đấu chí Tống Thanh Thư, thầm nghĩ trong lòng, hạt giống đã gieo xuống, kế tiếp chính là tỉ mỉ đổ vào, chờ đợi nó trưởng thành ta muốn hình dáng. Trương Tam Phong, hy vọng phần lễ vật này ngài sẽ ưa thích. Nàng dường như đã thấy, làm thân phụ Cửu Dương Thần Công cùng dáng Long Thập Bát Trưởng Tống Thanh Thư, theo nàng cùng nhau leo lên võ đang sân lúc, vị kia lôi thôi đạo nhân trên mặt khả năng xuất hiện đặc sắc biểu lộ. Mà kia về sau, thuộc về nàng Chu Chỉ Nhược võ đạo chi lộ, có lẽ khả năng chân chính nên đón một mảnh rộng lớn hơn tiên địa. Nước cờ này, hiểm, lại đáng ra đánh cược một lần. Chương 34, mới Nga Mi, 1, chương 34, mới Nga Mi, 1, tại Chu Chỉ Nhược tiếp nhận Nga Mi trưởng môn đã gần đến một tháng về sau, nàng mới sơ bộ làm theo trong phái phức tạp sự vụ, đem thường ngày vận hành giao cho Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư chờ hạch tâm đệ tử chia sẻ sau, liền bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đầu nhập nên như thế nào cải biến Nga Mi, nhường Nga Mi có thể tốt hơn vì nàng phục vụ. Nàng thân làm một cái nắm giữ hiện đại linh hồn xuyên biệt người, nàng biết trước kia bệnh cũ, dù là xã hội hiện đại cũng giống vậy, tỉ như phân biệt đối xử, tài nguyên phân phối bất công, đệ tử tính tích cực khó mà điều động. Cái này nghiêm trọng hạn chế môn phái tiềm lực phát triển cùng lực ngưng tụ. Mong muốn nhường Nga Mi tại trong loạn thế chân chính bậc khởi, có thể có được nhiều tư nguyên hơn, thậm chí trong tương lai siêu việt thiếu lâm, võ đàng, nhất định phải tiến hành một trận theo dễ bên trên đổi mới. Tập võ là muốn tiền, cùng văn phú vũ đây không phải là một câu nói xuông. Còn có một số thiên tài địa bảo kia càng là vô giới chi bảo, ngươi nhìn thiếu lâm chính là phụ cận lớn nhất địa chủ, phía dưới còn có tại cho vay nặng lãi, còn có tục gia đệ tử phí bảo hộ. Dù là năm đó toàn chân, người ta càng cao cấp hơn, nhận đầu một chỗ thu thuế ngươi giảm tin, cho nên thật nhiều các lao gia ưa thích đại nguyên triều, đây chính là nguyên nhân. Đây đều là trước kia hắn nhàm chán tại trên mạng biết đến. Một ngày này, nàng triệu tập tất cả tại sơn hạch tâm đệ tử cùng chấp sự nhân viên tại chủ điện nghị sự, làm cho người ngoài ý muốn chính là tân tấn ngoại môn hộ pháp Tống Thanh Thư cũng xuất hiện, đứng ở trưởng môn tọa hạ không xa, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm. Tự tiếp nhận trưởng môn đến nay, ta ngày đêm suy nghĩ như thế nào mới có thể làm ta Nga Mi phái càng thêm hưng thịnh, không phụ Quách tổ sư cùng Lịch đại tiên sư nhờ bà. Chu Chỉ Nhược ngồi ngay ngắn chủ vị, thanh âm réo rắt quanh quẩn trong điện, quá khứ muôn quy tự có đạo lý riêng, không sai lúc rời thế dễ, giang hồ biến chuyển từng ngày, ta Nga Mi cũng không thể bảo thủ. Hôm nay triệu tập chư vị chính là muốn phổ biến một hệ liệt mới chế độ, dùng để cổ vũ đệ tử trưởng thành. Điện hạ mọi người đều nín hơi ngưng thần. Chu Chỉ Nhược ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng tại Tống Thanh Thư trên thân có chút dừng lại, lập tức cất cao giọng nói, đầu tiên chính thức thông cáo toàn phái. Tống Thanh Thư Tống thiếu hiệp, xuất thân danh môn, võ công chắc tuyệt, tâm hướng Nga Mi, kinh qua tòa khảo giáo, phẩm hạnh năng lực đều có thể trách nhiệm. Ngay hôm đó lên, chính thức đảm nhiệm ta Nga Mi phái ngoại môn hộ pháp chức, phụ trách hiệp trợ xử lý đối ngoại sự vụ, tình báo sưu tập cùng bộ phận đệ tử ngoại công đốc đạo. Thấy như thấy bản tọa, chư vị cần làm phối hợp. Mặc dù sớm có phong thanh, nhưng trưởng môn chính miệng chính thức tuyên bố, vẫn như cũng nhường trong điện lên một hồi nhỏ xíu bạo động. Rất nhiều ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Tống Thanh Thư trên thân, có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Tống Thanh Thư cảm nhận được những ánh mắt này, lại không có chút nào e sợ sắc, tiến lên một bước, đối Chu Chỉ Nhược cùng đám người ôm quyền hành lễ, thanh âm trầm ổn hữu lực, Thanh Thư mông trưởng môn không bỏ, thụ lấy trách nhiệm, ổn thỏa tận hết chức vụ, dốc hết toàn lực, hộ Nga Mi chu toàn, dừng Nga Mi uy danh. Nếu có phân công, muôn lần chết không chối tử. Hắn lần này tỏ thái độ âm vang hữu lực, ngược lại để một chút đối với hắn còn có thành kiến người thoáng đổi mới. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, ra hiệu hắn quý vị, lập tức cắt vào chính đề, tốt. Kế tiếp, chính là liên quan đến ta Nga Mi tương lai hưng suy mấy hạng tân chế. Nàng chậm rãi nói ra nghĩ sâu tính kỹ phương án, thứ nhất, xác lập đệ tử đẳng cấp. Từ ngày này trở đi, Nga Mi đệ tử chia làm tam đẳng, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thân truyền đệ tử. Nàng giải thích cặn kẽ các cấp đệ tử chức trách, quyền lợi cùng tấn thăng tiêu chuẩn, phá vỡ trước kia chủ yếu theo nhập môn tuần tự cùng sư phụ yêu thích định địa vị tiểu lệ. Thứ hai, mở ra tàng kinh các, thiết lập điểm công lao chế độ. Chu Chỉ Nhược ném ra lớn nhất lực trùng kích cải cách, từ nay sau đó, tàng kinh các thứ nhất, tầng 2, đem đối nội cửa trở lên đệ tử mở ra. Nàng ánh mắt đảo qua đám người kinh ngạc khuôn mặt, tiếp tục nói, trong các cất giữ, trừ chấn phái tuyệt học Nga Mi Cửu Dương công cuối cùng 3 tầng cùng trưởng môn chuyên môn võ học bên ngoài, còn lại công pháp, kiếm phổ, khinh công, tạp học đều có thể dùng điểm công lao hối đoái tu tập. Thậm chí nàng tận lực dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, bao quát bản tọa cơ duyên đoạt được, để vào trong các bộ phận Cửu Âm chân kinh tản thiên áo nghĩa, cũng tại hối đoái liệt kê. Cửu Âm chân kinh. Lần này, liền nhất bảo trì bình thản Tĩnh Huyền cũng nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, trong điện càng là xôn xao. Cửu Âm chân kinh. Đây chính là trong chốn võ lâm truyền thuyết cấp tuyệt học. Mặc dù chỉ là tản thiên, nhưng giá trị đã vô pháp đánh giá. Trưởng môn thậm chí ngay cả cái này cũng bằng lòng lấy ra. trưởng môn, việc này phải chăng cần lại châm trước? Một vị trưởng lão run giọng hỏi, cảm giác trái tim đều có chút không chịu nổi. Chu Chỉ Nhược đưa tay đè xuống nghị luận, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thần công bí tịch đem gác xó, bất quá là tự vận, chỉ có truyền cho đệ tử luyện tại thân mới có thể hóa thành ta Nga Mi thực lực. Bản tọa đã là trưởng môn, đam chiêu lo lắng đều là ta Nga Mi trăm năm cơ nghiệp, điểm công lao chế độ chính là con đường. Nàng giải thích cặn kẽ điểm công lao thu hoạch phương thức, hoàn thành môn phái nhiệm vụ, dương ai lập công, thi đấu chiến thắng trở, cùng công dụng, hồi đoái bí tịch, đan dược, binh khí, xin sư trưởng chỉ điểm, phát họa ra một cái làm nhiều có nhiều, người có khả năng lên chức rõ ràng trên cảnh. Cử động lần này đại thiện. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, đúng là Tống Thanh Thư mở miệng lần nữa. Hắn mặt hướng đám người, thần tình kích động mà thành khẩn, Tống Mộ tuy là người ngoài, mông trưởng môn tín nhiệm, thêm là hộ pháp, cũng cảm giác sâu sắc này chế chi cao xem xa trước. Muốn ta võ đang, ai cũng khó tránh khỏi có phân biệt đối xử chi tệ, nhiều ít anh tài bởi vì không hiển hách sư thừa hoặc là bất thiện phụ họa mà phí thời gian tuyến nguyện. Trường môn phương pháp này có thể nói mở thiên cổ khơi dòng, chân chính vì tất cả có trí đệ tử mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Thanh Thư mặc dù bất tài, cũng nguyện dốc sức duy trì trường môn tân chính, phàm là có dùng đến lấy Thanh Thư chỗ, định nghĩa không cho tử. Hắn lời nói này lấy trước võ đang cao độ thân phận nói ra, rất có sức thuyết phục. Hắn đây là vì Chu Chỉ Nhược, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm a. Rất nhiều nguyên bản trong lòng còn có lo nghĩ đệ tử, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế, nếu có thể bằng tự thân cố gắng đổi lấy thần công, ai không muốn liều mạng. Nhìn về phía Chu Chỉ Nhược ánh mắt, không khỏi tràn đầy cảm kích cùng cung nhiệt. Chu Chỉ Nhược đối Tống Thanh Thư ném đi một cái tán dương ánh mắt, tiểu tử này, thời khắc mấu chốt cũng là rất biết vai phụ, không hưởng công chính mình chuyển cho hắn thần công. Về sau đối ngươi tốt đi một chút, cho thêm ngươi giới thiệu mấy cái muội tử, chỉ cần không có ý đồ với ta. Tống Hộ Pháp lời nói, cũng là bản tọa tâm ý. Chu Chỉ Nhược thuận thế nói, về phần bí tịch tiết ra ngoài mà lo lắng, bản tọa đã có chu toàn suy tính. Thủ các trưởng lão sẽ ghi chép dẫn đạo. Võ học cao thâm cần thiết điểm công lao cực cao, nếu có phản bội, tuyệt không nhân nhượng. Nếu dám ngoại chuyện ta Chu Chỉ Nhược chân trời góc biển cũng muốn diệt cả nhà. Trong giọng nói của nàng sừng sững sát ý nhường trong điện nhiệt độ đều dường như hàng mấy phần, không người còn dám chất vấn. Thứ ba, thiết lập giảng võ đường cùng nhiệm vụ điện. Chu Chỉ Nhược tiếp tục tuyên bố, giảng võ đường từ Tĩnh Hư sư tỷ chủ yếu phụ trách, định kỳ từ trưởng lão, hộ pháp hoặc đệ tử ưu tú giảng giải võ học nghi nan, kinh nghiệm giang hồ. Nhiệm vụ điện từ Tĩnh Huyền sư tỷ chủ tính trung, Tống Thanh Thư hộ pháp theo bên cạnh hiệp trợ, phụ trách tuyên bố, hạch định nhiệm vụ, ghi chép, cấp cho điểm công lao. Chương 34, mới Nga Mi 2, chương 34, mới Nga Mi 2, đem Tống Thanh Thư đặt vào nhiệm vụ điện quản lý, đã là cho thực quyền, cũng là nhường hắn càng thâm nhập dung nhập Nga Mi hệ thống, đồng thời dễ dàng cho Tĩnh Huyền giám sát. Ba loại chế độ vòng vòng đan xen, một bộ đối lập hoàn chỉnh khích lệ cùng phát triển hệ thống hiện ra tại trước mặt mọi người. Trong điện hạch tâm đệ tử tế phẩm phía dưới, càng cảm giác tinh diệu, đối Chu Chỉ Nhược kính sợ cùng tin phục càng sâu. Tân chế ban đầu đi, có lẽ có không đủ, cần tại trong thực tiễn không ngừng hoàn thiện. Khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, việc này liền do Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư hai vị sư tỷ nắm toàn bộ, Tống Hộ Pháp cùng chư vị sư tỷ theo bên cạnh hiệp trợ, cần phải mau chóng chứng thực. Chu Chỉ Nhược cuối cùng đánh nhịp, cần tuân trưởng môn chỉ lệnh. Tân chính lệnh rất nhanh ban bố, như là cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Nga Mi phái trên dưới hoàn toàn sôi trào. Các đệ tử vây quanh ở bố cáo của trước, nhìn xem kia lít nha lít nhít nhiệm vụ liệt biểu cùng công pháp hối đoái mục lục, nhất là nhìn thấy cửu âm chân kinh tản thiên, chủ yếu là dịch cân đoán cốt, thôi tâm trưởng trở phụ trợ hoặc thủ đoạn công pháp tinh yếu tường thuật tóm lược, cũng không phải là hoàn chỉnh tâm pháp, cần thiết kinh người điểm công lao lúc, đã cảm thấy xa không thể chạm, lại tràn đầy vô tận động lực. Liên cửu âm chân kinh đều có thể đổi. Trường môn thật sự là quá hào phóng. Ta nhất định phải tích lũy đủ điểm công lao. Mau nhìn, Tống Hộ Pháp cũng biết tại giảng võ đường mở võ đang cơ sở kiếm pháp tinh yếu cùng hành tẩu giang hồ chú ý hạng mục báo cáo. Nhiệm vụ điện bên kia đã có thể nhận nhiệm vụ, chúng ta nhanh đi. Một loại trước nay chưa từng có sức sống cùng cạnh tranh không khí, tại Nga Mi phái tràn ngập ra. Trước kia có chút trầm muộn môn phái, bây giờ khắp nơi có thể thấy được đi lại vội vàng, thảo luận nhiệm vụ hoặc giao lưu tâm đắc đệ tử. Nhiệm vụ điện đông như chảy hội. Tĩnh Huyền tọa trấn trung tâm, Tống Thanh Thư thì phụ trách hiệp trợ hạch định một chút công việc bên ngoài nhiệm vụ độ khó cùng điểm công lao. Hán kiến thức bên bác, tại giang hồ có ngọc diện mạnh thường nhã hảo, xử sự đối lập công chính, cũng là rất nhanh thắng được không ít đệ tử tán thành. Hắn cũng mượn cơ hội này, bắt đầu sơ bộ tạo dựng Chu Chỉ Nhược cần thiết tình báo mạng lưới giang cung. Chu Chỉ Nhược thường xuyên trong phái hành tẩu quan sát, ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài cũng sẽ ở Nga Mi đi dạo, đương nhiên làm việc không phải nàng, nàng phụ trách nói chuyện. Tu luyện mới là vị thứ nhất, há có thể lẫn lộn đầu đôi. Ngày này, nàng đi vào giảng võ đường bên ngoài, đang nghe được Tống Thanh Thư ở bên trong giảng bài, giảng chính là trên giang hồ các bang phái bất cát, ám hiệu cùng thường gặp cạm bẫy phân biệt. Thanh âm hắn rõ ràng, đều là hắn hành tẩu giang hồ kinh lịch còn có hắn các sư thúc nói cho hắn biết, dưới đài đệ tử nghe được say sưa ngon lành. Giờ phút này làm cho tất cả mọi người tìm tới võ đang đời thứ ba đại đệ tử chất lượng. Chu Chỉ Nhược âm thầm gật đầu, Tống Thanh Thư năng lực là có, chỉ là mọi người đều bị Trương Vô Kỵ che lại ánh mắt, cho nên hắn liền thành vật làm nền, cho nên hắn có nguyên tắc bi kịch. Trưởng môn, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Chu Chỉ Nhược quay đầu, thấy là một gã phổ thông đệ tử, nàng liền danh tự không biết rõ, đang bưng lấy sách tại nhớ thứ gì. "Ân, trong khoảng thời gian này võ công tiến triển như thế nào?" Chu Chỉ Nhược một bên đọc qua ghi chép, một bên thuận miệng hỏi. Chỉ thấy ghi chép tinh tế, đối công pháp một vài vấn đề nhớ tinh tường, thậm chí còn có một ít đối Nga Mi Cửu Dương công suy nghĩ lung tung. Nàng cười, không có chế giễu hắn, chỉ là nhường hắn hảo hảo luyện công, chờ sau này hắn liền hiểu. Không rõ về sau hỏi nhiều hỏi, còn hỏi hiện tại các đệ tử đối mới quy củ cách nhìn. Bẩm trưởng môn, các đệ tử hiện tại cũng thật cao hứng, nhất là Tống hộ pháp giảng giang hồ kinh nghiệm và thật nhiều đồ vật, tất cả mọi người cảm thấy thực dụng, sớm biết trước kia cũng sẽ không bị thua thiệt vậy, đệ tử nhỏ giọng báo cáo, mang trên mặt quang. Người ghi chép chỉnh lý đến cũng rất tốt. Chu Chỉ Nhược khép lại sổ sách, nhìn xem nàng, thật tốt cố gắng, ta xem trọng ngươi. Vậy đệ tử kích động đến liên tục gật đầu. Cứ như vậy qua nửa tháng, Chu Chỉ Nhược tại tàng kinh các phụ cận, nhìn thấy mấy tên nội môn đệ tử đang hưng phấn thảo luận lấy vừa đổi được Phiêu Tuyết Xuyên Vân trưởng trước hai thức tâm đắc, lẫn nhau ước định cùng một châu nghiên tập luật bản. Thấy được nàng đi tới, mấy người lập tức cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính phát ra từ nội tâm. Hồi nay bí tịch chỉ là bắt đầu, mấu chốt ở chỗ tu luyện linh ngộ, nếu có không rõ, có thể đa hướng sư trưởng thỉnh giáo, hoặc đến giảng võ đường giao lưu. Chu Chỉ Nhược nhẹ lời nhắc nhở. Là đa tạ trưởng môn chỉ điểm. Mấy tên đệ tử cung kính đáp, trong lòng dòng nước gấm phun trào. Đương nhiên, tân chế phổ biến cũng không phải là hoàn toàn không có lực cản. Vẫn có số ít lạc hậu đệ tử tự mình phàn nàn, cảm thấy quy củ quá nhiều, không bằng trước kia tự tại. Cũng có đệ tử chỉ vì cái trước mắt thụ thương. Nhưng ở Tĩnh Huyền, Tĩnh Hương nghiêm ngặt quản lý cùng Chu Chỉ Nhược uy vọng hạ, những vấn đề này đều bị cấp tốc xử lý. Tống Thanh Thư cũng lợi dụng kẻ ngoại lai cùng hộ pháp thân phận, thường xuyên tại một chút trường hợp là tân chính biện hộ, lấy tự mình kinh nghiệm giải thích rõ công bằng cạnh tranh hoàn cảnh tầm quan trọng, cũng là thuyết phục không ít người. Màn đêm buông xuống, trưởng môn tinh thất. Chu Chỉ Nhược đang xem Tĩnh Hư các nàng đưa ra nhóm thứ hai tới Côn Luân Sơn bí cảnh tu luyện danh sách. Chu Chỉ Nhược mới nhớ kỹ Đinh Mẫn Quân bọn hắn đã tại Côn Luân bí cảnh hơn nửa năm. Chắc không được cảm thấy lần này phổ biến lực cản thiếu đi thật nhiều, thì ra sư phụ Diệt Tuyệt đem đau đầu đều chọn lấy. Cái này sóng thao tác, thú tê. Quả nhiên có thể làm một phái trưởng môn liền không có đơn giản. Trưởng môn, Tống hộ pháp bên ngoài cầu kiến, trình lên tình báo tập hợp. Phong thủ đệ tử thông truyền. Nhường hắn tiến đến. Tống Thanh Thư đi vào tĩnh thất, vẻ mặt so ngày xưa càng thêm cung kính, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác của nhiệt. Hắn dâng lên báo cáo, thấp giọng nói, trưởng môn, liên quan tới xuyên Tây không rõ cao thủ manh mối có tân tiền đến dương, dường như cùng Tây vực Kim Cương môn có quan hệ. Mặt khác, mà đi nữ tử kia. Hư hư thực thực cùng Nhữ Dương Vương phủ liên quan cực sâu. Chu Chỉ Nhược tiếp nhận báo cáo, nhanh chóng xem, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Triệu Mẫn cùng nàng thủ hạ bắt đầu hoạt động. Làm tốt lắm. Nàng buông xuống báo cáo, nhìn về phía Tống Thanh Thư, ngươi gần đây bể bộn nhiều việc sự vụ, Cửu Dương công tu luyện không thể bông lỏng. Trường môn yên tâm, Thanh Thư mỗi ngày tất nhiên chuyên cần không ngừng, cảm giác sâu sắc phương pháp này về liền diệu, tiến cảnh còn có thể. Tống Thanh Thư vội vàng nói, lập tức do dự một chút, chỉ là Giáng Long trưởng pháp đợi ngươi Cửu Dương công đệ tam tầng viên mãn, trưởng pháp tự sẽ truyền cho ngươi. Chu Chỉ Nhược nói rằng ta nói khẳng định sẽ cho ngươi, Cửu Dương thần công Trương Vô Kỵ thật là cũng tại tu luyện, ngươi bây giờ tu luyện giống như hắn công pháp, tại tăng thêm Giáng Long thập bát trưởng, về sau khẳng định so với hắn lợi hại. Là Thanh Thư minh bạch. Tống Thanh Thư không còn dám nhiều lời, nhưng trong lòng càng thêm lửa nóng. Tân chính mới tại Nga Mi thực hành, ngươi phải tốn nhiều tâm. Ta liền giao cho ngươi, nhất là nhiệm vụ điện cùng đệ tử ngoại công đốc đạo, cần cùng Tĩnh Huyền sư tỷ chặt chẽ phối hợp. Thanh Thư ổn thỏa dốc hết toàn lực, là trưởng môn phân ưu. Nhìn xem Tống Thanh Thư cáo lui bóng lưng, nhìn xem hắn lúc rời đi tia ánh mắt trong suốt, Chu Chỉ Nhược trong lòng đều có một tia ấy nấy, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi dùng tốt á. Chương 35, Tống Thanh Thư tỏ tình. Chương 35, Tống Thanh Thư tỏ tình. Thời gian ngay tại bất chi bất giác trôi qua, tự Chu Chỉ Nhược phổ biến tân chính đã qua đi 2 tháng có thừa. Nga Mi phái tại bộ này hoàn toàn mới chế độ khích lệ một chút, tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ. Các đệ tử càng không ngừng tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ, góp nhặt công văn, hồi đoái võ học, cả môn phái tràn ngập một loại tích cực hướng lên không khí. Mà ngoại môn hộ pháp Tống Thanh Thư, bằng vào không tầm thường võ công, đối lập công bằng xử sự cùng đối ngoại sự vụ rất quen, cũng dần dần tại Nga Mi đứng vững bước chân, thắng được không ít đệ tử tôn trọng. Một ngày này, phía sau núi một chỗ yên lặng luyện công bãi bên trên, Tống Thanh Thư nín hơi ngưng thần, thể nội Cửu Dương thần công nội tức lao nhanh lưu chuyển, đã đột phá tầng thứ 4 quan hải, đang hướng tầng thứ 5 vững bước dạo bước tiến lên. Hắn nguyên bản liền có võ đang huyền môn nội công vững chắc nội tình, chuyển tu cái này Chí Dương Chí Cương Cửu Dương công, đúng là một cách lạ kỳ phù hợp, tiến cảnh nhanh chóng, liền Chu Chỉ Nhược đều âm thầm gật đầu. Chỉ thấy hắn trưởng phong gào thét, diễn luyện chính là Chu Chỉ Nhược ngày trước truyền thụ cho Giáng Long thập bát trưởng trước 6 trưởng, Kháng Long hưu hối, Phi Long tại thiên, Kiến Long tại điển, Hồng Tiệm vũ lục, Tiềm Long vận dụng, Lợi Thiệp đại xuyên. Mặc dù mới học mới luyện, lộ vẻ không lưu loát, nhưng này trưởng pháp bên trong ẩn chứa cương manh bá đạo, thẳng tiến không lùi chi ý, đã đơn giản hình thức ban đầu. Chí Dương nội lực thôi động chí cương trường pháp, uy lực càng tăng lên gấp bội, trường lực lướt qua, không khí nổ đùng, trên đất lá rụng bị cuốn lên, theo trưởng phong của vũ. Chu Chỉ Nhược đứng yên một bên, yên lặng quan sát. Nàng không thể không thừa nhận, Tống Thanh Thư tại võ học bên trên tiên phú sát thực cực cao, nhất là hắn trước kia võ công cũng không tệ, lại thêm võ đang bồi dưỡng, thiên hạ đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng võ đang đợi thứ 3 đại sư mình. Lại đợi một thời gian, hắn đem Cửu Dương thần công tu luyện tới tầng thứ cao hơn, lại đem Giáng Long thập bát trưởng dung hội quán thông, hắn thực lực tuyệt đối có thể đưa thân giang hồ nhóm đứng đầu, trở thành trong tay mình lợi hại nhất tay chân. Một chuyến trưởng pháp diễn luyện xong, Tống Thanh Thư thu thế mà đứng, Thái Dương thấy mồ hôi, khí tức nhưng như cũ kéo dài. Hắn bước nhanh đi đến Chu Chỉ Nhược trước mặt, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi qua mang, trưởng môn, ngài nhìn ta cái này trưởng pháp, còn kiến cho. Trường lực tương mãnh, hàm ý đã đến 3 phần. Kín đao không lộ ra, bạ mà không tiêu tan. Ngươi bây giờ nội lực hùng hồn, không hổ là võ đang đợi thứ 3 đại sư mình. Chu Chỉ Nhược tình này tự giá trị cho đến tương đối đúng chỗ. Tống Thanh Thư liền vội vàng cong người, còn phải đa tạ trưởng môn chỉ điểm. Thanh thư không dám nhận, về sau ổn thỏa siêng năng luyện tập, không phụ trưởng môn truyền nghệ tri ân. Hắn nhìn qua Chu Chỉ Nhược thanh lệ tuyệt tục bên cạnh nhàn, ở dưới ánh trăng dường như bao phủ một tầng thanh huy, trong lòng kia cổ áp lực đã lâu nhiệt lưu rốt cuộc kìm nén không được. Trưởng môn thanh âm hắn có chút khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Thanh thư." Thanh thư có câu nói, không biết có nên nói hay không. Chu Chỉ Nhược dương mắt nhìn hắn, lại dạng này, lão đệ ngươi đến tụt cùng muốn thế nào, nhưng dạng không sao. Tống Thanh thư hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết toàn thân dũng khí, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Chu Chỉ Nhược, "Thanh thư mông trưởng môn không bỏ, thủ lấy thần công tuyệt học, ủy thác trách nhiệm, này ân này đức, như là tái tạo." Tại Thanh thư trong lòng, trưởng môn. Trưởng môn sớm đã không chỉ có là trưởng môn, càng là Thanh thư bằng lòng dốc hết đời sau đi theo, đi, đi bảo hộ người. Hắn gương mặt phiếm hồng, hô hấp dồn dập, Thanh thư tự biết thân phận thấp, võ công nông cạn, không xứng với trưởng môn tiên tư. Nhưng này tâm thiên địa trường giám, nhật nguyện có thể bày tỏ. Chỉ cầu có thể thường bạn trưởng môn tà hữu, là trưởng môn phân ưu giải nạn, chính là đời này may nhất sự tình. Một phen thổ lộ, tình chân ý thiết, cơ hồ là đem hắn một quả nóng hổi chân thành chi tâm nâng đến Chu Chỉ Nhược trước mặt. Chu Chỉ Nhược nhưng trong lòng thì đột nhiên một nắm chặt, trên đỉnh đầu một vạn dê đầu đàn còn chạy qua sông lên đầu. Nàng nhìn trước mắt cái ánh mắt này nóng bỏng, dung mạo tuấn lãng thanh niên, nếu nàng thật sự là nguyên bản cái kia Chu Chỉ Nhược, có lẽ sẽ không bị phần này si tình mà thay đổi a. Có thể nàng không phải. Cô này thể xác bên trong là một cái đến từ hiện đại, nam tính linh hồn. Bị một người đàn ông như thế nhiệt liệt ái mộ, loại cảm giác này quả nhiên là không nói ra được khó chịu cùng phức tạp. Nàng thưởng thức Tống Thanh thư năng lực, cần võ lực của hắn, thậm chí ở một mức độ nào đó lợi dụng tình cảm của hắn đến bảo đảm trung thành, nhưng duy chỉ có không cách nào đáp lại phần này ái mộ. Trong nội tâm nàng thở dài, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng ngươi muốn ta cho ngươi sinh con, đây là tiếng người sao? Trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy trưởng môn hình tượng cùng uy nghiêm, thanh âm biến thanh lãnh, Tống sư minh, tâm ý của ngươi, bản tọa biết được. Nhưng ngươi còn nhớ rõ ta Nga Mi trưởng môn quy củ. Tống Thanh thư sững sờ. Chu Chỉ Nhược tiếp tục nói, ngữ khí mang theo một tia tận lực kiến tạo bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt, lịch đại Nga Mi trưởng môn, nếu không phải xuất gia là nghi, chặt đứt hồng trần, liền cần lập thệ trung thân không gả, đem suốt đời tinh lực kính dâng tại làm binh dự Nga Mi. Quách tổ sư như thế, Phong Lăng sư thái như thế, sư phụ ta cũng là vì môn phái buôn ba cả đời, chưa cả một người. Ta đã tiếp nhận trưởng môn, kế thừa tổ sư cơ nghiệp, liền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đời này cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn, trong lòng chỉ có Nga Mi, không thể chấp nhận nhi nữ tư tình. Ngươi vẫn là gây mất này đi. Lời nói này, nửa thật nửa giả. Nga Mi trưởng môn thật có bất thành văn lệ cũ, đa số xuất gia hoặc trung thân không cả, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Giờ phút này lại bị Chu Chỉ Nhược lấy ra, xem như tốt nhất tấm mục. Tống Thanh thư như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mạch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng đau đớn. Hắn há to miệng, còn muốn nói điều gì? Chu Chỉ Nhược nhưng không để hắn nhiều lời, xoay người, ngữ khí đạm mạc lại kiên định, việc này đừng nhắc lại nữa, ta coi như không nghe thấy. Đời này chúng ta hữu duyên vô phận, ngươi lại an tâm tu luyện, tương lai Nga Mi còn cần ngươi chi lực. Ngươi nếu không nguyện, liền xuống núi a, ta đưa cho ngươi Cựu Dương thần công cùng Giáng Long thập bát trưởng coi như Chỉ Nhược tặng cho ngươi, Chỉ Nhược sẽ không trách ngươi nói định dùng khinh công rời đi. Nhìn xem Chu Chỉ Nhược quyết tuyệt bóng lưng, Tống Thanh thư trong lòng kịch liệt đau nhức, nhưng này cô ái mộ cùng chấp nhất nhưng lại chưa tắt, ngược lại tại trong tuyệt vọng tiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, "Trưởng môn." Thanh thư minh bạch. Thanh thư không dám yêu cầu xa vời cái khác, chỉ cầu trưởng môn cho phép Thanh thư lưu tại ngài bên người. Ngài xuất gia, Thanh thư liền vì ngài thủ sân môn. Ngài trung thân không cả, Thanh thư liền cả đời không lập gia đình. Chỉ cần có thể nhìn xem ngài, bồi tiếp ngài, che chở ngài, Thanh thư liền vừa lòng thỏa ý. Đời này kiếp này, tuyệt không hài lòng. Cái này gần như ngu dại lời thề, quanh quẩn tại yên tĩnh trong sân cốc. Chu Chỉ Nhược đưa lưng về phía hắn, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng cái kia á thảo, nhưng cũng mơ hồ thở dài một hơi. Cũng tốt, như thế. Liên nhường hắn tiếp tục mang phần này vô vọng chờ mong, làm chính mình trung thành nhất tay chân a đứng lên đi. Chu Chỉ Nhược thanh âm nghe không ra hỉ nộ, kia Tống sư huynh nhưng phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Về sau không nên nói nữa những lời kia, về sau ta sẽ cho ngươi tìm một cái so Chỉ Nhược tốt hơn nữ hài tử, sẽ không cô phụ ngươi. Nga Mi, mới là ngươi ta cộng đồng kết cục. Nàng giống như là không thấy được Tống Thanh thư trong mắt thống khổ, tự mình ở nơi đó nói rằng. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tĩnh Huyền sư tỷ vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh đi tới, trong tay cầm một phong mật hàm. "Trưởng môn, có tin tức khẩn cấp." Chu Chỉ Nhược tiếp nhận mật hàm, nhanh chóng xem, lông mày cau lại. "Hai cái tin tức. Thứ nhất, theo xuôi theo Hải Nhãn tuyến đưa tin, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, tại nửa tháng trước ngồi thuyền biển, rời đi Trung Nguyên, đi hướng không rõ." Chu Chỉ Nhược từ tốn nói. Tống Thanh thư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức hừ lạnh nói, "Hắn cũng là tiêu giao." Chu Chỉ Nhược nhưng trong lòng như gương sáng đồng dạng, Trương Vô Kỵ ra biển. Nay thời gian điểm, sợ là đi tìm hắn kia nghĩa phụ Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, nên đón đổ lòng đào trở về. Kịch bản cuối cùng vẫn là tại lấy một loại phương thức khác thúc đẩy. Nàng tiếp tục nói, "Thứ hai, Võ Đăng Sơn chuyển đến tin tức, đầu tháng sau 9, chính là Trương chân nhân 108 thọ đản. Hiện tại giang hồ chính là thời buổi rối loạn, Võ Đăng chuẩn bị phạm vi nhỏ xử lý, cảm niệm các phương đồng đạo tình nghĩa." Tống Thanh thư thân thể run lên bần bật, trong mắt trong nháy mắt dâng lên kích động, xấu hổ cùng thật sâu tưởng niệm. Thái sư phụ đại thọ, hắn xem như đã từng được sủng ái nhất đồ tôn, lại Chu Chỉ Nhược nhìn hắn một cái, trong lòng đã có so đo. Cái này không liền đến sao? Tống hộ pháp, Thanh thư tại. Trương chân nhân đối ngươi tuy có trách phạt, nhưng liếm độc chi tình còn tại. Lần này thọ đản, bản tọa đem tự mình đại biểu Nga Mi tiến về võ đang chúc thọ. Chu Chỉ Nhược chậm rãi nói, ngươi theo ta cùng đi. Trưởng môn. Tống Thanh Thư đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm kích. Đến lúc đó, bản tọa sẽ đích thân hướng Trương chân nhân giải thích rõ ngươi tại Nga Mi xem như cùng ngươi đối diện quá khứ tình ngộ. Võ đang cùng Nga Mi đồng ký liên tri, một chút hiểu lầm luôn có thể hóa giải. Chu Chỉ Nhược ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Nàng cử động lần này đã là vì hòa hoãn cùng võ đang quan hệ, thực hiện lúc trước nhường Trương Tam Phong nhờ ơn tính toán, cũng là tiến một bước thu phục Tống Thanh Thư chi tâm. Đa tạ trưởng môn, đa tạ trưởng môn. Tống Thanh Thư kích động đến cơ hồ nói năng lộn xộn, chỉ cảm thấy Chu Chỉ Nhược cử động lần này ân cùng tái tạo. Bất quá trước đó ngươi cần đem Cửu Dương công đột phá tới tầng thứ 5. Chu Chỉ Nhược đưa ra yêu cầu, chỉ có thực lực mới có thể để cho người ta nhìn thẳng vào. Bản tọa sẽ đích thân giúp ngươi một tay. Những ngày tiếp theo, Chu Chỉ Nhược hao phí tâm lực, lấy tự thân tinh thuần tầng thứ 7 Cửu Dương nội lực làm dẫn, dựa vào Hàn Đảm Ngân Ngư luyện chế đang dược, dẫn đạo Tống Thanh Thư xung kích tầng thứ 5 quan hải. Tống Thanh Thư vốn là tư chất thượng giai, lại phải sức mạnh như thế ngoại viện, thêm nữa trong lòng tìm nén một cô muốn tại Thái sư phụ thọ đản bên trên chứng minh chính mình sức mạnh, lại trong 10 ngày ngắn ngủi, một lần hành động xông phá cửa trước. Nội lực trong nháy mắt tăng gọn, tuôn trào không ngừng, tính chất càng thêm tinh thuần nóng dựng. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy khí tức quanh người bành trướng, hai mắt thông minh càng hơn trước kia, một loại thay da đổi thịt cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nguyên bản liền có nhị lưu trung đẳng thực lực, giờ phút này Cửu Dương thần công bước vào tầng thứ 5, nội lực tu vi đã vững vàng bước vào giang hồ nhất lưu cao thủ liệt kê. Phối hợp ngày càng thuần thục dáng long thập bát trưởng, hắn thực lực đủ để khiến tuyệt đại đa số giang hồ danh túc ghé mắt. Hắn cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, đối Chu Chỉ Nhược cảm kích cùng trung thành đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị lên đường tiến về võ đang trước giờ, lại thứ nhất thạch phá thiên kinh tin tức từ Tống Thanh Thư dưới trướng vừa mới đơn giản hình thức ban đầu tình báo mạng hỏa tốc chuyển về Nga Mi Kim đỉnh. Tin tức nội dung nhường Chu Chỉ Nhược cầm tờ giấy tay run nhẹ nhẹ một chút. Trên tờ giấy chỉ có ngắn gọn mấy câu: Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Yếu, tại 3 ngày trước bị phát hiện đánh chết ở Quang Minh đỉnh. Hai người đều sắc mặt xanh đen, chỗ cổ có 5 cái lô ngón tay, hư hư thực thực. Thất truyền đã lâu Cửu Âm chân kinh chứa đựng tuyệt học, Cửu Âm bạch cốt trảo bố trí. Hung thủ tung tích không rõ, Minh giáo chấn động, giang hồ xôn xao. Chu Chỉ Nhược con người đột nhiên co lại, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Cửu Âm bạch cốt trảo là nàng giao cho sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái Cửu Âm chân kinh trong quyền hạ võ công. Sư phụ, nàng thật đi. Nàng vậy mà thật bằng vào sức một mình, là bên trên thủ vệ xâm nghiêm Quang Minh đỉnh, giết Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu hai vị này Minh giáo đỉnh tiêm cao thủ. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, có đối sư phụ võ công quyết tuyệt rung động, có đối Minh giáo khả năng trả thù lo lắng âm thầm, nhưng càng nhiều là một loại chịu nặng lo lắng. Sư phụ, lão nhân ra ngài, đại thù được báo về sau, phải chăng còn bình yên vô sự? Nàng một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua mây che sương mù núi xa, trong tay tấm kia viết tin tức kinh người tờ giấy đã bị vô ý thức nắm chặt. Giang hồ gợn sóng, sẽ bị Diệt Tuyệt Sư Thái cái này thạch phá thiên kinh báo thủ lần nữa bị mãnh liệt bấy, mà sắp đến võ đang chi hành, chỉ sợ cũng sẽ không như trong dự đoán bình tĩnh như vậy. Chương 36, truyền công. Chương 36, truyền công. Kể từ khi biết tin tức về sau, Chu Chỉ Nhược liền tăng cường Nga Mi tuần sát, người khác không biết rõ, nàng còn không biết chuyện gì xảy ra sao. Bóng đêm như mực, Nga Mi sơn bao phủ tại đầu mùa đông hàn vụ bên trong, làm Chu Chỉ Nhược lại một lần nữa đi đến Diệt Tuyệt bế quan tính thất lúc, phát hiện bên trong đèn sáng, Chu Chỉ Nhược hết sức kích động. Sư phụ, là sư phụ trở về. Nàng lập tức dùng khinh công chạy tới, nhưng tới trước cửa lại đứng thẳng thật lâu, từ đầu đến cuối không dám gõ cửa. Là Chỉ Nhược sao? Vào đi. Bên trong truyền đến Diệt Tuyệt thanh âm, lúc này mới mở cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt nhường nàng trong lòng kịch chấn. Sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái ngồi bồ đoàn bên trên, đang tinh tọa chữa thương. Một thân áo choàng vỡ vụn không chịu nổi, trên thân tất cả đều là bùn đất, phía trên dính đầy đỏ sẫm vết máu, có chút đã khô cạn biến thành màu đen, có chút vẫn còn mang theo tươi mới ướt át. Ỷ Thiên kiếm liền tùy ý vứt trên mặt đất, mặt mũi của nàng già nua thêm 10 tuổi không ngừng, nguyên bản sắc bén như điện hai con ngươi giờ phút này ảm đạm vô quang, khóe mắt nếp nhăn thật sâu lõm. Nhất làm cho người kinh hãi chính là nàng hô hấp lúc phát ra khàn giọng âm thanh, dường như cũ nát ống bê tại gian nan vật chuyển. Sư phụ, Chu Chỉ Nhược bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn đỡ. Ngay tại nàng chạm đến Diệt Tuyệt Sư Thái cánh tay trong nháy mắt, một cô nóng rực nội lực theo đầu ngón tay truyền đến, nhường nàng toàn bộ cánh tay cũng vì đó tê dần. Không cần kinh hoàng. Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm khàn giọng, lại vẫn mang theo trước sau như một uy nghiêm, dìu ta về phía sau mà thất. Chu Chỉ Nhược lúc này mới chú ý tới, sư phụ quanh thân tản ra một cỗ không giống bình thường nóng rực khí tức, dường như thể nội có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy sư phụ, phát hiện Diệt Tuyệt Sư Thái thân thể nhẹ đáng sợ, tựa như một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bay xuống lá khô. Trong mặt đất, dưới ánh nến, Chu Chỉ Nhược ngồi quỳ chân tại trước giường đá, cẩn thận từng ly từng tí thay sư phụ xử lý vết thương. Làm nàng giải khai món kia vỡ vụn áo choàng, nhìn thấy sư phụ trên lưng cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết cào lúc, hai tay nhịn không được run lẩy bẩy. Kia vết cào trung quanh hiện ra quỷ dị màu xanh đen, mơ hồ có thể thấy được băng xương ngưng kết vết tích, là Vi Nhất Tiếu Hàn Băng Miên Trưởng. Diệt Tuyệt Sư Thái nhắm mắt điều tức, ngựa khí bình tĩnh làm cho người khác kinh hãi, bất quá hắn trả ra đại giới càng lớn. Chu Chỉ Nhược cố nén nước mắt, dùng nước gấm lau sạch nhẹ nhẹ lấy vết thương. Nàng có thể cảm giác được sư phụ thân thể tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn. sư phụ, ngài tại sao phải khổ như vậy? Thanh âm của nàng nghẹn ngào. Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia thần thái khác thường, chỉ nhược, ngươi nhìn kỹ. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ đầu ngón tay lại nổi lên xích hồng quang mang, giống như lung đỏ bàn ủi. Theo nàng bật công, cả gian mật thất nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, trong không khí phảng phất có sóng nhiệt đang lan lộn, liền ánh nến cũng vì đó chập chờn bất định. Đây là Cửu Dương thần công. Chu Chỉ Nhược khiếp sợ thấy sư phụ đầu ngón tay kia xóa xích mang, thật là này khí tức. Không tệ, chính là Cửu Dương thần công. Diệt Tuyệt sư thái khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười, vi sư tại Quang Minh đỉnh bên trên, cùng Dương Tiêu sinh tử tương bắt lúc, lại trong tuyệt cảnh đột phá tầng thứ 9. Nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống, đáng tiếc, bộ thân thể này cuối cùng không chịu nổi như thế bàng bạc chí dương nội lực. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu, vi sư lấy suốt đời tu vi cưỡng ép sử xuất nhất dương chỉ sợ. Chu Chỉ Nhược lúc này mới chú ý tới, sư phụ ngón trỏ trái hiện ra mất tự nhiên cháy đen sắc, đầu ngón tay thậm chí có chút thành than vết tích, dường như bị liệt hỏa từ bên trong ra ngoài thiêu đốt qua đồng dạng. Lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, minh bạch đây là cưỡng ép vận chuyển hai loại võ công tuyệt thế trả ra đại giới. Sư phụ, ngài vì sao muốn liều mạng như vậy? Chu Chỉ Nhược thanh âm nghẹn ngào, nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt đống nhiên biến phá lệ nhu hòa, nàng đưa tay khẽ vuốt Chu Chỉ Nhược gương mặt, động tác này nhường Chu Chỉ Nhược ngây ngẩn cả người. Từ khi bái nhập sư môn đến nay, sư phụ chưa bao giờ có như thế ôn nhu cử động. Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái thanh âm rất nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, ngươi cũng đã biết vì sư vì sao muốn mạo hiểm mạnh luyện Cửu Dương thần công. Nàng không đợi Chu Chỉ Nhược trả lời, tiếp tục chậm rãi nói đến, không chỉ là vì báo thù, cũng là vì ngươi, vì Nga Mi tương lai. Ngày ấy tại bí cảnh bên trong, vi sư gặp ngươi tu luyện Cửu Âm chân kinh, liền biết ngươi thiên phú dị bẩm. Chỉ là Cửu Âm Cửu Dương, cuối cùng khó mà kiêm tu. Nga Mi Cửu Dương từ đầu đến cuối chênh lệch Cửu Âm Cửu Dương một bậc, nhất dương chỉ là đại lý võ học. Ta Nga Mi trưởng môn há có thể dùng phái khác võ công, nếu ta có thể đem ta Nga Mi Cửu Dương tăng lên tới cùng Cửu Dương thần công không kém võ công, Cửu Dương hợp nhất ta cũng liền chết cũng không tiếc. Tương lai từ ngươi chấp trưởng môn hộ, mới có thể một cách chân chính làm vinh dự Nga Mi. Nàng từ trong ngực lấy ra một bản ố bằng sổ, bịa thình lình viết Cửu Dương chân kinh năm chữ, nhưng này chưa viết lại là mới, bút tích chưa hoàn toàn cổ giáo. Đây là vi sư tại đột phá tầng thứ 9 lúc tâm đắc, kết hợp nhất dương chỉ vận công pháp môn, đã đem Nga Mi Cửu Dương công hoàn thiện tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Đẩy lên tầng thứ 10. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, bộ này tâm pháp mới đã bảo lưu lại Cửu Dương thần công chí dương chí cường, lại dung nhập nhất dương chỉ cô động tinh thuần, sẽ không còn nội lực phản phệ mà lo lắng. Từ nay về sau, ta Nga Mi đệ tử tu luyện này công, tiến cảnh có thể tiến triển cực nhanh, lại sẽ không tổn thương căn cơ. Chu Chỉ Nhược run rẩy tiếp nhận quyển kia sổ, chỉ cảm thấy nặng cựa và cân. Phía trên này không chỉ có ghi lại võ công tuyệt thế, càng gánh chịu lấy sư phụ lấy tính mệnh đổi lấy võ đạo chân lý. Nàng có thể tưởng tượng tới, sư phụ tại trọng thương hấp hối lúc, là như thế nào dáng chống đỡ lấy một ngụm cuối cùng khí, đem những này tâm đắc mỗi chữ mỗi câu ghi chép lại. Sư phụ, nàng kềm nén không được nữa nước mắt, tích tích rơi vào trang sách bên trên, choáng mở bút tích. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, "Chỉ Nhược, ngươi nhớ kỹ, Trấn Hưng Nga Mi trách nhiệm, kể từ hôm nay liền giao cho trên tay ngươi." Côn Luân Bí cảnh Đinh Mẫn Quân các nàng vi sư cũng đã cảnh cáo bọn hắn, có thể sử dụng người dùng, không thể dùng chính ngươi nhìn xem xử lý, không cần cố kỵ. Vi sư ngày giờ không nhiều, nhưng ở trước khi rời đi, hôm nay còn phải lại đưa ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Chu Chỉ Nhược còn chưa kịp phản ứng, Diệt Tuyệt sư thái đã song trưởng tế xuất, đặt tại sau lưng nàng đại việt bên trên. "Sư phụ, không thể." Chu Chỉ Nhược kinh hô, muốn tránh thoát, lại phát hiện toàn thân mình kinh mạch đều bị một cô ôn hòa mà cường đại nội lực bao phủ, đúng là không thể động đậy. "Không nên chống cự." Diệt Tuyệt sư thái thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đây là Phật môn để hồi quán định phương pháp, có thể đem vi sư suốt đời tu vi truyền thụ cho ngươi. Phối hợp mới hoàn thiện Nga Mi Cửu Dương công, đủ để cho ngươi tại võ học bên trên đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Một cỗ bàng bạc như biển nội lực liên tục không ngừng mà tràn vào Chu Chỉ Nhược kinh mạch. Nàng cảm thấy mình toàn thân dường như bị ngâm trong suối nước nóng, mỗi một cái huyệt vị đều tại hân hoan nhẹ cứng. Nguyên bản đã đạt tới tầng thứ 7 Nga Mi Cửu Dương công, tại cỗ này ngoại lực thôi thúc dưới bắt đầu phi tốc vận chuyển, đột phá cái này đến cái khác quan hải. Trong này lực giao hòa quá trình bên trong, Chu Chỉ Nhược dường như thấy được sư phụ cả đời, cái kia tại Phong Lăng sư thái tọa hạ khắc khổ luyện kiếm thiếu nữ, cái kia tiếp nhận trưởng môn trách nhiệm lúc lập xuống hoành nguyện thanh niên, cái kia tại Kỷ Hiểu phù sau khi chết một đêm đầu bạc sư phụ, cái kia vì Nga Mi tương lai dốc hết tâm huyết lão nhân. Từng bức họa tại trong óc nàng hiện lên, nhường nàng đối cái này quật cường cương nghị lão nhân có càng sâu lý giải. Cái này đến từ hiện đại linh hồn, ở cái thế giới này lần thứ nhất cảm nhận được thâm trầm như vậy mà vô điều kiện yêu. Ngoại trừ cha mẹ của kiếp trước, lại không có người giống sư phụ dạng này, bằng lòng vì nàng nỗ lực tất cả. Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái thanh âm tại trong óc nàng vang lên, mang theo trước nay chưa từng có dịu dàng, ngươi thiên tư thông minh, tâm tính cứng cỏi, là vi sư đệ tử đắc ý nhất. Nga Mi giao cho trên tay ngươi, vi sư yên tâm. Chỉ là, giang hồ đường xa, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Chu Chỉ Nhược mong muốn đáp lại, lại phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt. Nàng có thể cảm giác được sư phụ nội lực ngay tại cấp tốc trôi qua, mà tu vi của mình lại tại liên tục tăng lên. Nội lực truyền thâu kéo dài suốt cả đêm. Làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua thạch thất khe hở chiếu vào lúc, Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi thu hồi sóng trưởng. Lúc này Chu Chỉ Nhược cảm giác nội lực của mình đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay tự nhiên nổi lên xích kim sắc quang mang, kia là hoàn mỹ dung hợp Cửu Dương thần công cùng nhất dương chỉ tinh túy biểu tượng. nàng có thể cảm giác được, giờ phút này võ công của mình tu vi đã đủ để cùng cái kia quang minh đỉnh bên trên thiếu niên giáo chủ sánh vai. Sau khi nàng quay người nhìn về phía sư phụ lúc, tâm lại chìm đến đáy cốc. Diệt Tuyệt sư thái ngồi xếp bằng, khuôn mặt tan tưởng, dường như chỉ là ngủ thiết đi. Nhưng Chu Chỉ Nhược biết, sư phụ đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ở đằng kia trương giàn mua mà bình tĩnh trên mặt, còn mang theo một tia thoải mái mỉm cười. Sư phụ, Chu Chỉ Nhược quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào khóc giống. Giờ phút này, nàng không còn là cái kia bảy mưu nghị kê xuyên về người, cũng không còn là cái kia tỉnh táo tự kiểm chế Nga Mi trưởng môn, chỉ là một cái đã mất đi trí thân đệ tử. Nàng cầm sư phụ đã lạnh buốt tay, nước mắt thấm ướt vào áo. Sau 7 ngày, Nga Mi kim đỉnh. Chu Chỉ Nhược đứng tại mới xây mộ quần áo trước, trong tay bưng lấy một bản mới tinh bí tịch. Đây là nàng căn cứ sư phụ di cảo, kết hợp chính mình lý giải, một lần nữa chỉnh lý xong thiện Nga Mi Cửu Dương chân kinh. Bí tịch trang tên sách bên trên, nàng tự tay viết xuống sư ân vĩnh minh một chữ. Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ làm cho Nga Mi phát dương quang đại. Nàng nhẹ nói, đem bí tịch trịnh trọng thu vào trong lòng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng gầy gò rất nhiều trên mặt, đôi trong mắt kia lại so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ kiên định. Tống Thanh Thư yên lặng đứng ở sau lưng nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trưởng môn, ngài đã 3 ngày không có chợp mắt. Ngươi sư phụ nếu là trên trời có linh, cũng không muốn thấy ngài như thế. Chu Chỉ Nhược xoay người, trên mặt đã khôi phục ngày xưa thông dòng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhiều một vệt tan không ra đau thương. Chuẩn bị một chút, sau 3 ngày chúng ta lên đường tiến về võ đăng. Sư phụ sinh tiền nặng nhất Nga Mi cùng võ đăng tình nghĩa, lần này trường chân nhân thọ đản, chúng ta nhất định phải trình diện. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuống núi cái kia sáng sớm, một cái bồ câu đưa tin với cánh rơi vào Tĩnh Huyền sư tỷ đầu bay. Nàng gỡ xuống thùng thư, sau khi xem sắc mặt lập tức biến nghiêm trọng. Trường môn, Tĩnh Huyền bước nhanh đi tới, Trương Vô Kỵ đã trở lại Trung Nguyên, bên người còn mang theo Kim Mao sư Vương Tạ Tuấn. Nhưng là cái gì? Chu Chỉ Nhược bình tĩnh hỏi. Triệu Mẫn không có cùng với bọn họ. Nghe nói, nàng một thân một mình hướng Tây vực phương hướng đi. Hơn nữa, Tĩnh Huyền do dự một chút, căn cứ ven đường nhãn tuyến hồi báo, Trương Vô Kỵ dường như một mực tại nghe ngóng tin tức của ngài. Chu Chỉ Nhược có chút nhíu mày. Cái này biến cố nằm ngoài dự liệu của nàng. Tại nàng trong trí nhớ, Triệu Mẫn muốn nên cùng Trương Vô Kỵ như hình với bóng mới đúng. Mà Trương Vô Kỵ nghe ngóng tin tức của nàng, càng làm cho nàng sinh lòng cảnh giác. Tống Thanh Thư gửi lạnh một tiếng, kia yêu nữ quỷ kế đa đoan, không biết lại tại mưu đồ cái gì. Về phần Trương Vô Kỵ, hắn bây giờ là Minh giáo giáo chủ, nghe ngóng trưởng môn tin tức, chỉ sợ cũng không có hảo ý. Chu Chỉ Nhược không có nói tiếp, chỉ là trông về phía xa lấy võ đang sơn phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sư phụ dùng sinh mệnh vì nàng lát thành võ đạo đỉnh phong, nàng bây giờ đã có đầy đủ thực lực đi đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng càng là như thế, nàng càng phải cẩn thận làm việc. Đi thôi. Nàng từ tốn nói, dẫn đầu đi xuống chân núi. Gió núi thổi lên nàng tay áo, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng giữa ngón tay bích vân chỉ hoàn bên trên, chiết xạ ra hào quang chói sáng. Cái này gánh chịu lấy 2 đời ký ức linh hồn, tại kinh nghiệm sinh ly tử biệt về sau, rốt cục muốn chân chính đạp vào thuộc về nàng giang hồ đường. Mà ở sau lưng nàng, Nga Mi sơn mây mù dần dần tan đi, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Dường như biểu thị, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp đến. Chương 37, lại đến Vũ Dương chương 37, lại đến Vũ Dương đầu mùa đông võ đang sơn bao phủ tại một tầng sương mù bên trong, thần sương ngưng kết tại bậc đá xanh bên trên, chiếu đến mặt trời mới mọc nổi lên nhỏ vụn kim quang. Chu Chỉ Nhược cùng Tống Thanh Thư sóng vai đi tại quen thuộc leo núi trên đường, 8 tên Nga Mi đệ tử bưng lấy hạ lễ theo sát phía sau. Tống Thanh Thư nhìn qua ven đường quen thuộc tung bách đình đài, ánh mắt phức tạp khó tả. Thật là cận hương tình khiết. Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng hỏi, thanh âm ở trong núi thanh lanh trong không khí lộ ra phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Tống Thanh Thư cười khổ, trưởng môn minh giám. Nhìn xem những này thở nhỏ quen thuộc cảnh trí, nhớ tới ngày xưa ở đây tập võ tu đạo thời gian, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chu Chỉ Nhược ánh mắt lướt qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được chân vũ đại điện, thản nhiên nói, chuyện cũng đã vậy. Hôm nay ngươi lấy Nga Mi hộ pháp thân phận đến đây, đại biểu là toàn bộ Nga Mi mặt mũi. Này xui xẻo hài tử còn không biết nếu như không có nàng, hắn còn có thể về võ đàng, còn không bị cha hắn như thế nào thanh lý môn hộ đâu. Đang khi nói chuyện, đã tới sân môn. Sớm có lễ tân đệ tử chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tống Thanh Thư lúc, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Vũ trước đại điện, võ đàng thất hiệp bên trong Du Liên Chu, Trương Tùng Khê đã ở chờ. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược lúc, hai người mắt trung đô hiện lên một tia kinh diễm. Năm đó cái kia tại Trương Tam Phong mang về võ đàng sơn bên trên điểm đạm đáng yêu tiểu cô nương, bây giờ đã là trở thành khí độ ung dung một phái trưởng môn. Nàng thân mang một bộ xanh nhạt tăng bảo, áo khoác thúy sắc áo choàng, búi tóc ở giữa chỉ châm một chi bích ngọc trầm, thanh lệ bên trong tự có một cô không thể xâm phạm uy nghiêm. Chu trưởng môn đường xa mà đến, võ đang thật là vinh hạnh. Du Liên Chu chắp tay nói, ánh mắt tại Chu Chỉ Nhược trên thân hơi dừng lại, khó nén tán thưởng. Chu Chỉ Nhược hoàn lễ, Du nhị hiệp khách khí. Trương chân nhân trong thọ đàn, Nga Mi tự nhiên đến đây chúc mừng. Bên nàng thân gia hiệu đệ tử dâng lên hạ lễ, đây là Nga Mi đặc chế cựu chuyển hoàn hồn đan, có khắc thủ cầm trăm tớt, trò chuyện tỏ tâm ý ngay tại song phương hàn huyên lúc, một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, người tử, ngươi còn có mặt mũi trở về. Tống Viễn Kiểu nhanh chân theo trong điện đi ra, sắc mặt xanh xám trừng mắt Tống Thanh Thư. Thân hình hắn có chút phát run, cầm kiếm bính đầu ngón tay trắng bệnh, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tống Thanh Thư sắc mặt trắng nhợt, quỳ rạp xuống đất, phụ thân. Tống đại hiệp. Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước, không để lại dấu vết ngăn khuất Tống Thanh Thư trước người, Thanh Thư bây giờ là ta Nga Mi hộ pháp, đại biểu Nga Mi đến đây chúc thọ. Nếu có không phải, cũng là ta người trưởng môn này quản giáo vô phương. Tống Viễn Kiểu hừ lạnh một tiếng, Chu trưởng môn, đây là võ đang ra sự. Đại ca, sư phụ thọ đản sắp tới, Thanh Thư trở về cũng là một mảnh hiếu tâm. Một cái giọng ôn hòa cắt ngang hắn, chỉ thấy Du Đại Nham ngồi trên xe lăn từ đạo đồng đẩy tới. Làm cho người vui mừng chính là hắn khí sắc hồng nhuận, hai tay hoạt động tự nhiên, hiển nhiên thương thế đã lớn cho thỏa đáng chuyện. Tam đệ, cẩn thận thương thế của ngươi. Tống Viễn Kiều kinh ngạc nói. Du Đại Nham mỉm cười, nhờ có Vô Kỵ đứa bé kia, có Hắc Ngọc đoạn tụ cao, còn hữu dụng hắn tinh thuần nội lực là ta khơi thông kinh mạch, bây giờ miễn cưỡng có thể hành động. Hắn chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, ánh mắt ôn hòa, Chu trưởng môn, đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi tiếp nhận Nga Mi trưởng môn, thật sự là thật đáng mừng. Chu Chỉ Nhược hoàn lễ, chúc mừng sắp Du Tam Hiệp khôi phục. Nghe nói Trương giáo chủ y thuật thông thần, tận đến Hồ Thanh Nhu y thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Du Đại Nham nhìn một chút bị trên mặt đất Tống Thanh Thư, than nhẹ một tiếng, đại ca, Thanh Thư như là đã biết sai, bây giờ lại tại Nga Mi hối cải để làm người mới, sao không cho hắn một cái cơ hội? Vừa rồi ta nghe Chu trưởng môn nói, Thanh Thư tại Nga Mi cần cù tận trách, hiệp trợ chỉnh đốn môn phái sự vụ, rất được đệ tử kính trọng. Tống Viễn Kiều sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn âm thanh lạnh lùng nói, đã có tam đệ cùng Chu trưởng môn đều vì ngươi nói chuyện, đứng lên trước đi. Tống Thanh Thư lúc này mới đứng dậy, thấp giọng nói, là phụ thân, đa tạ tam thúc, đa tạ trưởng môn. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, đối Tống Viễn Kiều nói, Tống đại hiệp, Thanh Thư những ngày qua tại Nga Mi sát thực cần cù, không chỉ có võ công rất có tiến bộ, tại xử lý ngoại vụ bên trên cũng thể hiện ra không tầm thường tài năng, không hổ là võ đang đợi thứ ba đại đệ tử. Văn bối trong khoảng thời gian này còn toàn bộ nhờ hỗ trợ của hắn, bằng không Chỉ Nhược tài sơ học thiện cũng không có nhanh như vậy xử lý tốt Nga Mi sự vụ. Ta muốn hướng Tống trưởng môn cầu xin tha, ngươi có thể hay không tha thứ hắn cảm giác, dù sao biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chu trưởng môn nói quá lời. Tống Viễn Kiều nhìn xem nhi tử, gặp hắn vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định, cùng lấy trước kia vội vàng sao động tính tình đứng trước mặt thanh niên, vô công so với trước kia càng là tưởng như hai người, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người tiến điện, xem như chấp nhận. Buổi chiều, Chu Chỉ Nhược tại Chân Vũ đại điện sau Tử Tiêu cung bên trong rốt cục gặp được Trương Tam Phong. Vị này bắt đầu võ lâm râu tóc bạc trắng, lại sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh tịnh như hải nhi. Hắn khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Tiểu nha đầu, mấy năm không thấy, ngươi lại có như thế tu vi." Trương Tam Phong nuốt râu mỉm cười, thanh âm ôn hòa như gió xuân, "Diệt Tuyệt sư thái thu hảo đồ đệ A Chu Chỉ Nhược cung kính hành lễ, vạn bối Chu Chỉ Nhược, bái kiến Trương chân nhân. Cung chúc chân nhân phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn." Nàng lấy ra hai quyển bí tịch, hai tay dâng lên, "Đây là Cửu Dương thần công cả bộ, cùng Cửu Âm chân kinh tán thiên." Cửu Âm chân kinh bên trong liệu thương thiên cùng dịch cân đoán cốt thiên đối Du Tam Hiệp khôi phục có lợi. Vạn bối nguyện đem này hai vật tặng cho võ đang, mong rằng chân nhân nhận lấy. Trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Liên đứng hầu ở một bên Du Liên Chu bọn người lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này hai quyển đều là người trong võ lâm tha thiết ước mơ tuyệt thế bí tịch, Chu Chỉ Nhược vậy mà như thế dễ dàng lấy ra đưa tặng. Trương Tam Phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp nhận, tiểu nha đầu có lòng. Bất quá lao đạo sống trăm tuổi, sớm đã minh bạch một cái đạo lý, bí tịch võ công bất quá là ngoại vật, chân chính võ đạo ở chỗ thâm. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem Chu Chỉ Nhược, sư phụ ngươi chuyện, lao đạo đã nghe nói. Nàng bí ngươi, vì Nga Mi, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Ngươi có thể có tu vi hôm nay cùng khí độ, chắc hẳn cũng kinh nghiệm không ít. Chu Chỉ Nhược trong lòng chua chua, trước mắt dường như lại hiện ra sư phụ trước khi lâm trùng khuôn mặt. Nàng cố nén nước mắt, sư phụ nàng, xác thực là Nga Mi bỏ ra tất cả. Trương Tam Phong gật đầu, ngươi có thể minh bạch phần này khổ tâm liền tốt. Cái này hai quyển bí tịch, ngươi vẫn là mang về Nga Mi a, tâm ý của ngươi ta nhận, Vô Kỵ Cửu Dương thần công lão đạo kiến thức qua, Cửu Âm chân kinh lão đạo chỉ chưa thấy biết qua. Vậy thì nhìn một ngày a, hy vọng ta kia số khổ đồ đệ có thể sớm ngày khôi phục, nhân tình này ta võ đang nhớ kỹ. Nga Mi bây giờ trong tay ngươi, đang cần dạng này bảo vật chân phái. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi tại võ đang sống thêm mấy ngày, nhường Thanh Thư cùng ngươi ở trên núi dạo chơi. Đứa bé kia, ai, cũng là lão đạo nhìn xem hắn lớn lên. Chu Chỉ Nhược minh bạch đây là Trương Tam Phong ý tứ, đã là vì để cho Tống Thanh Thư có cơ hội cùng hắn phụ thân chữa trị quan hệ, cũng là muốn tự mình chỉ điểm võ công của nàng. Nàng cung kính đáp ứng, đa tạ chân nhân ý đẹp. Mấy ngày kế tiếp, Tống Thanh Thư mỗi ngày buổi tiếp Chu Chỉ Nhược du lãm võ đang thắng cảnh. Tại Tử Tiêu cung sau trong rừng trúc, Tống Thanh Thư chỉ vào một đầu đường mòn, lúc trước thái sư phụ thường tại nơi này dạy ta luyện kiếm. Thanh âm của hắn mang theo hoài niệm, khi đó ta còn là võ đang đệ tử đắc ý nhất. Chu Chỉ Nhược tiện tay bẻ một cây cành trúc, diễn luyện một chiêu Nga Mi kiếm pháp. Cành trúc phá không, phát ra tiếng vang lanh lảnh, kiếm khí đánh lá trúc bay tán loạn. Hảo kiếm pháp. Tống Thanh Thư từ đáy lòng tán thưởng, trưởng môn bây giờ tu vi, chỉ sợ đã không kém hơn thái sư phụ. Chu Chỉ Nhược lắc đầu, Trương chân nhân tu vi sâu không lường được, ta còn kém xa lắm. Nàng nhìn về phía Tống Thanh Thư, ngươi đã trở lại võ đàng, sao không nhân cơ hội này, hướng phụ thân ngươi thật tốt nhận lầm. Tống Thanh Thư cười khổ nói, phụ thân hắn, chỉ sợ sẽ không tha thứ ta. Không thử một chút làm sao biết. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, người sống một đời, có chút tiếc nuối một khi bỏ lỡ, liền không còn cách nào đền bù. Chờ ngươi tới hối hận thời điểm liền đến đã không kịp, phụ tử nào có cách đem thủ. Nàng dừng một chút, không có nói tiếp. Nàng cũng không biết quên như thế nào, cái này nghiệp vụ không thuần thục á, nàng nhường Tống Thanh Thư lâm vào mê mang. Hắn từ khi sau khi xuống núi, áp lực vẫn rất lớn, cho nên tại Nga Mi khắp nơi biểu hiện, chính là vì người khác nói hắn đi, hắn muốn hướng phụ thân hắn chứng minh hắn năng lực không phải phế vật. Đêm đó, Tống Thanh Thư quả nhiên lặng lẽ đi cầu kiến Tống Viết Điều. Chu Chỉ Nhược đứng ở trong viện, nhìn trời bên cạnh trăng sáng, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Chu trưởng môn thật có nha hứng. Trương Tam Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, đi lại ý mắng. Chu Chỉ Nhược liền vội vàng hành lễ, chân nhân. Trương Tam Phong khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, tại nàng bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống, vào ban ngày không tiện nhiều lời. Ngươi đưa tới kia phần Cửu Dương Thần Công lão đạo mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng vẫn là muốn cảm ơn hảo ý của ngươi. Chu Chỉ Nhược nói, chân nhân khách khí. Trương Tam Phong nhìn chăm chú nàng, bỗng nhiên nói, trong cơ thể ngươi nội lực, cương nhu cùng tồn tại, âm dương điều hòa, dường như không chỉ là Nga Mi Cửu Dương công đường lối. Công lực so với Vô Kỵ Hải Nhi còn hơn, nhưng cuối cùng là không đủ tinh thuần. Chu Chỉ Nhược trong lòng giật mình, biết không thể gạt được vị này võ đạo tông sư, liền sẽ tại bí cảnh bên trong kỳ ngộ, cùng sư phụ trước khi lâm trùng chuyển công sự tình nói đơn giản. Trương Tam Phong sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, diệt tuyệt sư thái vì ngươi, quả nhiên là dụng tâm lương khổ. Ngươi có thể đem Cửu Dương Thần Công cùng Nhất Dương Chỉ dung hội quan thông, sáng chế tâm pháp mới, phần này thiết tư, thực sự khó được. Hắn đông nhiên đứng dậy, đến, nhường lão đạo nhìn xem tu vi của ngươi. Chu Chỉ Nhược biết đây là khó được cơ duyên, lúc này ngưng thần tụ khí, đem mới sáng tạo ra Nga Mi Cửu Dương Công vận chuyển lên đến. Nàng quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim mang, đầu ngón tay mơ hồ có xích sắc lưu quang lấp lóe, cả người dường như bao phủ tại một tầng như có như không trong vầng sáng. Trương Tam Phong cẩn thận quan sát thật lâu, đột nhiên ra tay như điện, một chỉ điểm tới. Một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận biến hóa, dường như đem thiên địa chí lý đều dung nhập một chỉ này bên trong. Chu Chỉ Nhược không tránh không né, giống nhau một chỉ điểm ra. Hai cỗ chỉ lực trên không trung chạm vào nhau, phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng, chung quanh lá dụng bị đánh tứ tán lượn vòng, hình thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Tốt. Trương Tam Phong thu chỉ mỉm cười, tương nu cùng tồn tại, thu phát tự nhiên. Võ công của ngươi, xác thực đã đăng đường nhập thất. Chu Chỉ Nhược cung kính nói, còn mời chân nhân chỉ điểm. Trương Tam Phong trầm ngâm nói, nội lực của ngươi đã đầy đủ thâm hậu, nhưng ở vận dụng lên còn có thể lại tinh tiến. Nhớ kỹ, võ công chi đạo không ở chỗ lực mạnh, mà ở chỗ ý trước. Ý tại lực trước mới có thể tùy tâm sử dụng. Một già một trẻ này tại dưới ánh trăng luận võ, bất chi bất giác đêm đã khuya. Trương Tam Phong mỗi một câu nói đều ẩn chứa võ học chí lý, nhường Chu Chỉ Nhược hiểu ra, rất nhiều trước kia nghị không hiểu quan hải đều rộng mở trong sáng. Sáng sớm hôm sau, Chu Chỉ Nhược ngay tại trong viện luyện kiếm, đột nhiên thấy Tống Thanh Thư bước nhanh đi tới, mang trên mặt khó được ý cười. Trưởng môn, phụ thân hắn tha thứ ta. Tống Thanh Thư kích động nói, mặc dù còn muốn khảo sát biểu hiện của ta, nhưng cuối cùng bằng lòng cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Chu Chỉ Nhược mỉm cười, đây là chuyện tốt. Tống Thanh Thư thật sâu bái chào, đa tạ trưởng môn những ngày qua mở ra đạo cùng chiếu cố. Thanh Thư nhất định không phụ kỳ vọng, dốc hết toàn lực phụ tá trưởng môn. Đúng lúc này, một cái võ đang đệ tử vội vàng đi tới, Chu trưởng môn, Tống sư minh, dưới núi có tin tức truyền đến, Trương giáo chủ đã mang theo Tạ Tốn trở lại Trung Nguyên, ngay tại hướng võ đang sơn trên đường tới. Nghe nói Triệu cô nương không có tùy hành, một mình hướng tây vực đi. Chu Chỉ Nhược cùng Tống Thanh Thư liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Trương Vô Kỵ trở về, Triệu Mẫn độc hành, đây hết thảy đều biểu thị giang hồ lại đem nhấc lên mới phong ba. Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu nhìn về phía Chân Vũ đại điện phương hướng, nói khẽ, nên tới, cuối cùng sẽ đến. Chu Chỉ Nhược biết còn có một trận vở kịch lập tức liền muốn bắt đầu, đây chính là nguyên tắc Chu Chỉ Nhược vận mệnh bước ngoặt, nhưng bây giờ không có nàng Chu Chỉ Nhược, là ai đâu? Chương 38, lại gặp Trương Vô Kỵ, 1, chương 38, lại gặp Trương Vô Kỵ, 1, võ đang sơn sáng sớm, tiếng chuông tại sương mù bên trong quấn quẩn, trong núi chim tức bay lên. Sương mù bao phủ võ đang sơn giống như tiên cảnh, Chu Chỉ Nhược ngay tại Tử Tiêu cung sau luyện võ chẳng nhìn Tống Thanh Thư tu luyện dáng long thập bát trưởng, đột nhiên cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh. Lại tới, chính mình từ khi tiếp nhận diệt tuyệt công lực về sau, cỗ thân thể này bên trong lúc đầu linh hồn Chu Chỉ Nhược giống như lại muốn sống tới, trong đầu ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới Trương Vô Kỵ, đây là cái quỷ gì? Một thức này kiến long tại điển trọng đang xúc thế chờ phân phó. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy ngoài sơn môn truyền đến một hồi ồn ào. Là Vô Kỵ sư đệ trở về. Võ đang các đệ tử tiếng hoan hô xa xa truyền đến. Chu Chỉ Nhược trong tay cành trúc có chút dừng lại. Nàng có thể cảm giác được cỗ thân thể này trái tim tại không bị khống chế ra tốc nhảy lên, một cỗ thâm tàng tình cảm tại no ngoe muốn động. Cỗ thân thể này lại tại làm yêu, xem như xuyên việt mà đến hiện đại nam tính linh hồn, hắn đối Trương Vô Kỵ không có cảm giác chút nào, nhưng cỗ này thuộc về Chu Chỉ Nhược thân thể, vẫn còn bảo lưu lấy nguyên thủy nhất phản ứng. Tống Thanh Thư đã không quan tâm, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía sơn môn phương hướng. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ một bộ thanh sam, phong trần mệt mỏi đi lên núi đến. Chu Chỉ Nhược không có ngoài ý muốn, bên cạnh hắn đi theo không phải Triệu Mẫn, mà là một cái thân mặc tiên ưng giáo phục sức tiểu nữ. Nữ tử kia ước chừng 16 tuổi, giữa lông mày mang theo vài phần ngang ngược, bên hông đeo lấy một thanh khảm đầy bảo thạch đoàn đao. Châu Nhi, nguyên tắc ngân giả vương nữ nhi, xem ra đây là kịch bản tự hành tu chỉnh. Còn tốt nàng cách Trương Vô Kỵ xa xa, bằng không nàng kết cục khả năng thật không tốt lắm. Chu cô nương. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, trong mắt lập tức toát ra ngạc nhiên quan mang, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người. Chu Chỉ Nhược cưỡng chế trong lòng kia không thuộc về mình rung động, khẽ bước cẩm. Trương giáo chủ. Ánh mắt của nàng lướt qua cô gái kia, vị này là. Trương Vô Kỵ vội vàng giới thiệu, đây là Thiên Ưng giáo ân giá vương giáo chủ nữ nhi, Châu Nhi cô nương. Ngươi nhận biết, chính là chúng ta tại Côn Luân thấy qua, nàng lúc ấy đang luyện tiên tri vạn độc thủ, tại nàng thành công luyện thành về sau ta nghĩ biện pháp đem độc cho nàng hiểu, võ công cũng bảo lưu lại. Vừa khôi phục nàng diện mục thật sự hắn dừng một chút, hơi có vẻ lúng túng bổ sung, sư vương hắn trực tiếp về Quang Minh đỉnh, nói là muốn giúp ta trọng chỉnh minh giáo sự vụ. Châu Nhi đánh giá Chu Chỉ Nhược, khoe miệng mang theo một tia như có như không khiêu khích, ngươi chính là Chu Chỉ Nhược. Chúng ta thấy qua, khi đó ta luyện công hủy dung, hiện tại Vô Kỵ ca ca giúp ta khôi phục dung mạo. Vô Kỵ ca ca một mực nhắc tới ngươi, liền muốn tới nhìn ngươi một chút, quả nhiên tuyệt sắc đâu. Giờ phút này, Chu Chỉ Nhược cảm giác được thể nội chấn động kịch liệt một hồi, phảng phất có thứ gì đang giãy giụa. Nàng biết, đây là nguyên thân còn sót lại ý thức tại đối câu nói này sinh ra phản ứng. Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, cố ý đem dáng long thập bát trưởng khiến cho cuồng long loạn phi, hình rồng trưởng phong đánh trên mặt đất lá rụng của ngũ. Trương Vô Kỵ lúc này mới chú ý tới Tống Thanh Thư, kinh ngạc nói, Tống sư minh, ngươi thế nào? Thanh Thư hiện tại là ta Nga Mi hộ pháp. Đã lâu không gặp, A Chu Chỉ Nhược nhàn nhạt cắt ngang, cố gắng duy trì lấy thanh âm bình ổn, Trương giáo chủ lần này về võ đang, cần làm chuyện gì? Trương Vô Kỵ trên mặt hiện hiện một vẻ đỏ ửng, nhìn một chút bên cạnh Châu Nhi, hơi có vẻ ngại ngùng nói, ta cùng Châu Nhi dự định đầu tháng sau 8 thành thân, chuyến tới để mời thái sư phụ cùng các vị sư thúc bá tiến về Quang Minh đỉnh dự tiệc. Hắn chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, ánh mắt khẩn thiết, Chu cô nương nếu có thể đến dự, Vô Kỵ vô cùng cảm kích. Thành thân hai chữ giống một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra cỗ thân thể này chỗ sâu cái nào đó phong bế nơi hẻo lánh. Chu Chỉ Nhược cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt dường như hiện lên vô số mảnh vỡ ký ức, Hán Thủy Hà bạn lần đầu gặp, một đường, Côn Luân Sơn nhận nhau, còn có không biết từ đâu đến tưởng niệm. Những cái kia thuộc về nguyên thân Chu Chỉ Nhược tình cảm cùng chấp niệm, tại thời khắc này giống như thủy triều vào tới. Nàng cố tự chấn định, chưa trả lời, Tống Thanh Thư đã thu trưởng cười lạnh nói, Trương giáo chủ cũng là hoa đào không ngừng, phong lưu khoái hoạt, chân trước vừa đưa tiến thiệu mẫn của chúa, chân sau liền phải cưới Thiên Ưng giáo thiên kim. Không biết ân giáo chủ nhưng biết ngươi như vậy thay đổi thất thường. Tống sư minh, Trương Vô Kỵ biến sắc, ta cùng Triệu cô nương ở giữa, không cần giải thích. Chu Chỉ Nhược bình tĩnh cắt ngang, rốt cục cảm giác được thể nội chấn động ngay tại dần dần lắng lại, chúc mừng Trương giáo chủ. Đến lúc đó Nga Mi tự sẽ chuẩn bị lễ tiến về. Ngay tại nàng nói ra câu nói này trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân. Dường như một loại nào đó một mực trói buộc cỗ thân thể này không xiềng, tại thời khắc này hoàn toàn đứt gãy. Khả năng nguyên thân Chu Chỉ Nhược đối Trương Vô Kỵ một điểm cuối cùng tưởng niệm, dường như theo cái này chúc phúc tan thành mây khói. Châu Nhi bỗng nhiên xen vào nói, "Chu tỷ tỷ, nghe nói ngươi cửu âm bạch cốt trảo rất lợi hại, có thể hay không để cho ta kiến thức kiến thức?" "Cha ta thường nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, không biết là ngươi cửu âm bạch cốt trảo nhanh, vẫn là ta Thiên Ưng giáo ưng trảo công nhanh." Châu Nhi luyện thành tiên chi vạn độc thủ là miêu cương ta công, nguyên tắc liền có ghi, uy lực vô cùng lớn, tác dụng phụ cũng lớn. Xem ra Trương Vô Kỵ nghĩ đến biện pháp bù đắp, nếu không Châu Nhi cũng sẽ không dám khiêu khích Nga Mi trưởng môn. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Chu Chỉ Nhược ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này nàng cảm thấy ý thức của mình cùng cỗ thân thể này đạt đến trước nay chưa từng có hài hòa. Không còn có cái gì nguyên thân loạn thất bát tao suy nghĩ quấy nhiều phán đoán của nàng, nàng chính là Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược chính là nàng. Ân cô nương như muốn so tài, không ngại nhường Thanh Thư cùng người qua mấy chiêu. Thanh âm của nàng càng thêm trầm ổn, hắn bây giờ đã đến dáng long thập bát trưởng chân truyền, vừa vận lĩnh giáo Thiên Ưng giáo cao chiêu. Tống Thanh Thư hiểu ý, lúc này triển khai tư thế, "Ân cô nương, mời." Châu Nhi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đang muốn tiến lên, lại bị Trương Vô Kỵ ngăn lại. Hắn chuyển hướng Tống Thanh Thư, cười khổ nói, "Tống sư minh, cái này lại làm gì? Thế nào? Trương giáo chủ là xem thường Tống Mô dáng long thập bát trưởng, vẫn là không lọt mắt ta võ đang?" Tống Thanh Thư nói, đã triển khai tư thế, vẫn là nói, "Ngươi muốn đích thân chỉ điểm mấy chiêu?" Chu Chỉ Nhược vốn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại, Tống Thanh Thư hiện tại cũng luyện Cửu Dương thần công, cũng nghĩ nhìn Tống Thanh Thư bây giờ có thể có Trương Vô Kỵ mấy thành thực lực, liền ngầm cho phép cuộc tỷ thí này. Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, vậy liền điểm đến là dừng. Hai người ở trong sân đứng vững. Tống Thanh Thư xuất thủ trước, một chiêu kháng long hữu hối thẳng đến Trương Vô Kỵ phổ thông, trường phong sắc bén, mơ hồ mang theo tiếng long ngâm. Trương Vô Kỵ không tránh không né, chờ trưởng lực gần người, đống nhiên thân hình hơi đổi, hai tay vạch ra một cái vòng tròn. Nói cũng kỳ quái, kia cương mãnh cực kỳ trưởng lực lại như châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Thái cực. Đứng ngoài quan sát Du Liên Chu nhịn không được thấp giọng hô. Tống Thanh Thư biến sắc, liên tiếp sử xuất phi long tại thiên kiến long tại điện chờ chiêu thức, mỗi một trưởng đều thế đại lực trầm, đủ để vỡ bia nước đá. Nhưng mà Trương Vô Kỵ từ đầu đến cuối dùng càn khôn đại na di đem sắc bén trưởng lực từng cái chuyển di. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn sử xuất thái cực quyền, lại cũng có thể đem Tống Thanh Thư trưởng lực bắn ngược trở về. 50 chiêu qua đi, Tống Thanh Thư đã là thở hổn hển, Trương Vô Kỵ nhưng như cũ khí định thần nhàn. Đương nhiên, Trương Vô Kỵ hai tay quét qua, đem Tống Thanh Thư một thức long chiến vu giá dẫn hướng công trùng, đồng thời nhẹ nhàng một trường đặt tại Tống Thanh Thư đầu bay. Tống Thanh Thư liền lùi lại 7 bước, vừa rồi ổn định thân hình, sắc mặt tái xanh. Chương 38, lại gặp Trương Vô Kỵ, 2, chương 38, lại gặp Trương Vô Kỵ, 2, đà tạ. Trương Vô Kỵ chắp tay nói. Tống Thanh Thư cắn răng nói, tốt một cái thái cực quyền. Ta tại võ đang học nghệ hơn 10 năm, mà ngay cả học bộ quyền pháp này tư cách đều không có. Lúc này, Trương Tam Phong chẳng biết lúc nào đã đi tới bên sân, vuốt râu thở dài, Thanh Thư, không phải là sư công không truyền ngươi thái cực quyền, mà là thái cực quyền cũng là sư công mới sáng tạo ra, khi đó ngươi không ở trên núi. Ngươi trước kia tâm tính táo bạo, khó ngộ trong đó nhu tĩnh chi đạo. Hiện nay nhìn ngươi trưởng pháp cương mãnh có thừa, mềm dẻo không đủ, khó mà đạt tới dáng long thập bát trưởng cảnh giới tối cao, hiện tại chính là cần thái cực quyền đến điều hòa. Sư công cái này truyền cho ngươi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền phải xem chính ngươi. Cũng miễn cho ngươi nói sư công bất công. Tống Thanh Thư quỳ rạp xuống đất, thái sư phụ, đồ tôn không phải ý tứ này. Trương Tam Phong nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chu trưởng môn, lão đạo xem ngươi hôm nay khí tức cùng ngày xưa lại không giống nhau, dường như càng thêm hòa hợp. Hắn dừng một chút, như bằng lòng, lão đạo có mấy chiêu kỹ năng truyền thụ cho ngươi, ngươi thấy có được không? Chu Chỉ Nhược trong lòng hơi động. Thân thể này bên trong không biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai tưởng rằng Chu Chỉ Nhược linh hồn đã biến mất sạch sẽ, kết quả nàng tiếp nhận diệt tuyệt công lực đến hậu thiên đại thành về sau có phát hiện còn có lưu lại, có phải hay không tới tiên thiên còn muốn quấy rối, bất quá bây giờ đối với võ học cảm ngộ so trước kia càng trâu. Nàng đến truyền diệt tuyệt Nga Mi Cửu Dương chân kinh còn có Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh, đều có đọc lướt qua. Võ công tuy cao, nhưng thủy chung cảm thấy cương nhu khó mà hoàn mỹ dung hợp. Trương Tam Phong lời nói này, vừa vặn nói chúng tâm bệnh của nàng. Lại thêm Thái Cực vừa vặn nhìn có phải hay không có thể ma diệt sư phụ diệt tuyệt lưu lại chân khí ân ký, nàng thật là biết Trương Tam Phong thành tựu đây chính là cái cuối cùng tiên thiên đại tông sư. Vãn bối cầu còn không được. Chu Chỉ Nhược cung kính hành lễ, lần này, nàng cảm nhận được là hoàn toàn thuộc về mình khát vọng. Châu Nhi ở một bên thấy nóng mắt, nhịn không được nói, "Trương chân nhân, ta cũng muốn học." Trương Tam Phong mỉm cười, "Ấn cô nương, Thái Cực quyền là đạo gia võ công, ngươi thiên chi vạn độc thủ cùng lão đạo võ công, chỉ sợ khó mà từng dùng, sợ là khó mà lĩnh ngộ trong đó tinh diệu." Trương Vô Kỵ vội vàng kéo A Châu, thấp giọng nói, "Thái sư phụ truyền thụ võ công, tự có đạo lý của hắn." Thế là những ngày tiếp theo, Trương Tam Phong tự mình tại Tử Tiêu cung đằng sau rừng trúc truyền thụ Thái Cực quyền kiếm. Nhương nàng cùng Tống Thanh Thư cùng một chỗ học tập, Tống Thanh Thư cũng nói cho Trương Tam Phong hắn cũng học được Cửu Dương thần công giáng long thập bát trưởng sự tình. Trương chân nhân sửng sốt, thật sâu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược kiên trì cho Trương chân nhân nói ỷ thiên kiếm sự tình, Trương chân nhân đối Chu Chỉ Nhược thao tác ghê. Đối Chu Chỉ Nhược cả gan làm loạn lại có nhận thức mới, không rõ vì cái gì năm đó rất nghe lời tiểu cô nương thế nào có lớn như thế cải biến. Ý thủ đan điền, dồn khí rút tuyển. Trương Tam Phong chậm rãi diễn luyện lấy Thái Cực quyền thức mở đầu, Thái Cực người, vô cực mà sinh, động tĩnh cơ hội, âm dương chí mẫu. Chu Chỉ Nhược thiên tư thông minh, tăng thêm hai cái linh hồn giá trị, rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh. Nàng phát hiện cái này Thái Cực quyền chính là nàng hiện tại cần nhất, có thể tinh thuần nàng hiện tại công lực. Hay hơn chính là, Thái Cực quyền vận kình pháp môn vừa bạn có thể điều hòa Nga Mi Cựu Dương thần công cương mãnh, nhường nàng tại diện tuyệt chuyển công về sau Chu Chỉ Nhược công lực biến thành hậu thiên đại thành, sau đó một mực liền không có tăng trưởng. Hiện tại công lực lại có dâng lên dấu hiệu. Sư phụ diệt tuyệt so với Trương chân nhân vẫn là kém rất nhiều, cải tiến qua Nga Mi Cựu Dương chân kinh, chính là một cái khâu lại quái, toàn bộ nhờ riêng phần mình võ công đặc tính cưỡng ép hỗn hợp với nhau. Hiện tại có Trương chân nhân giải thích nghi hoặc cùng Thái Cực quyền, nàng có lòng tin một năm nàng liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một thân công lực, hoàn toàn phát huy ra cái này một thân võ công. Đem Nga Mi Cửu Dương chân kinh hoàn toàn hợp nhất, biến thành chính nàng Cửu Dương chân kinh. Tống Thanh Thư mới đầu vẫn còn tương đối thất vọng, bởi vì hắn cách làm tương đương với tại dế Trương Tam Phong, nào biết được Trương Tam Phong không hề để tâm. Đằng sau tại Trương Tam Phong kiên nhẫn chỉ điểm xuống, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn cũng mới biết hắn cùng Trương Vô Kỵ ở giữa chênh lệch, Chu Chỉ Nhược cũng sẽ không, cùng nhân vật chính so, đầu óc bắt, các nàng hiện tại mới là bình thường tốt ta. Tống Viễn Kiều cùng còn lại võ đang thất hiệp khóc choáng tại nhà vệ sinh. Cái này Thái Cực quyền nhìn như chậm chạp, kỳ thực cẩn chứa vô tận biến hóa. Ngày hôm đó hoàng hôn, Chu Chỉ Nhược ở trong viện luyện tập Thái Cực kiếm pháp, nhưng gặp nàng kiếm quang dày đặc, như hành vân nước chảy, mỗi một chiêu đều ẩn chứa âm dương biến hóa lý lẽ. Đột nhiên nàng lòng có cảm giác, đem Cửu Dương thần công dung nhập trong kiếm chiêu, mũi kiếm lập tức nổi lên nhàn nhạt kim mang, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, tương nhu cùng tồn tại. Tốt. Trương Tam Phong chẳng biết lúc nào đứng tại cửa tròn hạng, vỗ tay tán thưởng, không muốn ngươi ngắn ngủi mấy ngày, có thể đem Thái Cực kiếm luyện đến cảnh giới như thế. Cửu Dương thần công cùng Thái Cực quyền kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thật sự là võ lâm một chuyện may lớn. Chu Chỉ Nhược thu kiếm hành lễ, đều nhờ vào chân nhân chỉ điểm. Giờ phút này nàng cảm nhận được là một loại trước nay chưa từng có thông thấu, dường như cỗ thân thể này rốt cục hoàn toàn thuộc về mình. Trương Tam Phong ý vị thâm trường nói, ngươi bây giờ võ công đã không tại Vô Kỵ phía dưới, nhưng nhớ lấy, võ công càng cao, càng phải hiểu được khắc chế. Cứng quá dễ gãy, mạnh cực thì nhục, đạo lý này ngươi phải hiểu được. Lão đạo những năm này liền Vô Kỵ so ngươi thiên tư cao hơn, năm đó Thúy Sơn cùng ngươi tương đối, Thanh Thư đứa nhỏ này liền làm phiền ngươi nhiều chiêu khán. Chu Chỉ Nhược trong lòng run lên, vãn bối ghi nhớ chân nhân dạy bảo. Lúc này, Tống Thanh Thư cũng theo một bên khác đi tới, vẻ mặt so ngày xưa bình hóa rất nhiều. Thái sư phụ, trưởng môn, các ngươi đang nói chuyện gì? Ta làm sao rồi? Trương Tam Phong thỏa mãn gật đầu, hai người các ngươi thiên phú dị bẩm, đợi một thời gian, nhất định có thể thanh xuất Vu Lam. Hắn đặc biệt đối Chu Chỉ Nhược nói, cái này Thái Cực quyền kiếm đối ngươi tu luyện Cửu Dương thần công rất có ích lợi, sau khi trở về muốn sống tốt tu tập. Lão đạo nhìn ra được, ngươi bây giờ thể nội âm dương nhị khí đã hoàn toàn điều hòa, chân khí tinh thuần, cái này Thái Cực quyền chính là củng cố chi đạo. Cái này còn phải đa tạ chân nhân chỉ điểm. Màn đêm buông xuống, Chu Chỉ Nhược một mình ở trong viện trầm tư. Có Trương chân nhân chỉ điểm hôm nay nội lực hợp nhất nhường nàng với cái thế giới này có hoàn toàn mới nhận biết. Là lần này tới võ đang thu hoạch lớn nhất, về phần bí tịch võ công gì gì đó, không có tan là thật lực bất quá giấy lộn. Huống chi bí tịch có thể có 1, 2, 3, 4 bản, Trương Tam Phong có thể chỉ có một cái. Hiện tại chỉ cần chậm rãi đem công lực chiết xuất, liền có thể hoàn toàn dựa theo ý chí của mình làm việc. Trường môn. Tống Thanh Thư thanh âm tại sau lưng vang lên, hôm nay đa tạ ngươi. Chu Chỉ Nhược quay đầu, lần này, ánh mắt của nàng thanh tịnh thấy đấy, không còn có cái gì có thể nhiễu loạn tinh thần của nàng, cảm ơn ta cái gì. Nếu không phải ngươi tại Thái sư phụ trước mặt là ta biện hộ cho, ta chỉ sợ còn muốn thật lâu mới có cơ hội học tập Thái Cực quyền. Tống Thanh Thư thành khẩn nói, ta hiện tại mới hiểu được, lúc trước tự đại lại tự phụ, nhường phụ thân cùng Thái sư phụ thất vọng. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, ngươi có thể minh bạch đạo lý này, liền không hưởng công chuyến này. Đây hết thảy đều là chính ngươi cố gắng, có ta không có ta đều như thế. Sớm đi nghỉ ngơi, đằng sau ta dẫn ngươi đi xem trận trò hay. Chương 39, Trương Tam Phong nói tiên thiên, 1, chương 39, Trương Tam Phong nói tiên thiên, một, võ đăng sơn tử tiêu cung trước trên diễn võ trường, thần hy xuyên thấu qua cổ bách khe hở, tại bàn đá xanh bên trên tung xuống pha tạp quang ảnh. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ đứng đối mặt nhau, hai người khí tức trầm ngưng, tay áo không gió mà bay. Chu cô nương, mời. Trương Vô Kỵ chắp tay chào, có thể cái kia biểu tình gì, dịu dàng thắm thiết làm cái gì, giao đấu a lao thiết, ngươi dạng này lấy một bộ khuê phòng oán phụ dáng vẻ, ngươi để người khác thấy thế nào? Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ, có thể hắn cũng cần cuộc tỷ thí này đến kiểm nghiệm nàng cùng nhân vật chính chính lệnh. Mặc dù không phải sinh tử vật lộn, nhưng cũng có thể nhìn thấy thật nhiều vấn đề. Đây là nàng tiếp nhận diệt tuyệt công lực về sau, lần thứ nhất toàn lực chiến đấu. Nàng xuất thủ trước, thân hình phiêu hốt như mây, chính là cửu âm tuyệt học cửu âm thần trảo. Nàng cũng không có giống nguyên tắc như thế đem cửu âm thần trảo luyện thành cửu âm bạch cốt trảo, nhưng thấy giữa sân trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều mang sắc bén chỉ phong, thẳng đến Trương Vô Kỵ quanh thân đại huyệt. Trương Vô Kỵ không tránh không né, cửu dương thần công tự nhiên lưu chuyển, tại bên ngoài thân hình thành một đạo vô hình khí tượng. Chỉ lực chạm đến khí tượng, phát ra suy suy nhẹ vang lên, lại khó mà tiến thêm. Thật là tinh thuần cửu dương thần công. Quan chiến Du Liên Chu nhịn không được tán thưởng. Chu Chỉ Nhược biến chiêu cực nhanh, chỉ pháp chợt biến, sử xuất cửu âm chân kinh bên trong tối tâm trường. Một trường này nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, chuyên phá nội ra hộ thể chân khí. Trương Vô Kỵ sắc mặt ngưng lại, rốt cục sử xuất càn khôn đại na di. Chỉ thấy hai tay của hắn quanh tròn, Chu Chỉ Nhược kia âm nhu độc các trưởng lực lại bị hắn dẫn hướng ở bên, vang một tiếng trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Chu cô nương cửu âm chân kinh quả nhiên ghê gớm. Trương Vô Kỵ từ đáy lòng tán thưởng. Chu Chỉ Nhược không nói, thân hình lại biến, đem Thái Cực Quyền Vân Thủ cùng Nga Mi thân pháp hòa làm một thể. Nàng song trưởng như ôm Thái Cực, mỗi một chiêu đều mang theo âm dương biến hóa lý lẽ, càng đem Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di hóa giải thành vô hình. Hai người ở trong sân chiến đấu hơn trăm chiêu, trưởng phong kiếm khi đánh bốn phía lá tùng rì rào rơi xuống. Trương Vô Kỵ cửu dương thần công bàng bạc to lớn, Chu Chỉ Nhược cửu âm chân kinh quỷ dị hay thay đổi, đúng là khó phân cao thấp. Đương nhiên, Chu Chỉ Nhược sử xuất một thức Thái Cực bên trong bản sơn truy đem cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh nội lực hợp lại là một. Một chiêu này vượt quá Trương Vô Kỵ dự kiến, lại bị bước lui ba bước. Tốt. Trương Vô Kỵ trong mắt tinh quang lóe lên, cũng sử xuất toàn lực. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời, khí lãng lăn lộn ở giữa, chung quanh đệ tử đều bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chờ hết thể đều kết thúc, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ riêng phần mình thối lui bảy bước, đúng là cân sức ngang tài. Chu cô nương võ công tiến nhanh, Vô Kỵ bội phục. Trương Vô Kỵ thành khẩn nói. Chu Chỉ Nhược lại khẽ lắc đầu, Trương giáo chủ quá khiêm tốn. Vừa rồi ngươi cuối cùng một trưởng nếu là dùng tới 10 thành lực đạo, ta hiện tại đã thụ thương. Trong nội tâm nàng minh bạch, Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn là lưu lại một tay, hắn là đối võ công của hắn lớn bao nhiêu tự tin à, có thể hắn vẻ mặt vui mừng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Trương Tam Phong vuốt râu cười nói, hai cái con nít đều chớ khiêm nhường. Đến, nhường lão đạo cũng hoạt động một chút gân cốt. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ liếc nhau, đồng thời ra tay. Lần này, hai người không còn bảo lưu, đem suốt đời sở học toàn bộ thi triển. Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di thần diệu vô cùng, Chu Chỉ Nhược cửu dương chân kinh kéo theo cửu âm thần trảo cương nhu cùng tồn tại, phối hợp đến thiên y vô phùng. Nhưng mà Trương Tam Phong chỉ là hời hợt thi triển Thái Cực Quyền, nhưng gặp hắn hai tay chậm rãi hoạt tròn, mỗi một cái động tác đều nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể vừa đúng hóa giải hai người thế công. Càng thân kỳ lạ, hắn xung quanh giống như vòng xoáy, nhường Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ sắc bén thế công như là châu đất xuống biển. Tại trung quanh hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình chiêu thức, bất chi bất giác liền thành cùng hắn giúp đỡ. Lãng Tước Vĩ như phong tự bế thủ huy tỷ bà. 30 chiêu qua đi, Trương Tam Phong cười nói, "Thanh Thư, ngươi cũng tới." Tống Thanh Thư sớm đã kích động, nghe vậy lập tức gia nhập chiến đoàn. Giáng Long thập bát trưởng cương mãnh cực kỳ, cùng Chu Chỉ Nhược cầm đu, Trương Vô Kỵ to lớn hình thành hoàn mỹ bổ sung. Ba người liên thủ, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Giữa sân trưởng phong gào thét, kiếm khí tung hành, đem Trương Tam Phong dâu bạc trắng thổi đến không được phiêu động. Nhưng mà Trương Tam Phong Thái Cực Quyền càng phát ra xoay tròn như ý, nhưng gặp hắn thân hình phiêu hốt, tại ba người trong vây công như đi bộ nhàn nhã. Nhất làm cho người sợ hãi than là, hắn có thể đem ba người thế công lẫn nhau dẫn dắt, nhường Chu Chỉ Nhược chỉ lực công hướng Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di càng bản rời bất động. Thế thì còn đánh như thế nào, Thái Cực cũng có thể làm càn khôn đại na di chơi, Trương chân nhân, đừng đùa. Sắp bị ngươi chơi hỏng. Thái Cực người, vô cực mà sinh. Trương Tam Phong một bên ra tay, một bên giảng giải, động tĩnh cơ hội, âm dương chí mẫu. Âm không rời dương, dương không rời âm, âm dương tương tế, mới là đồng kính. Chu Chỉ Nhược càng đánh càng là kinh hãi. Nàng người hiện đại linh hồn đống nhiên suy nghĩ minh bạch đám dân mạng thường nói câu nói kia, người khác đang luyện võ, Trương Tam Phong tại tu tiên. Cái này đã hoàn toàn vượt qua đề võ thế giới võ học phạm chủ, Trương Tam Phong trùng quanh hoàn toàn thành lĩnh vực của hắn. Ngươi nói cho ta đây cũng là võ công. Ta Vương Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp cũng bất quá như thế đi. Có thể Trương Tam Phong dùng đến một chút tà khí đều không có, mọi thứ đều là như vậy phong khinh vân đạm, bất chi bất giác. Đương nhiên, Trương Tam Phong hai tay quét qua, đem ba người thế công toàn bộ dẫn dắt tới cùng một chỗ. Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự nhu kình truyền đến, cùng Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư đồng thời ngã về phía sau. Trương Tam Phong trung quanh thế mà xuất hiện Thái Cực hư ảnh đang chậm rãi xoay tròn, người dám tin. Cũng may Trương Tam Phong lực đạo nắm đến vừa đúng, ba người chỉ là lảo đảo mấy bước, cũng không thụ thương. Hiện tại đã biết rõ sao? Trương Tam Phong thu thế mà đứng, nụ cười ôn hòa, võ công luyện đến cực hạn. Không phải hiếu thắng đấu thắng, mà là cảm ngộ thiên địa. Thiên địa vạn vật đều là bản thân ta sử dụng. Đạo pháp tự nhiên. Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu quanh quẩn vừa rồi giao thủ quá trình. xem như xuyên việt người, nàng vẫn cho là bằng vào người hiện đại tư duy cùng cửu âm cửu dương tuyệt học, đủ để cho nàng ngạo thế quân hùng. Trận chiến ngày hôm nay Trương Tam Phong nhường nàng minh bạch, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trương Vô Kỵ có chút hiểu được, thái sư phụ, cái này thái cực quyền. Không tệ. Trương Tam Phong gật đầu, thái cực quyền không chỉ có là khắc địch chế thắng võ công, cũng là tu thân dưỡng tính pháp môn. Ba người các ngươi, Vô Kỵ quá nhân hậu, chỉ nhược chấp nhất thắng bại, thanh thư phập phồng thấp vọng, cũng còn cần tôi luyện. Chu Chỉ Nhược nhịn không được hỏi, Trương chân nhân, vừa rồi ngài là như thế nào đem chúng ta ba người lực đạo hoàn mỹ hóa giải? Trương Tam Phong mỉm cười, chỉ vào trên đất lá rụng nói, ngươi nhìn những này lá cây, theo gió mà lên, theo gió mà rơi, chưa từng phí sức. Thái cực chi đạo, ở chỗ thuận thế mà làm, không ở chỗ cưỡng cầu. Hắn tiện tay nhặt lên một mảnh lá rụng, dùng sức bắt lấy, ngược lại sẽ nát. Nhẹ nhàng nâng, nó tự sẽ tại lòng bàn tay dừng lại. Chương 39, Trương Tam Phong nói tiên tiên, 2, chương 39, Trương Tam Phong nói tiên tiên, 2, giờ phút này, Chu Chỉ Nhược người hiện đại linh hồn cùng cổ đại võ học chí lý sinh ra kỳ diệu cộng minh. Nàng đỗng nhiên minh bạch, vì cái gì hiện đại khoa học không giải thích được nội công, bởi vì cái này đã dính đến một cái khác chiều không gian nhận biết. Chiều hôm ấy, Trương Tam Phong đơn độc đem Chu Chỉ Nhược gọi tới Tử Tiêu cung sau tinh thất. "Chỉ Nhược, ngươi lại ngồi xuống." Trương Tam Phong vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc, lão đạo quan sát ngươi nhiều ngày, phát hiện trong cơ thể ngươi công lực tinh thuần hậu kình kéo dài, lại giấu giếm vương hữu. Như lão đạo đoán không sai, cái này nên tiếp nhận Diệt Tuyệt Sư Thái truyền công bố trí. Chu Chỉ Nhược chấn động trong lòng, chân nhân minh xét. Sư phụ trước khi lâm trung xác thực lấy để hồ quán định phương pháp, đem suốt đời công lực truyền thụ cho ta. Ta phải ngươi chỉ điểm đã dùng thái cực sẽ chậm chậm ma diệt a, ta cảm giác hiện tại không có vấn đề a. Trương Tam Phong than nhẹ một tiếng, Phật môn quán đỉnh, đạo môn truyền công, nhìn như đường tắt, kỳ thực thai họa ngầm vô tận. Mỗi người nội lực đều mang theo đặc biệt tân ký, cưỡng ép dung hợp, liền như là đem không đồng nguyên lưu nước xen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn như to lớn, lại mất thuần túy. Hắn ra hiệu Chu Chỉ Nhược buông tay, ba ngón khoác lên nàng nguyện mạch bên trên, ngươi thử vận chuyển nội lực. Chu Chỉ Nhược theo lời mà đi, đem Nga Mi Cửu Dương công vận chuyển một chu thiên. Trương Tam Phong nhắm mắt cảm ứng thật lâu, chậm rãi nói, quả là thế. Trong cơ thể ngươi lực mặc dù hùng hậu, cũng coi như tinh thuần lại có hai loại khác biệt nội lực. Một đạo là chính ngươi tu luyện Nga Mi Cửu Dương công, một đạo là Diệt Tuyệt Sư Thái suốt đời tu vi. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, cái này hai cỗ nội lực mặc dù bị Nga Mi Cửu Dương công dung hợp, nhưng tựa như hai cái nhánh sông tụ hợp vào một chỗ, mặt ngoài bình tĩnh, dưới đáy lại là ám lưu hung dũng. Cứ thế mãi, không chỉ có sẽ ảnh hưởng ngươi công lực tiến, càng sẽ để ngươi đang trùng kích tiên thiên cảnh giới lúc, đứng trước nội lực phản phệ nguy hiểm. Chu Chỉ Nhược sắc mặt trắng nhợt, còn mời chân nhân chỉ điểm. Trương Tam Phong đứng người lên, tại trong tĩnh thất chậm rãi dạo bước, đạo gia tu luyện, giảng cứu luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Ngươi bây giờ đang đứng ở luyện khí hóa thần quan khẩu, vốn nên là công lực tinh khiết nhất thời điểm. Hắn dừng bước lại, nghiêm mặt nói, hai loại nội lực mặc dù đều là cùng một loại võ công luyện ra được nội lực, nhưng mỗi người nội lực đều mang theo riêng phần mình đặc tính, hiện tại cùng ngươi hòa hợp cùng một chỗ, phải giải quyết vấn đề này, khó a. Trừ phi ngươi có thể luyện thành cao hơn một cái cấp độ chân khí. Chu Chỉ Nhược như có điều suy nghĩ, chân nhân có ý tứ là gọi so sánh, Trương Tam Phong kiên nhẫn giải thích, võ giả tầm thường tu luyện nội lực, tựa như là tại luyện khí, trong thân thể luyện khí càng sâu, công lực càng dày. Nội lực càng tinh khiết hơn, nội lực phát huy võ công càng lợi hại. Đột phá tiên tiên thì phải dùng hậu tiên chi khí dẫn động thể nội còn sót lại tiên tiên chi khí là người sinh mệnh bản nguyên, nội lực không đủ tinh thuần người, khó mà dẫn động tiên tiên chi khí, chớ nói chi là tiên tiên chi cảnh. Lão đạo cũng là tại 20 năm trước mới hiểu được. Người sư phụ không biết rõ cũng bình thường, tiên tiên cao thủ thế gian vốn là thưa thớt, truyền thuyết toàn chân vương Trùng Dương tổ sư chính là Thần Yêu đại hiệp giống như đều dừng bước tại hậu thiên đỉnh phong. Hắn nhìn chăm chú Chu Chỉ Nhược, ngươi bây giờ tình huống là trong thân thể trang hai cỗ không đồng nguyên lưu nội lực, mặc dù ngươi không ngừng tinh luyện, nhưng bản chất là không giống. Nếu như không trước tiên đem bọn chúng hoàn toàn dung hợp, chờ ngươi tới muốn đột phá hậu thiên thời điểm khó mà dẫn động tiên tiên chi khí. Chu Chỉ Nhược bừng tỉnh hiểu ra, cho nên ta hiện tại muốn làm, không phải tiếp tục tích lũy công lực, mà là muốn đem cái này hai cỗ nội lực hoàn toàn luyện hóa. Chính là Trương Tam Phong thỏa mãn gật đầu, đây cũng là lão đạo truyền thụ cho ngươi thái cực quyền chân chính nguyên nhân. Thái cực chi đạo, âm dương tương thế, có thể nhất điều hòa dị trùng chân khí. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, muốn giải quyết triệt để vấn đề này, ngươi còn cần minh bạch tiên tiên chi bí. Chu Chỉ Nhược cung kính hành lễ, mời chân nhân vui lòng chỉ giáo. Trương Tam Phong chậm rãi nói, tiên tiên cảnh giới, mấu chốt ở chỗ dẫn động tiên tiên chi khí về sau đả thông tiên địa chi tiểu, nhường tự thân nội lực tới dung hợp, lại cùng tiên địa nguyên khí giao hòa. Muốn làm tới điểm này, cần hài lòng ba cái điều kiện. Thứ nhất, nội lực tinh thuần. Ngươi bây giờ vấn đề chính là ở đây. Thứ hai, muốn đạo tâm thông minh, minh tâm kiến tính, không vì ngoại vật chỗ nhiễu. Giống như ngươi hôm nay cùng Vô Kỵ lúc giao thủ, mặc dù nhìn như buông xuống thắng bại ý niệm, thực tế trong lòng ngươi đối thắng bại thấy thật nặng. Thanh tịnh trải qua kinh văn, đối ngươi hẳn là có trợ giúp thứ ba, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Phải hiểu thiên địa quy luật vận hành, mới có thể cùng chi giao hòa cộng minh, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Chu Chỉ Nhược nghe đến mê mẩn, những đạo lý này cùng nàng hiện đại sở học hoàn toàn khác biệt, lại tự có thuận theo thiên địa chí lý. Trương Tam Phong tiếp tục nói, đạo gia cho rằng, nhân thể là tiểu thiên địa, vũ trụ là đại thiên địa. Muốn đột phá thiên thiên, liền phải nhường lớn tiểu thiên địa lẫn nhau cảm ứng. Ở trong đó, có mấy cái mấu chốt khiếu huyệt ngươi cần đặc biệt chú ý, hắn kỹ càng giảng giải bách hội, đàn trung, giúp truyền chờ yếu huyệt tại đột phá thiên thiên lúc tác dụng, cùng như thế nào thông qua những này khiếu huyệt dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Nhớ kỹ, dẫn khí nhập thể không phải cưỡng ép hấp thụ, mà là thuận theo tự nhiên. Trương Tam Phong làm hình tượng bí bon, tựa như hô hấp, ngươi sẽ không tận lực đi khống chế, nó tự nhiên là sẽ xảy ra. Chu Chỉ Nhược đem những này yếu quyết từng cái ghi lại, trong lòng đối Trương Tam Phong cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Trương Tam Phong nhìn ra tâm tư của nàng, mỉm cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi tặng Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh tại võ đàng, lại đối Thanh Thư có nhiều trông nom, lão đạo hôm nay lời nói, cũng coi là trả lại ngươi phần nhân tình này. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm túc, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đột phá tiên thiên không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tại ngươi không có đem thể nội dị chủng chân khí hoàn toàn luyện hóa trước đó, nhất định không thể tùy tiện nếm thử. Chu Chỉ Nhược trịnh trọng đáp ứng, vạn bối ghi nhớ. Theo tinh thất đi ra, Chu Chỉ Nhược trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Quả nhiên không thể xem thường cổ nhân, nàng vốn cho là bằng vào xuyên việt người ưu thế cùng sư phụ truyền công, có thể tại võ học trên đường đi đường tắt, ai biết đây mới là lớn nhất hố. Sư phụ a ngươi có thể hại khổ ta, nàng cũng không phải là oán trách, diệt tuyệt đối nàng cũng là thật tâm từ lòng. Hôm nay mới biết, võ đạo tu hành chưa từng có mưu lợi khả năng. Nàng còn tưởng rằng mình đã giải quyết nội lực dung hợp vấn đề, ai biết còn có thai họa ngầm đâu, quả nhiên vẫn là công lực không đủ a. Nàng hiện tại cho là nàng bây giờ tại tiếp nhận diệt tuyệt công lực về sau đạt tới hậu thiên đại thành thực lực, tự cho là tinh thuần tại trường chân nhân xem ra còn có vấn đề, khó a. Nàng dạo bước tới Tử Tiêu cung sau bên vách núi, nhìn qua biển mây cuộn cuộn, thanh phong gợi lên nàng tay áo. Chu Chỉ Nhược đột nhiên cảm giác được, thế giới này võ đạo xa so với nàng tưởng tượng phải sâu thúy được nhiều. Mà Trương Tam Phong hôm nay chỉ điểm, không nghi ngờ gì vì nàng mở ra một cái thông hướng mới thiên địa đại môn. Chương 40, nhìn Trương Vô Kỵ về vui, 1, chương 40, nhìn Trương Vô Kỵ về vui, 1. Theo võ đang rời đi ngày thứ 7, Chu Chỉ Nhược cùng Tống Thanh Thư về tới Nga Mi, các nàng đứng tại Nga Mi kim đỉnh, nhìn qua biển mây cuộn cuộn. Gió núi bù bù, gợi lên hai người tay áo. Trường môn, Trương giáo chủ hôn lễ, chúng ta coi là thật muốn đi sao? Tống Thanh Thư thanh âm mang theo vài phần do dự, kia Châu Nhi cô nương đối với ngài nhiều lần bất kính, nàng một mực tại chuyển cho ngươi cùng Trương Vô Kỵ có cái gì tư tình, phá hư danh dự của ngươi. Hơn nữa Minh giáo cùng chúng ta. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua mở mịt vân khí, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, "Thanh Thư, ngươi có biết thế gian này nhất có thú hí, chính là biết rõ kết cục, vẫn còn muốn tận mắt nhìn xem nó từng màn trình diễn. Ta không phải nói cho ngươi đây là một màn trò hay sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta thật cùng Trương Vô Kỵ có cái gì a?" Thanh Thư không dám cái này, Tống Thanh Thư sẽ không cho là ta hiện tại còn ưa thích Trương Vô Kỵ à, lão tử trốn còn không kịp đâu, nếu không phải nguyên thân nguyên nhân, nàng liền lần này hôn lễ đều không muốn đi, tại Nga Mi đợi không tâm sao? Quang Minh đỉnh lại là hơn 1000 dặm đường a, liền vì uống rượu xem kịch, quặp lông chỗ tốt đều không có, chó đều không đi. Hậu Thiên đại thành về sau, Chu Chỉ Nhược còn lại bản năng hoặc là nói tàn hồn luôn cho hắn quấy rối, võ đang lần kia tựa như là không có, vạn nhất đâu. Nàng đi Quang Minh đỉnh chính là đi xác nhận Chu Chỉ Nhược có phải thật vậy hay không sẽ không lại xuất hiện, không có cái gì so mối tình đầu muốn kết hôn, tân đương không phải ta càng lớn kích thích. Nàng xoay người, ánh mắt thanh minh như gương, huống chi, tuần vui này bên trong còn có trọng yếu nhất nhân vật chưa đăng tràng. Tống Thanh Thư không hiểu, trưởng môn chỉ là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, ngươi có nhớ, Trương Vô Kỵ nói qua, Tạ Tốn trực tiếp trở về Quang Minh đỉnh, muốn trọng chỉnh Minh giáo sự vụ. Xác thực như thế. Vậy ngươi nói, Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, lấy Tạ Tốn đối Trương Vô Kỵ yêu thương, sẽ ở nghĩa tử ngày đại hôn vắng mặt sao? Tống Thanh Thư bừng tỉnh hiểu ra, trưởng môn nói là, khí còn không có bắt đầu diễn, nhân vật chính liền thiếu đi một cái. Chu Chỉ Nhược khép cười một tiếng, cái này xuất diễn, có thể nào bỏ lỡ? Trở lại Nga Mi phái sau, Chu Chỉ Nhược lập tức triệu kiến Tĩnh Huyền. Ngắn ngủi hơn tháng, Nga Mi phái tại Chu Chỉ Nhược thôi thúc dưới đã rực rỡ hẳn lên. Luyện võ tràng bên trên các đệ tử đổ mồ hôi như mưa, giảng võ đường bên trong không còn chỗ ngồi, nhiệm vụ điện trước càng là người người nhốn nháo. Trường môn, Tĩnh Huyền trình lên sổ sách, khó nén vui mừng, dựa theo ngài chế định công văn chế độ, tháng này đã có 5 tên ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn, hối đoái bí tịch võ công 37 bản. Trong phái đệ tử tu luyện tính tích cực, là năm trước mấy lần. Chu Chỉ Nhược lật xem sổ sách, thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Chuẩn bị một phần hậu lễ, đầu tháng sau 8, ta muốn đích thân tiến về Quang Minh đỉnh. Tĩnh Huyền hơi có vẻ lo lắng, trưởng môn, Minh giáo cùng Nga Mi xưa nay không hòa thuận, chúng ta thật là đánh lên Quang Minh đỉnh tới, còn có Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu chết, chúng ta song phương quan hệ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lần này tiến về còn mời trưởng môn nghĩ lại. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải đi. Chu Chỉ Nhược khép lại sổ sách, ánh mắt thâm thúy, Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu chết, nhưng cùng Nga Mi không quan hệ. Cũng không phải chúng ta mới có cửu âm chân kinh người không hiểu. Ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, Nga Mi làm việc, Quang Minh lỗi lạc. Hiện tại, ngoại trừ Trương Vô Kỵ nàng thật đúng là không sợ bất kỳ kẻ nào khác, Trương Vô Kỵ sẽ cùng nàng đánh sao, liền cái kia tính tình, cắt. Cũng không phải công phu hoàng đế kia bản, vậy hắn liền phải cẩn thận. Đầu tháng 10, Chu Chỉ Nhược mang theo Tống Thanh Thư cùng 8 tên Nga Mi đệ tử, lên đường tiến về Quang Minh đỉnh. Trên đường đi, nhưng thấy các lộ nhân mã đều tại hướng Côn Luân Sơn phương hướng tụ tập. Hoa Sơn phái trưởng lão, Không Động phái trưởng môn, cái bang 8 đại trưởng lão. Trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đều nhận được Minh giáo thiết mời. Xem ra Trương giáo chủ lần này là phải làm lớn đặc biệt làm. Tống Thanh Thư nhìn qua nối liền không dứt giang hồ nhân sĩ, thấp giọng nói, hắn hẳn là nghĩ không ra, đoán chừng phía dưới người là muốn cho Minh giáo tạo thế. Hiện tại Minh giáo dưới núi động tĩnh cũng không nhỏ. Chu Chỉ Nhược mím môi cười một tiếng, phô trương càng lớn, đợi lát nữa hy mới càng đặc sắc. Minh giáo ở các nơi cũng bắt đầu dựng lên phản cờ, vậy nhưng thật sự là hừng hực khí thế. đại nguyên triều bốn phía dập lửa, Chu Trùng Bát hiện tại vẫn là Minh giáo phía dưới một cái hương chủ, chỉ là vị này tương lai hoàng đế, ha ha. Ai cùng hắn đều phải xui xẻo, vẫn là cựu tộc cái chủng loại kia. Liên một nông thôn địa chủ lão tài, tăng thêm tạo phản kia là âm tàn độc ác một cái không kéo. Thủ đoạn cái kia cao à, bất quá như bức kia là thực như bức, bắt đầu một cái chén, kết cục một cái quốc. Đáng tiếc chính là ánh mắt vẫn là lão nông dân tư duy, tiểu phú tức an, bị những cái kia thánh nhân môn đổ bộ tiến lồng bên trong, có chút mánh khỏe đều cho lớp người quê mùa mặc lên, nghiệp vụ hắn quen thuộc à, ta không biết rõ hoàng đế thế nào làm, còn không biết lớp người quê mùa sống thế nào sao. Đừng nhìn thái tổ như bức, kia là quân sự cùng cùng người đấu hung ác, trị quốc thật không được. Người đọc sách cái kia chính sách, ai đi? Cho nên bị những người kia hố. Người ta cũng giống vậy, tỉ như chuyện này không đúng nhưng ta lại tại ăn chuyện này phúc lợi, ngươi làm thế nào? Còn có Triệu Mẫn, nàng cùng Trương Vô Kỵ cùng một chỗ, thật là tình yêu sao? Nhường một cái thiên chi kiêu nữ cùng một cái tạo phản đầu lĩnh, đến nệm nhà mình chén, cuối cùng còn thoái ẩn giang hồ vì cái gì? Hắn ngay tại kia một mực đang nghĩ, Triệu Mẫn a Triệu Mẫn, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Làm đến quang minh đỉnh lúc, nhưng thấy Minh giáo tổng đàn rực rỡ hẳn lên. Ngũ hành kỳ đệ tử phân loại hai bên, duệ kim kỳ đao kiếm dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, cự mục kỳ đệ tử giơ lên vỏ rượu qua lại xuyên thẳng qua. Hồng thủy kỳ tại tổng đàn bốn phía bố trí xuống trạm gác ngầm, liệt hỏa kỳ phụ trách tiếp đại tân khách, hậu thổ kỳ thì duy trì trật tự. Chỉ là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, Minh giáo đám người hai đầu lông mày đều mang một tia vẻ lo lắng. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu đông nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho cái này võ lâm đệ nhất đại giáo bịt kín một tầng bóng ma. Trương Vô Kỵ tự mình tại tổng đàn trước cổng chính đón khách, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược lúc, nhìn thế mà còn có chút khẩn trương, trong mắt của hắn hiện lên vẻ mặt phức tạp, lập tức mặt giãn ra cười nói, Chu trưởng môn đích thân tới, Vô Kỵ vô cùng cảm kích. Chu Chỉ Nhược hoàn lễ, Trương giáo chủ đại hôn, Nga Mi Ha có thể không tới chúc mừng. Ánh mắt của nàng lướt qua Trương Vô Kỵ bên cạnh Châu Nhi. Hôm nay A Châu mũ vượng khăn quàng vai, trang dung tinh xảo, chỉ là hai đầu lông mày kia cố tiêu căng chi khí như cũ không giảm. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, nàng cái cằm khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo đắc ý, Chu tỷ tỷ có thể đến, thật sự là cho đủ chúng ta Minh giáo mặt mũi. Chu Chỉ Nhược cũng không thèm để ý, mệnh đệ tử dâng lên hạ lễ, một đôi trăm năm linh trì, mười thất thu cẩm, còn có một bộ nàng thân bút viết tay thanh tâm phổ thiện chú. Nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý Trương Vô Kỵ luôn miệng nói tạ, tự mình dẫn Chu Chỉ Nhược đi vào. Trải qua A Châu bên người lúc, Chu Chỉ Nhược rõ ràng cảm giác được đối phương quăng tới khiêu khích ánh mắt. Trong nội tâm nàng một cười, ngươi lầm đối tượng, cô nương này sợ là còn không biết, hôm nay tân nương tử, chưa hẳn có thể làm được thành. Chương 40, nhìn Trương Vô Kỵ về vui, 2, chương 40, nhìn Trương Vô Kỵ về vui, 2, quang minh đỉnh khách quý khách tụ tập, lục đại phái ngoại trừ Thiếu Lâm đóng cửa không xuất ngoại, còn lại các phái đều phái đại biểu. Võ đang Tử Du Liên Chu cùng Ân Lê Đình dẫn đội, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược lúc, hai người đều là khẽ bước cảm thâm hỏi. Côn Luân phái Hà Thái Sung vợ chồng, Hoa Sơn phái trưởng môn, Không Động Ngũ Lao trở cũng đều chỉ diện. Chu Chỉ Nhược được an bài tại ghế khách quý vị, cùng trưởng môn các phái bình khởi bình tọa. Tống Thanh Thư đứng ở phía sau nàng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn toàn trường. Trưởng môn, hắn thấp giọng nói, xem ra hôm nay tới đều là trong chốn võ lâm nhân vật đứng đầu. Chỉ là Minh giáo ngũ tán nhân, tứ đại pháp vương vị trí rông không ít. Chu Chỉ Nhược khẽ nhấp một cái trà xanh, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu chết bất đắc kỳ tử, Tạ Tốn chưa đến, Ân Thiên chính tuổi già không ra, Minh giáo bây giờ có thể nói là nhân tài tàn lụi. Thật là phía dưới đánh trận nhân tài cũng không ít, đến lúc đó ha ha ánh mắt của nàng trong đám người lục soát, đột nhiên định tại một cái góc. Nơi đó ngồi mấy cái thân mang nông cổ phục sức người, mặc dù tận lực điệu thấp, nhưng này không giống bình thường khí chất vẫn là đưa tới chú ý của nàng. Xem ra, nên tới đều đã tới. Chu Chỉ Nhược khẽ môi hơi câu. Giờ lành sắp tới, tổng đàn bên trong nến đỏ đốt cháy, khí khí doanh môn. Minh giáo các vị cấp cao phân loại hai bên, Phạm Giao xem như quang minh tà sứ, hôm nay hồng quang đầy mặt, chỉ là ngẫu nhiên toát ra trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt, Dương Tiêu sau khi chết, Minh giáo gánh nặng đều đặt ở hắn trên người một người. Ân Giá Vương ngồi chủ hôn trên ghế, nhìn xem sắp xuất giá nữ nhi, cười đến không ngậm miệng được. Chu Chỉ Nhược ánh mắt nhưng thủy chung lưu ý lấy mấy cái kia mông cổ người động tĩnh. Quả nhiên, ngay tại người chủ trì hô to nhất bái thiên địa trong nháy mắt, một người trong đó đông nhiên đứng dậy. Chờ một chút. Réo rắt giọng nữ vang lên, người kia lấy xuống mạng che mặt, rõ ràng là Triệu Mẫn. Toàn trường xôn xao. Trương Vô Kỵ sắc mặt đột biến, Triệu cô nương, ngươi. Triệu Mẫn lại không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía A Châu. Ân cô nương, ngươi có biết Trương giáo chủ bên hông vì sao từ đầu đến cuối đeo một cái túi thơm? A Châu một thanh giật xuống khăn cô dâu, nổi giận nói, Triệu Mẫn, hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Mẫn mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái tấm bảng gỗ, ném cho Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ ngươi còn nhớ rõ đây là cái gì? Đây là nghĩa phụ đồ vật, là ta 8 tuổi cho nghĩa phụ điêu. Ngươi đem nghĩa phụ làm sao rồi? Trương Vô Kỵ vội la lên, là ngươi mang đi nghĩa phụ. Toàn trường lập tức nghị luận ầm ĩ. Ân Giá Vương vỗ bàn đứng dậy, Triệu Mẫn, ngươi khinh người quá đáng. Triệu Mẫn không chút hoang mang, lại lấy ra một phong thư, đây là nghĩa phụ của ngươi Kim Mao sư Bồng Tin, bút tích của hắn ngươi nên còn nhận ra à? Nếu muốn biết nghĩa phụ của ngươi ở đâu, liền cùng ta đi. Châu Nhi tức giận đến toàn thân phát run, quay người bắt lấy Trương Vô Kỵ ống tay áo, Vô Kỵ ca ca, hôm nay chúng ta thành hôn, ngươi không thể đi. Châu Nhi rất kích động, nàng biết đi lần này nàng Vô Kỵ ca ca liền không có, nguyên nhân sao? Nàng lúc ấy dùng thập hương nhuyễn kinh tán độc lật đám người, còn đem đổ lòng đao cùng đem Triệu Mẫn nhét vào trên thuyền nhỏ nhường nàng ở trong biển tự sinh tự diệt tạo thành Triệu Mẫn trộm đao sự thật. Đằng sau về võ đang trên đường Kim Mao sư Vương lại mất tích, nàng một mực liền lo sợ bất an, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Trương Vô Kỵ mặt lộ vẻ khó xử, Châu Nhi, nghĩa phụ ta đợi ta ân trọng như núi, ta không thể vứt bỏ hắn không để ý. Trương giáo chủ, Triệu Mẫn từng bước ép sát, nghĩa phụ của ngươi còn chờ ngươi đấy, còn có đồ long đao, hiện tại còn tại trên tay hắn, vạn nhất đi trễ có hay không tại cũng không biết. Ta Chu Chỉ Nhược ở một bên thấy say sưa ngon lành. Mặc dù tân nương theo Chu Chỉ Nhược đổi thành Châu Nhi, những sự tình kia Châu Nhi thay nàng làm, nhưng Triệu Mẫn giảo cục tiết mục vẫn là đúng hạn diễn ra. Nàng nhẹ nhàng đối Tống Thanh Thư nói, trò hay bắt đầu. Tống Thanh Thư thấp giọng nói, trưởng môn đã sớm ngờ tới sẽ như thế. Kia Kim Mao sư vương về Minh giáo xử lý giáo vụ là giả. Chu Chỉ Nhược nhưng cười không nói. Trên trận, Trương Vô Kỵ lâm vào lưỡng nan. Một bên là sắp bái đường tân nương, một bên là ngày cũ tình nhân, còn có hắn nghĩa phụ mất tích không có che giấu, người trong thiên hạ đều biết. Ở đây còn có các lộ võ lâm đồng đạo, gì hắn nghĩa phụ kia là không đội trời chung. Lần này toàn trường hoàn toàn sôi trào. Kim Mao sư vương tại Triệu Mẫn trên tay, tin tức này nổ tung được nhiều, dù sao võ lâm chí tôn, bảo đao đổ lòng Kim Mao sư vương một mực chưa từng xuất hiện, cửu ra khắp thiên hạ đây không phải là đóng. Chu Chỉ Nhược trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, kịch bản vẫn là bị sửa đổi đến đây. Tạ Tốn mất tích, Triệu Mẫn làm dối, mọi thứ đều tại dựa theo nàng biết đến kịch bản trình diễn. Chỉ là lần này, hôn lễ là tại Quang Minh đỉnh không phải Hảo Châu, đi Thiếu Lâm cũng không gần A Minh giáo, hiện tại thiếu đi Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu hai vị cao thủ, tình cảnh càng thêm gian nan. Trên trận đã loạn cả một đoàn. Ân Giá Vương giận không kìm được, Thiên Đương giáo chúng nhao nhao lộ ra binh khí. Minh giáo đám người cũng cắt chấp binh khí, đem Triệu Mẫn vây lại. Các phái khác nhân sĩ hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc âm thầm đề phòng, tổng đàn bên trong bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Triệu Mẫn lại tại lúc này khẽ cười một tiếng, "Trương giáo chủ, xem ra hôm nay ta đi không được, hôm nay là thành thân ngày tốt lành. Có thể ta không quay về lời nói, thủ hạ của ta kiên nhẫn cũng không quá tốt. Các ngươi thối lui, ta đi với ngươi, Châu Nhi, nghĩa phụ ta sinh tử chưa biết, ta không thể vứt bỏ hắn." Nói liền đi ra ngoài. "Vô Kỵ ca ca, hôm nay thật là ta nhóm ngày lại hỉ, liền không thể chờ một chút sao? Qua hôm nay nàng còn tại làm sau cùng dãy rủa. Có thể Trương Vô Kỵ đi, không có quay đầu." Châu Nhi tức giận đến nước mắt chảy ròng, một thanh giật xuống mũ vượng quẳng xuống đất, "Trương Vô Kỵ, hôm nay là ngươi có lỗi với ta, cái này cưới ta không kết. Từ đó về sau ân đoạn nghĩa tuyệt." Dứt lời, nàng khóc chạy ra tổng đàn. Ân Giá Vương mạnh mẽ chừng Trương Vô Kỵ một cái, mang theo Thiên Đương giáo đám người đuổi theo. Trương Vô Kỵ đứng tại chỗ, mặt xám như tro. Một trận thịnh đại hôn lễ, trong nháy mắt liền thành võ lâm trò cười. Chu Chỉ Nhược chậm rãi đứng dậy, đối Tống Thanh Thư nói, "Khí xem hết, chúng ta cần phải đi." Tại trải qua Trương Vô Kỵ bên người lúc, Chu Chỉ Nhược dừng bước lại, nói khẽ, "Trương giáo chủ, việc cấp bách là tìm về sư vương. Nếu có cần, Nga Mi nguyện trợ một chút sức lực." Trương Vô Kỵ cảm kích nhìn nàng một cái, đà tạ Chu trưởng môn. Chỉ là, hắn muốn nói lại thôi, hiển nhiên đối Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu chết vẫn có lo nghĩ. Dứt lời, nàng quay người rời đi, lưu lại Trương Vô Kỵ giật mình tại nguyên chỗ. Đi ra tổng đàn, Tống Thanh Thư nhịn không được hỏi, "Trưởng môn, chúng ta thật muốn đi giúp Minh giáo tìm Tạ Tốn sao?" Chu Chỉ Nhược nhìn qua núi xa, khoe miệng khẽ nhếch, nói một chút mà thôi. Tiếp xuống ý, để bọn hắn chính mình diễn, a nàng trở mình lên ngựa, trong lòng thầm nghĩ, kịch bản quả nhiên có bản thân sửa đổi năng lực. Cho dù tân nương đổi người, Minh giáo thiếu đi hai vị cao thủ, nên phát sinh vẫn là sẽ xảy ra. Đã như vậy, kia Thiếu Lâm tự bên kia lại nên như thế nào triển khai đâu? Tạ Tốn hiện tại thật tại Triệu Mẫn trên tay, nhìn bên cạnh Tống Thanh Thư, tại Trương Tam Phong điều giáo hạ, Hữu Dương thần công tới tầng thứ 7, không hổ là Trương Tam Phong. Tăng thêm dáng Long thập bát trưởng cùng hắn lao cha đấu cũng không có vấn đề gì, hiện tại Nga Mi cùng Võ đang thật là liên minh, nàng Hữu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh không phải cho không. Giống như hiện tại Nga Mi có thể chẳng phải điệu thấp, diệt tuyệt nhiệm vụ có thể bắt đầu. Chương 41, Đồ sư đại hội, 1, chương 41, Đồ sư đại hội, 1, rời đi Quang Minh đỉnh sau, Chu Chỉ Nhược một đoàn người chọn tuyến đường đi Hàn Trung, chuẩn bị trở về Nga Mi. Thời gian cuối thu, tần linh dãy núi rừng tầng tầng lớp lớp luôn hết, đường núi hai bên phong đỏ như lửa, như vậy mực giống như trải ra tại bốn lượn trên sơn đạo. Một ngày này, đi tới một chỗ tên là Thính Tùng Cương Sơn Hải, nhưng thấy cổ tùng che trời, cầu nhánh bốn lượn, tiếng thông reo trận trận, như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, lại như than nhẹ cắn hát, thanh u bên trong lộ ra mênh mông. Trường môn, phía trước có cái quan trà, không bằng nghỉ chân một chút. Tống Thanh Thư chỉ vào đường núi chỗ cua quẹo nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Chu Chỉ Nhược gật đầu đồng ý, quán trà mặc dù đơn sơ, vẹn vẹn lấy mấy cây gỗ thông dựng lên lều đỉnh, bốn phía vây quanh thưa thất hàng rào trúc, cũng đã ngồi vài nhóm giang hồ nhân sĩ, đang cao giọng nghị luận cái gì. Nga Mi đám người chọn trương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, muốn mấy ấm trà xanh. Cháo bột mát lạnh, hương trà mờ mịt, lại ép không được quanh mình nghị luận ồn ào náo động. Bàn bên mấy cái trang phục hán tử đang nước miếng văng tung tóe kịch liệt thảo luận, nghe nói không, Thiếu Lâm tự muốn tổ chức đồ sư đại hội. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, hắn không phải tại Quang Minh đỉnh mất tích sao? Chính là, nghe nói là Thiếu Lâm đệ tử bắt được Tạ Tốn, lấy được đồ long đao Thiếu Lâm, đây là muốn là võ lâm trừ hại a. Thật là Tạ Tốn không phải Minh giáo pháp vương sao? Trương giáo chủ có thể bằng lòng. Chu Chỉ Nhược bưng bát trà tay có chút dừng lại, đầu ngón tay hơi lạnh. Đồ sư đại hội, nhanh như vậy liền đến. Nàng nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, đại hội này là bởi vì Tạ Tốn bị Thành Côn thiết kế bắt được, Thiếu Lâm mượn cơ hội lấy công thẩm chi danh đi lập uy chi thực. Nhưng bây giờ Tạ Tốn không phải tại Triệu Mẫn trong tay sao? Thế nào mãi cho tới Thiếu Lâm trên tay, ở trong đó tất có kỳ quặc. Nàng dương mắt nhìn hướng nơi xa mây mù lượn lờ tung sơn phương hướng, đây rốt cuộc là ai? Đây là Triệu Mẫn cố ý vẫn là Thành Côn đắc thủ đoạn? Tống Thanh Thư hạ giọng, cao mày, trưởng môn, việc này lộ ra cổ quái. Tạ Tốn tại sao lại xuất hiện tại Thiếu Thất Sơn? Thiếu Lâm như thế nào lại nhanh chóng như vậy nắm giữ hành tung của hắn? Chu Chỉ Nhược nhấp một ngụm trà, trà khí khăng khổ, lại làm cho nàng tâm thần sửa đổi. Nàng buông xuống bát trà, nói khẽ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Có người tại hạ rất lớn tổng thể. Nàng người hiện đại tư duy lập tức bắt đầu cao tốc vận chuyển, là thành côn ở sau lưng thao túng, muốn mượn Thiếu Lâm chi thủ diệt trừ Tạ Tốn, đồng thời kích thích Minh giáo cùng Võ Lâm chính đạo mâu thuẫn. Vẫn là Triệu Mẫn có mưu đồ khác, muốn mượn Thiếu Lâm chi lực suy yếu Minh giáo. Hay là Thiếu Lâm tự thân dã tâm bành trướng, muốn mượn trừ hại chi danh một lần nữa xác lập Võ Lâm minh chủ chi vị. Các loại khả năng tính tại nàng trong đầu xen lẫn, lại không một đầu manh mối có thể hoàn toàn trước sau như một với bản thân mình. Đang suy nghĩ ở giữa, một đội Thiếu Lâm tăng nhân bước nhanh đi tới, cầm đầu là chừng 40 tuổi trung niên tăng nhân, khuôn mặt gầy gò, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên nội công thâm hậu. Hắn đi lại trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều nhẹ như lá rụng, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. A Di Đà Phật kia tăng nhân chắp tay trước ngực hành lễ, thanh âm to mà bình thản, bần tăng Thiếu Lâm tuệ phòng, phụng vương trượng chi mệnh, chuyên tới để đưa thiệp mời. Chu Chỉ Nhược đứng dậy hoàn lễ, dáng vẻ thong dong, hóa ra là Tuệ Phong đại sư. Không biết Thiếu Lâm có chuyện gì quan trọng. Tuệ Phong lấy ra một phần thiếp vàng thiệp mời, hai tay đưa lên, vẻ mặt trịnh trọng, bản tự mô phỏng tại mùng 8 tháng chạp tổ chức đồ sư đại hội, cùng bàn xử trí Kim Mao sư Vương Tạ Tốn sự tình. Khẩn cầu Chu trưởng môn bất chút thì giờ đến. Chu Chỉ Nhược tiếp nhận thiệp mời, đầu ngón tay chạm đến kia dày đặc giấy tuyên, phía trên đồ sư đại hội bốn chữ lớn bút lực mạnh mẽ, màu mực cũ rột, là quản là Thiếu Lâm phương trưởng cung văn. Trong nội tâm nàng cười lạnh, Thiếu Lâm cử động lần này, tên là bàn luận tập thể thật là lập uy. Tạ Tốn như thật tại Thiếu Lâm trong tay, không cần như thế gióng trống thua chiêng. Rõ ràng là mượn Tạ Tốn chi danh, tẩy thoát Thiếu Lâm bị diệt một lần xỉ nhục, làm không rõ ràng. Nguyên tắc ba cái kia lão gia hỏa là thế nào tại Hậu Sơn trốn tránh không ra được, vẫn là xuất hiện, diệt có cảm giác không có diệt, nước có chút sâu a Tạ Tốn cùng Đồ Long Đào coi là thật tại Thiếu Lâm trong tay. Chu Chỉ được ra vẻ kinh ngạc, trong mắt lại không nửa phần bận sóng. Tuệ Phong vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ chắp tay trước ngực nói, việc này liên quan đến Võ Lâm công nghĩa, còn mời Chu trưởng môn cần phải trình diện. Nói xong, liền dẫn đệ tử quay người rời đi, đi lại đội vàng, dường như nóng lòng đem tin tức truyền khắp thiên hạ. Đưa tiện Thiếu Lâm tăng nhân sau, Tống Thanh Thư cao mày nói, trưởng môn, việc này kỳ quặc. Tạ Tốn mất tích sự tình, chúng ta cũng vừa biết. Hiện tại như thế nào nhanh như vậy xuất hiện tại Thiếu Lâm? Hơn nữa Thiếu Lâm vì sao muốn gióng trống khua chiêng tổ chức đại hội? Hẳn là không phải là có người cố ý đem Tạ Tốn đưa đến Thiếu Lâm, lại từ Thiếu Lâm ra mặt, dùng cái này danh chính ngôn thuận tổ chức đại hội. Chu Chỉ được tiếp nhận lời đầu của hắn, khóe môi hơi câu, lộ ra một tia thấy rõ thiên cơ ý cười, không tệ. Cái này phía sau, nhất định có lời tay. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Trưởng môn có ý tứ là? Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Ngươi có nhớ ta tại võ đang nói qua cái gì? Chu Chỉ được chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa liên miên quần sơn, Nga Mi muốn trên giang hồ trọng trấn uy danh, đang cần dạng này một cái sân khấu. Thiếu Lâm muốn mượn đại hội lập uy, chúng ta liền mượn đại hội dương danh. Con đường sau đó chỉnh, Chu Chỉ được một mực tại suy nghĩ đối sách. Nàng nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, đồ sư trên đại hội Chu Chỉ được bằng vào cửu âm chân kinh bên trong cửu âm bạch cốt trảo cùng bạch mãng tiên pháp rực rỡ hào quang, chấn nhiếp quần hùng. Nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt, Minh giáo thiếu đi Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu cái này hai đại trụ cột, thực lực giảm lớn. Trương Vô Kỵ lại hám sâu nghĩa vụ bị bắt khốn cảnh, tâm thần khó có thể bình an. Mà triều đình thế lực cũng trong bóng tối rình mò. Toàn bộ võ lâm cách cục đã bị quái, không còn là nguyên tắc bên trong đơn giản như vậy. Sau 10 ngày, đám người trở lại Nam Y. Tiến Sơn Môn, Tĩnh Huyền liền đội vàng để báo, trưởng môn, Thiếu Lâm phái sứ giả đưa tới thiệp mời, nói là muốn tổ chức đồ sư đại hội. Chu Chỉ được đem trong tay thiệp mời đặt ở trên bàn, cùng lúc trước tấm kia giống nhau như lúc. Nàng thản nhiên nói, chúng ta đã biết. Tĩnh Huyền sư tỷ, lập tức triệu tập tất cả nội môn trở lên đệ tử đến đại điện nghị sự. Sau nửa canh giờ, Nam Y phái đại điện bên trong tụ tập dưới một mái nhà. Chu Chỉ được ngồi ngay ngắn chủ vị, áo tơ trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh. Nàng đem đồ sư đại hội sự tình giản lược nói tóm tắt cáo chi chúng đệ tử, vừa dứt lời, trong điện liền vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Trường môn Tĩnh Hư dẫn đầu phát biểu, ngựa khí trầm ổn, Tạ Tốn làm nhiều việc ác, nên chu diện. Nhưng bây giờ thời cuộc dung chuyển, Minh giáo ở các nơi nâng nghĩa không ngừng, giáo đồ mấy chục vạn đều lấy khu trừ thắt lỗ làm tên hào, chúng ta bây giờ đi khó xử Minh giáo, sợ cùng Nga Mi bất lợi. Một vị khác lớn tuổi sư tỷ lại lập tức phản bác, thanh âm mang theo bi phẫn, Tạ Tốn năm đó sát hại ta Nga Mi đệ tử vô số, sư phụ cũng là gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Thù này không đội trời chung. Thiếu Lâm tổ chức đại hội, đúng là chúng ta báo thù rửa hận cơ hội. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, ý kiến không đồng nhất, có nhân chủ trương báo thù, có nhân chủ trương trung lập, cũng có người lo lắng Minh giáo trả thù. Đại điện nội khí phân nghiêm trọng, dường như đè ép một tảng đá lớn. Chu Chỉ được đưa tay ý bảo yên lặng, trong điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nàng đứng người lên, ánh mắt như thu thủy giống như đảo qua toàn trường, thanh âm réo rắt mà kiên định, Tạ Tốn có nên giết hay không, không phải chúng ta hôm nay muốn thảo luận trọng điểm. Trọng điểm là, lần này đồ sư đại hội chính là Nga Mi trọng trấn uy danh tuyệt hảo cơ hội. Chương 41, đồ sư đại hội 2, chương 41, đồ sư đại hội 2, nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, mỗi một bước đều đạp đến bước vô cùng, từ khi sư phụ đi về coi tiền, trên giang hồ đối ta Nga Mi có nhiều khinh thị. Có người nói chúng ta không người kế tục, có người nói chúng ta chỉ biết gìn giữ cái đã có. Lần này đại hội, các môn các phái đều sẽ trình diện, chính là ta Nga Mi hiện ra thực lực, hiện lộ rõ ràng phong phạm thời điểm. Trường môn dự định ứng đối ra sao? Tĩnh Huyền hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nga Mi đệ tử nghe lệnh Chu Chỉ Nhược từng chữ nói ra, chúng ta muốn tại võ công bên trên nhường anh hùng thiên hạ lau mắt mà nhìn. Kể từ hôm nay, tất cả nội môn đệ tử gấp bội huấn luyện, đặc biệt là khinh công cùng kiếm pháp. Tàng kinh các công pháp điểm cống hiến giảm phân nửa, cho phép thiếu nợ một bộ phận, tất cả lấy để cao thực lực là bên trên. Hiện tại Chu Chỉ Nhược đến võ công căn bản không sợ còn ra cái gì yêu tiêu thân, đây chính là võ công mang tới lực lượng. Sau đó, Chu Chỉ Nhược đơn độc lưu lại Tống Thanh Thư. Nàng đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa biển mây bốc lên, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Thư, ngươi dáng Long Thập Bát Trưởng luyện được như thế nào?" "Đã luyện thành 12 trưởng." Tống Thanh Thư cung kính trả lời, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, chỉ là sau 6 trưởng từ đầu đến cuối khó mà đột phá, nhất là kháng Long Hữu Hối luôn cảm thấy nội lực vận chuyển không khoái. Chu Chỉ Nhược gật đầu, quay người nhìn về phía hắn: "Trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng với ngươi đối luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành." Dáng Long Thập Bát Trưởng cương mãnh vô cùng, đi thiếu lâm còn phải ngươi trợ lực. Mặt khác, Thái Cực Quyền tu luyện cũng không thể rơi xuống, nó là ngươi căn cơ, cũng là ngươi tương lai đột phá mấu chốt. Trưởng môn vì sao đối lần này đại hội coi trọng như vậy? Tống Thanh Thư nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy không hiểu. Chu Chỉ Nhược đi đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng rực, bởi vì đây là một cái bước ngoặt. Qua lần này đại hội, Nga Mi sẽ không còn lúc trước Nga Mi. Giang hồ cách cục đem bởi đó cải biến, mà chúng ta muốn đứng tại chiều đầu. Tiếp xuống hơn một tháng, Nga Mi phái tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mỗi ngày trời chưa sáng, phía sau núi luyện công trường bên trên liền đã bóng người đông đảo. Kiếm quang như luyện, tiếng xé gió bên tai không dứt. Khinh công nhảy vọt, tay áo tung bay như bạch hạc vút không. Nội công thổ nạp, khí tức kéo dài như tùng đảo trận trận. Chu Chỉ Nhược ban ngày chỉ đạo đệ tử tu luyện, ban đêm thì cùng Tống Thanh Thư tại trong tinh thất luận bàn võ công. Dưới sự chỉ điểm của nàng, Tống Thanh Thư rốt cục đột phá dáng Long Thập Bát Trưởng sau 6 trưởng, nhất là kháng Long Hữu Hối một chiều, đánh ra lúc trong cương có nhu bên trong gần vừa, uy lực đại tăng. Hán Thái Cực Quyền cũng dần vào giai cảnh, đã có thể sơ bộ làm được lấy tính chế động, lấy nhu thắng cương. Trong thời gian này, trên giang hồ liên quan tới Đồ Sư Đại Hội tin tức càng truyền càng thịnh. Có nói Tạ Tốn là bị Thành Côn thiết kế bắt được, có nói Minh Giáo ngay tại mưu đồ bí mật cứu người, còn có nói triều đình cũng đã phái ra cao thủ giám thị bí mật. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ, khó phân thật giả, lại mọi thứ đem Thiếu Lâm đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mùng 1 tháng chạp, Chu Chỉ Nhược xuất lĩnh Nga Mi đám người lên đường tiến về Thiếu Lâm. Ngoại trừ Tống Thanh Thư cùng Tĩnh Huyền, Tĩnh Ngư chờ hạch tâm đệ tử bên ngoài, còn mang theo 20 tên tinh nhuệ đệ tử. Một đoàn người áo trắng như tuyết, kiếm đeo âm vàng, đi lại thong dong, khí thế bất phàm. Những nơi đi qua, người qua đường đều ghé mắt, nghị luận ầm ĩ, nhìn, kia là Nga Mi phái. Chu trưởng môn tự mình dẫn đội. Nghe nói nàng tại Võ Đang Sơn bên trên cùng Trương giáo chủ đánh ngang tay, rất lợi hại. Lần này Đồ Sư đại hội, có trò hay để nhìn. Dọc đường tương dương lúc, nhưng thấy giang hồ nhân sĩ nối liền không dứt, xe ngựa lộc cộc, tiếng người huyên náo, đều tại hướng Thiếu Lâm phương hướng tiến đến. Tiểu quán trong trà lâu, người người đều đang đàm luận Đồ Sư đại hội. Nghe nói lần này Minh giáo cũng muốn tới cứu người. Trương giáo chủ võ công cái thế, lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi không biết sao? Nga Mi phái Chu trưởng môn cũng muốn đến, nghe nói nàng tại Võ Đang Sơn bên trên cùng Trương giáo chủ đánh ngang tay. Chu Chỉ Nhược trong khách sạn nghe được những nghị luận này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tống Thanh Thư lại có chút tức giận bất bình, những người này liền biết nói nguyên thuyên. Làm gì để ý? Chu Chỉ Nhược thong dong thưởng thức trà, trà khói lờ lờ, chiếu đến nàng thanh tuyệt bên mặt, rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết, Nga Mi thực lực không phải dựa vào truyền ngôn, mà là sự thật. Càng tiếp cận Thiếu Lâm, gặp phải võ lâm nhân sĩ càng nhiều. Ngày hôm đó đi tới Tung Sơn dưới chân, vừa vặn gặp gỡ một đám Hoa Sơn phái đệ tử. Cầm đầu là kiêu căng người trẻ tuổi, thân mang hoa phục, bên hông bội kiếm, nhìn thấy Nga Mi đám người, cố ý cao giọng cười nói, "Nha, đây không phải Nga Mi phái sư muội nhóm sao? Thế nào, cũng tới góp Đồ Sư đại hội náo nhiệt." Hẳn là Chu trưởng môn cũng nghĩ kiếm một trận canh. Tống Thanh Thư sầm mặt lại, đang muốn tiến lên lý luận, Chu Chỉ Nhược lại nhẹ nhàng khoát tay, đối kia Hoa Sơn đệ tử thản nhiên nói, "Vị sư huynh này nếu là đối Nga Mi võ công cảm thấy hứng thú, không ngại hiện tại luận bàn một hai. Ta nhờ ngươi ba chiêu." Vậy đệ tử biến sắc, hắn đã sớm nghe nói Chu Chỉ Nhược lợi hại, nào dám động thủ thật, đành phải ngượng ngùng thối lui, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ai mà thèm tính Huyền tại Chu Chỉ Nhược bên thai thấp giọng nói, "Trưởng môn, xem ra lần này đại hội, các phái đều tổn lấy so tài tâm tư. Thiếu Lâm muốn lập uy, võ đang muốn giữ gìn đạo nghĩa, Minh giáo muốn cứu người, môn phái khác thì muốn đục nước béo cỏ." Vừa vặn, Chu Chỉ Nhược ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía nơi sang nguy nga Thiếu Lâm tự sân môn, liền để anh hùng thiên hạ tất cả xem một chút, Nga Mi chuyển thừa, đến tột cùng là cái gì. Mùng 7 tháng chạp, đám người đến Thiếu Lâm tự. Nhưng thấy chùa trước trên quảng trường đã dựng lên vài tòa lôi đài, tinh kỳ phân phận, đến từ các môn các phái cờ xí đón gió pháp phối. Võ Đang, Cô Luân, Hoa Sơn, Không Đậu, Cái Bang, cơ hồ toàn bộ võ lâm tinh anh đều tụ tập ở này. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng hưng phấn xen lẫn khí tức, dường như một trận phong bạo lại sắp tới. Thiếu Lâm sư tiếp khách đem Nga Mi đám người dẫn đến chuyên môn chuẩn bị sư phòng. Vừa dàn xếp lại, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào. Minh giáo người đến. Chu Chỉ Nhược đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy Trương Vô Kỵ xuất lĩnh Minh giáo đám người đang đi vào sân môn. Phạm Giao, Ân Gia Vương, Ngũ Tán Nhân. Minh giáo cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên đối lần này đại hội cực kỳ trọng thị. Trương Vô Kỵ một thân áo tơ trắng, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày mang theo sâu nặng sầu lo, hiển nhiên làm nghĩa phụ an nguy lo lắng. Hắn lúc ngẩng đầu, vừa vặn cùng Chu Chỉ Nhược ánh mắt gặp nhau. Hai người cách viên nào đám người, xa xa tương vọng. Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt phức tạp, hình như có thiên ngôn bằng ngữ, lại cuối cùng không có mở miệng. Trưởng môn Tống Thanh Thư thấp giọng nói, xem ra Minh giáo là muốn cứng rắn đoạn. Thiếu Lâm lấy bàn luận tập thể làm tên, kỳ thực là muốn bức Minh giáo ra tay, kích thích võ lâm công phân à. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, ngăn cách phía ngoài ồn ào náo động, ngày mai đại hội chỉ sợ sẽ không thái bình. Thiếu Lâm muốn là tên, Minh giáo muốn là người, mà chúng ta, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, chúng ta muốn là thế. Đêm đó, Chu Chỉ Nhược tại trong thiện phòng tĩnh tọa điều tức. Nàng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, đem thay đổi qua Nga Mi chín cửu dương chân kinh chậm rãi vận chuyển. Nội lực như giang hà trào lên, tại toàn thân bên trong thoải mái chảy xuôi, so với tại võ đang lúc lại tình tiến không ít. Nàng đem thái cực yếu quyết ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn, cùng Nga Mi kiếm pháp, cửu dương thần công ấn chứng với nhau, nhường nàng đối với võ học lý giải càng sâu một tầng. Mới vừa cùng đu, nhanh cùng chậm, công cùng thủ. Tất cả đối lập khái niệm trong lòng nàng dần dần dung hợp, hóa thành một loại hòa hợp không ngại chí lý. Bất luận các ngươi đằng sau đến cùng đang bày ra cái gì. Nàng mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, xuyên thấu xong cửa sổ, nhìn về phía kia bị bóng đêm bao phủ Thiếu Lâm tự, ta cũng phải làm cho Nga Mi chi danh vang vọng thiên hạ. Chương 42, Đinh Mẫn Quân Hiến Nghệ, 1, chương 42, Đinh Mẫn Quân Hiến Nghệ, 1, mùng 8 tháng Chạp, Thiếu Thất Sơn bao phủ tại một mảnh túc sát chi khí bên trong. Ngày mới tảng sáng, Thiếu Lâm tự trước trên quảng trường đã là tiếng người huyên náo. Các phái cờ sĩ trong gió rét bay phất phới, võ lâm quần hùng lần lượt ra trận, chờ đợi đồ sư đại hội bắt đầu. Chu Chỉ Nhược ngồi ngay ngắn ở Nga Mi phái ghế bên trong, một bộ trắng thuần trưởng môn phục sức, thần sắc bình tĩnh. Đáng tiếc thời gian quá lâu, hắn đều không nhớ rõ nguyên tắc nơi này đến cùng là như thế nào trải qua, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Tống Thanh Thư đứng hầu ở sau lưng nàng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư các đệ tử phân loại hai bên, từng cái thần sắc trang nghiêm. Ngay tại đại hội sắp bắt đầu lúc, ngoài sơn môn bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Nhưng thấy Đinh Mẫn Quân mang theo 5 vị Nga Mi đệ tử, phong trần mệt mỏi xông vào. Nàng một thân trang phục, hai đầu lông mày mang theo không che giấu được ngạo khí, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Chu Chỉ Nhược trên thân. Chu sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đinh Mẫn Quân thanh âm bén nhọn, mang theo rõ ràng khiêu khích chí vị. Chu Chỉ Nhược chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không thay đổi. Đinh sư tỷ đến rất đúng lúc, đồ sư đại hội sắp bắt đầu, còn mời vào chỗ. Có đoạn này, không biết do A liền nói thiếu một chút cái gì, hóa ra là nàng A. Đinh Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, chẳng những không có vào chỗ, ngược lại hướng về phía trước mấy bước, thanh âm đột nhiên đề cao, vào chỗ. Nhập cái gì tòa? Ta hôm nay đến, là muốn hỏi một chút ngươi, dựa vào cái gì ngồi lên cái này trước trưởng môn? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các phái cao thủ nhao nhao ghé mắt, ngay cả ngay tại an bài đại hội công việc Thiếu Lâm tăng nhân cũng dừng động tác lại. Tất cả đều dựng lên lỗ tai, liền chó đều nhìn phía Đinh Mẫn Quân phương hướng. Tống Thanh Thư nổi giận nói, Đinh Mẫn Quân, chớ có vô lễ. Trường môn chính là diệt tuyệt sư phụ thân truyền, há lại cho ngươi ở đây làm cản. Ngươi là ai? Ta Nga Mi sự tình khi nào đến phiên người ngoài xem bảo? Đinh Mẫn Quân ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, sư phụ chuẩn bị. Ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Ai biết có phải hay không có ít người xử cái gì thủ đoạn. Nàng đột nhiên quay người, mặt hướng ở đây võ lâm quần hùng, cao giọng nói rằng, chư vị khả năng không biết, vị này Chu sư muội nhập môn bất quá mấy năm, bàn luận tư lịch, luận võ công, điểm nào nhất xứng với chức trưởng môn. Đinh Mẫn Quân đây là nhẹ nhàng a, Chu Chỉ Nhược ánh mắt lạnh dần. Tĩnh Hư ở một bên nói rằng, Đinh sư tỷ, hôm nay là đồ sư đại hội, Nga Mi nội bộ sự vụ, cho sau đó ta và ngươi nói tỉ mỉ vừa vặn rất tốt. Sau đó, Đinh Mẫn Quân cười nhạo một tiếng, ta lại muốn bây giờ nói minh bạch. Nàng đột nhiên vận chuyển nội lực, khí tức quanh người tăng vọt, Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 6 tu vi triển lộ không bỏ sót. Mạnh mẽ nội lực đánh nàng tay áo tung bay, ngay cả đứng tại nàng phụ cận mấy cái võ lâm nhân sĩ cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Có trông thấy được không? Đinh Mẫn Quân dương dương đắc ý, ta tại Côn Luân bí cảnh cổ tu, hiện tại đã xem Nga Mi Cửu Dương công luyện tới tầng thứ 6. Chu sư muội, ngươi nhưng có cái loại này tu vi? Trong đám người vang lên một hồi sợ hãi thán phục. Nga Mi Cửu Dương công là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm nội công tâm pháp, có thể luyện tới tầng thứ 6 đã là nhất lưu cao thủ. Trường môn các phái nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối Đinh Mẫn Quân tu vi có chút tán thành. Không hổ là vô diệm đinh sư tỷ, luyện vẫn rất nhanh, đoán chừng diệt tuyệt lời nói nàng là một câu cũng không nghe a. Chu Chỉ Nhược lại chỉ là cười nhạt một tiếng, chúc mừng sư tỷ tu vi tinh tiến. Ta Nga Mi lại thêm một vị trưởng lão, bất quá trước trưởng môn, nhìn không chỉ có là võ công. Kia nhìn cái gì? Đinh Mẫn Quân hùng hổ dọa người, nhìn ngươi sẽ lấy lòng sư phụ, nhìn ngươi sẽ lung lạc lòng người. Nàng càng nói càng kích động, ta về Nga Mi mới biết được, ngươi thế mà sửa lại tổ sư lập hạ quy củ. Cái gì điểm công lao, cái gì đệ tử phân cấp, quả thực là tại bại hoại Nga Mi cơ nghiệp. Cứ thế mãi, sư đồ tình cảm ở đâu, đến lúc đó vì điểm công lao riêng phần mình tranh đấu, không có chút nào đồng môn tình nghĩa. Ngươi có gì diện mục đi gặp các vị tổ sư? Tĩnh Huyền nhịn không được lên tiếng phản bác, Đinh sư tỷ, trưởng môn phổ biến tân chế nhường Nga Mi phát triển không ngừng, các đệ tử võ công tiến nhanh, đây là có mắt cùng nhìn. Ngậm miệng. Đinh Mẫn Quân nghiêm nghị quát, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Các ngươi từng ngày liền biết định ngọn, các ngươi nhìn hiện tại Nga Mi vẫn là trước kia Nga Mi sao? Đều quên sư phụ dạy bảo. Nàng chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Chu Chỉ Nhược, hôm nay ta liền phải lấy Nga Mi phái đại sư tỷ thân phận, khiêu chiến ngươi. Nếu ngươi thua, liền ngoan ngoãn nhường ra trước trưởng môn. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi Chu Chỉ Nhược đáp lại. Võ đang trên bàn tiệc, Du Liên Chu khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, cái này Đinh Mẫn Quân quá mức. Chu Chỉ Nhược chậm rãi đi xuống bậc thang, tại Đinh Mẫn Quân đứng đối diện, áo trắng tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu động. Ánh mắt của nàng như cũ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã biến sắc bén. Đinh sư tỷ, nàng thanh âm thanh lãnh, ngươi làm thật muốn tại lúc này khiêu chiến trưởng môn quân uy? Đây là cho ngươi mặt mũi, một chút cũng không có đầu óc. Cũng không biết nàng huynh trưởng vậy đi, không thấy được á lão tử cũng không nhìn thấy, liền thấy gương mặt kia, vẫn được. Sư phụ Diệt Tuyệt chọn người tuyệt đối là Nhan Chỉ Đảng. Bớt nói nhảm. Đinh Mẫn Quân đột nhiên rút ra trường kiếm, xem chiêu. Lời còn chưa dứt, Đinh Mẫn Quân đã ra tay. Nàng một kiếm này nhanh như thiểm điện, thẳng đến Chu Chỉ Nhược cổ họng, chính là Nga Mi kiếm pháp bên trong sát chiêu Kim đỉnh Phật quang. Mũi kiếm rung động, huyễn ra vài điểm hàn tinh, đem Chu Chỉ Nhược quanh thân đại huyệt tất cả đều bao phủ ở bên trong. Vây xem mọi người không khỏi kinh hô. Một kiếm này tàn nhẫn sắc bén, hoàn toàn không giống đồng môn luận bản, giống như là sinh tử tương bác. Chu Chỉ Nhược lại không chút hoang mang, thẳng đến mũi kiếm gần người ba tấc đầu, mới bỗng nhiên thân hình thoát một cái. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng đã như quỷ mị giống như vây quanh Đinh Mẫn Quân bên cạnh thân. Một thức này loa tuyển cửu ảnh thân pháp, thi triển đến so Đinh Mẫn Quân nhanh hơn đầu chỉ gấp đôi. Đinh Mẫn Quân một kiếm thất bại, cảm thấy kinh hãi, vội vàng biến chiêu. Nàng đem Nga Mi Cửu Dương công thúc đến cực hạn, trên thân kiếm mơ hồ nổi lên xích mang, mỗi một kiếm đều mang nóng rực nội lực. Trên quảng trường kiếm khí tung hành, làm cho người vây xem liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng mà Chu Chỉ Nhược từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện, nàng thậm chí không có rút ra ỷ thiên kiếm, chỉ dựa vào một cái tay không, liền đem Đinh Mẫn Quân thế công từng cái hóa giải. Nàng trường pháp nhìn như nhu hòa, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt chặn đứng Đinh Mẫn Quân kiếm chiêu. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nàng mỗi một trường đánh ra đều mang một cỗ bình hòa nhu lực, vừa vặn đem Đinh Mẫn Quân cửu dương nội lực rời. Đinh Mẫn Quân kia từng trải qua loại chiêu thức này, một thân võ công đánh có đánh không đi ra, chiêu thức liền không có một lần làm vượt qua, luôn luôn bị Chu Chỉ Nhược tại mấu chốt lúc căng ngang. Cái này giao đấu biệt khuất đã làm nàng tim đau nhức. 30 chiêu qua đi, Đinh Mẫn Quân đã là thở hổn hển, Chu Chỉ Nhược nhưng như cũ khí định thần nhàn. Chương 42, Đinh Mẫn Quân hiến nghệ 2, chương 42, Đinh Mẫn Quân hiến nghệ 2, Linh sư tỷ, còn đánh sao? Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, hiện tại thu tay lại quá kịp. Hiện tại tỷ tỷ rất tức giận, hỏa khí rất lớn. Mơ tưởng. Đinh Mẫn Quân gầm thét một tiếng, đột nhiên băng kiếm dùng trường, song trường kế xuất, đúng là sự xuất liều mạng tư thế. Là Nga Mi lễ kính như lai nàng đem toàn thân công lực ngưng tụ tại song trường bên trên, trường phong nóng rực như liên hỏa, lao thẳng tới Chu Chỉ Nhược mặt. Ta cảm ơn ngươi a, một trường này nếu là đánh trúng, chính là kim thạch cũng muốn hòa tan. Chu Chỉ Nhược ánh mắt ngưng tụ, biết không thể lại lưu thủ, đại sư này tỷ giữ lại không được. Nàng tay phải nhẹ giơ lên, năm ngón tay khẽ nhếch, một cỗ lạnh lẽo tận xương nội lực thấu thể mà ra. Hai cỗ trưởng lực trên không trung chạm vào nhau, phát ra suy suy dị hưởng. Đinh Mẫn Quân cửu dương nội lực lại như băng tuyết gặp lửa, cấp tốc tan rã. Phúc, Đinh Mẫn Quân phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi lại bảy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng khó có thể tin nhìn qua Chu Chỉ Nhược, ngươi, nội lực của ngươi, võ công của ngươi vì cái gì? Dựa vào cái gì? Chu Chỉ Nhược thu trưởng mà đứng, thanh âm bình tĩnh, Đinh sư tỷ, hiện tại ngươi minh bạch. Đinh Mẫn Quân trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, ta không tin. Nàng đỗng nhiên từ trong ngực móc ra một thanh tinh cương truy thủ, lần nữa nhào tới. Lần này biến cố vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Các phái cao thủ nhao nhao kinh hô, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chu Chỉ Nhược trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi không cần thể diện vậy ta liền cho ngươi một cái thể diện. Nàng vốn chỉ muốn cho Đinh Mẫn Quân một bài học, không nghĩ tới đối phương càng như thế chấp mê bất ngộ. Mắt thấy dao găm đã đến trước ngực, nàng đỗng nhiên vận chuyển cửu âm chân kinh bên trong ghi lại di hồn đại pháp. Môn võ công này nàng được từ chân kinh quyền hạ, một mực chưa từng sử dụng. Bản thân liền là sau cùng thủ đoạn, giờ phút này dưới tình thế cấp bách thi triển đi ra, chỉ thấy nàng hai mắt bên trong đỗng nhiên nổi lên quỷ dị u quang, nhìn thẳng Đinh Mẫn Quân hai mắt. Đinh Mẫn Quân cùng nàng đối mặt sát na, cả người như bị sét đánh, động tác trong nháy mắt đình trệ. Ánh mắt của nàng theo điên cuồng chuyển thành mê mang, lại từ mê mang chuyển thành trống rỗng. Chu Chỉ Nhược cũng là lần thứ nhất sử dụng môn này quỷ dị võ công, không nghĩ tới hiệu quả mãnh liệt như thế. Nàng vốn chỉ muốn tạm thời chế trụ Đinh Mẫn Quân, nội khí đại lượng sói mòn lại cảm giác tinh thần lực của mình giống như thủy triều tràn vào đối phương thức hải, lại trong nháy mắt hoàn toàn nắm trong tay Đinh Mẫn Quân tâm thần. Ở đây cao thủ đều nhìn ra không thích hợp. Trương Vô Kỵ tại Minh giáo trên bàn tiệc có chút nhíu mày, thấp giọng nói, cái này võ công giỏi sinh quỷ dị. Hắn không biết rõ Nga Mi tại sao có thể có quỷ dị như vậy võ công. Chu Chỉ Nhược chính mình cũng lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới nhiếp hồn đại pháp lớn như thế uy lực. Nàng cảm giác Đinh Mẫn Quân tự chủ ý chí ngay tại cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là đối mình tuyệt đối phục tùng. Biến hóa như thế làm cho trong nội tâm nàng giật mình, mong muốn thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá thoáng qua ở giữa, Đinh Mẫn Quân đã hoàn toàn biến thành người khác. Nàng thu hồi dao găm, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, thanh âm máy móc mà khô khan, trưởng môn thần công cái thế, Mẫn Quân tâm phục khẩu phục. Thứ nay về sau, nguyện bị trưởng môn ra sức châu ngựa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn ra Đinh Mẫn Quân trạng thái cực không bình thường, nhưng người nào cũng không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nàng không nghĩ tới nhiếp hồn đại pháp uy lực đáng sợ như thế, vậy mà trực tiếp đem Đinh Mẫn Quân biến thành khối lỗi. Hiện tại cho dù là trực tiếp bảo nàng đi chết, nàng cũng biết không chút do dự tự sát. Nàng quên nàng hiện tại công lực thật là Đinh Mẫn Quân không chỉ gấp hai, một cái hậu thiên đại thành nhất hiếp một cái mới vừa vào nhất lưu. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, không xấu. Đứng lên đi. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, đã biết sai, liền trở về thật tốt tỉnh lại. Là. Đinh Mẫn Quân máy móc lên tiếng, đứng người lên, yên lặng đi đến Nga Mi đệ tử đội ngũ phía trước nhất, đứng túi đầu tại Chu Chỉ Nhược ngồi khác một bên, cùng Tống Thanh Thư đứng tại một loạt, cũng không tiếp tục phát một lời. Lúc này, Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn đại sư đi lên phía trước, chắp tay trước ngực nói, "Chu trưởng môn, đại hội sắp bắt đầu, còn mời vào chỗ." Chu Chỉ Nhược tập trung ý chí, khẽ bước cằm, nhường đại sư chê cười. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trưởng môn ghế, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Đinh Mẫn Quân ngay tại phía sau nàng, Tống Thanh Thư ở sau lưng nàng truyền âm nói, "Trưởng môn, Đinh sư tỷ nàng." không sao. Chu Chỉ Nhược cắt ngang hắn, chuyên tâm chuẩn bị đại hội. Ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường, chỉ thấy các phái cao thủ nhìn về phía ánh mắt của nàng đều đã khác biệt. Vừa rồi trận chiến kia, nàng không chỉ có hiện ra sâu không lường được công lực, càng làm cho tất cả mọi người thấy được Nga Mi trưởng môn uy nghiêm. Một cái liền để một cái nhất lưu cao thủ thần phục, võ công càng là quỷ dị, bọn hắn về sau gặp phải Nga Mi đệ tử đều phải cẩn thận. Hoa Sơn phái trưởng môn nói khẽ với bên cạnh trưởng lão nói, vị này Chu trưởng môn, so diệt tuyệt sư thái năm đó còn muốn lợi hại hơn mấy phần a. Không động Ngũ lão cũng đang thì thầm nói chuyện, Nga Mi phái xem ra có người kế nghiệp. Chỉ có Trương Vô Kỵ im lặng không nói, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắn tu vi hiện tại cũng là hậu thiên đỉnh phong, tự nhiên nhìn ra Đinh Mẫn Quân trạng thái cực không bình thường, nhưng lại nói không nên lời như thế về sau. Có lẽ chỉ có thái sư phụ biết là chuyện gì xảy ra. Chu Chỉ Nhược mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại sóng lớn cuộn trào. Nhiếp hồn đại pháp uy lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, nguyên lai tưởng rằng chính là thôi miên, nhiều nhất so hiện đại thuật thôi miên lợi hại hơn, không nghĩ tới lợi hại như vậy à. Chính là cái này võ công quá hao tổn lam, còn hao tổn khí. Nội lực đi non nửa đầu hiện tại còn ông, đến dùng cẩn thận bất quá thu hoạch rất tốt, đắc ý có rảnh phải đi hỏi một chút Trương chân nhân, miễn cho lại có cái gì hố. Nàng nhìn về phía đứng tại bên cạnh Tân Đinh Mất Quân, chỉ thấy đối phương ánh mắt thấy được nàng là lộ ra ngưỡng mộ cùng sùng kính, trong lòng không khỏi thở dài. Nhưng nghĩ lại, Đinh Mẫn Quân đã khăng khăng muốn cùng chính mình là địch, kết quả như vậy có lẽ là tốt nhất. Tính cách của nàng tranh chua, tâm nhãn còn không có cây kim lớn, Diệt Tuyệt làm sao lại đem Nga Mi giao cho trên tay nàng? Trường môn, Tĩnh Huyền thấp giọng nói, đại hội muốn bắt đầu. Chu Chỉ Nhược thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng lôi đài. Nàng biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Đồ sư đại hội phía sau, không biết ẩn giấu đi nhiều ít tính toán, mà nàng hiện tại muốn làm, chính là dẫn đầu Nga Mi tại trận này vở kịch bên trong phát ra Nga Mi thanh âm của mình. Thiếu Thất Sơn bên trên tiếng chuông du dương vang lên, đồ sư đại hội chính thức mở màn. Mà Chu Chỉ Nhược không biết là, khán đài nơi hẻo lánh, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng, kia là lẫn trong đám người thành côn, hắn mắt thấy vừa rồi tất cả, đối Chu Chỉ Nhược sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiểu cô nương có ý tứ. Thành côn cười gằn, cái này Nga Mi mới trưởng môn, võ công con đường không phải Nga Mi a. Chương 43, lôi đài luận võ, 1, chương 43, lôi đài luận võ, 1, Không Văn Phương trưởng chậm rãi đi đến chủ đài, mày trắng trong gió khẽ nhúc đích, thanh âm bình thản lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, A Di Đà Phật. Hôm nay triệu tập các vị võ lâm đồng đạo, vốn là công thẩm Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Tạ thí chủ bình sinh tạo hạ sát nghiệp vô số, hôm nay đã nhập thiếu lâm, tự nhiên cho anh hùng thiên hạ một cái công đạo. Tống Thanh Thư nhìn nàng trở về một mực nhắm mắt vào công, cho tới bây giờ mới đi tới trước người nàng thấp giọng hỏi, trưởng môn, ngươi không sao chứ? Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên hỏi nhiều. Hắn còn chưa nói xong, minh giáo trên bàn tiệc đống nhiên đứng lên một người, chậm đã. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng cái kia người nói chuyện, chỉ thấy Ân Giá Vương chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, Không Văn Phương trưởng, tại hạ có một chuyện không rõ. Ta minh giáo Tạ Tốn, đến tột cùng là như thế nào rơi vào quý tự trong tay? Vừa dứt lời, Trương Vô Kỵ đã đứng dậy, minh giáo đám người tùy theo đứng lên, khí thế kinh người. Trương Vô Kỵ chắp tay thi lễ, vẻ mặt khẩn thiết, Không Văn Phương trưởng, các vị tiền bối. Nghĩa phụ năm đó xác thực từng tạo hạ sát nghiệt, nhưng trong đó có nhiều ẩn tình. Hắn hiện tại hai mắt mù, lại bị gian nhân tính toán. Im ngay. Không động phái trưởng môn Đường Văn Lượng vỗ bàn đứng dậy, muốn rách cả mí mắt, Trương giáo chủ, Tạ Tốn giết ta sư minh, đoạt chúng ta phái thất thương quyền thủ này không đội trời chung. Mặc cho ngươi có muôn bàn lý do, cũng khó tẩy huyết hải thâm cứu. Hắn lời còn chưa dứt, Côn Luân phái Hà Thái Sung cũng đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, không tệ. Tạ Tốn tại Côn Luân Sơn Hạ liền làm tổn thương ta phái 13 tên đệ tử, món nợ máu này, hôm nay nhất định phải đòi lại. Trong lúc nhất thời, báo thủ thanh âm liên tục không ngừng. Hoa Sơn phái, Cái Bang, Điểm Thương phái chờ môn phái nhao nhao phụ họa, yêu cầu lập tức xử tử Tạ Tốn. Có chút cảm xúc kích động đệ tử đã tay cầm binh khí, trong mắt hiện ra hào quang cừu hận. Chu Chỉ Nhược ngồi ngay ngắn Nga Mi ghế, thở lạnh nhạt cuộc nháo kịch này. Tạ Tốn năm đó giết không ít người, thủ đoạn cũng hung ác, đây là không thể nghi ngờ. Liền Kỳ Bản Sơn hắn sư hống công giết chết người đoán chừng đều một cái sắp xếp. Không phải Trương Vô Kỵ mấy câu liền có thể giải quyết, mặc dù hắn cứu được ngũ đại phái người, ân là ân, thù là thù, không thể chống đỡ a. Hầu như không minh bạch chính là hắn vì cái gì đi cứu, đại nghĩa sao? Ngoại trừ Võ Đang, còn lại các phái thật là bức tử cha mẹ hắn, thực như. Nàng chú ý tới Thiếu Lâm chúng tăng từ đầu tới cuối duy trì lấy quỷ dị trầm mặc, Không Văn cùng Không Chí ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt, lại đều không nói một lời. Đây rõ ràng là tại dung túng các phái cảm xúc lên men. Tốt vừa ra vợ kịch. Nàng nhẹ giọng tự nói, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Hương trà thanh nhã, cùng trong sân mùi thuốc súng hình thành so sánh rõ ràng. Tống Thanh Thư tại nàng bên cạnh thân thấp giọng nói, trưởng môn, Thiếu Lâm đây là muốn mượn đao giết người còn muốn lập uy a. Triệu Mẫn tại càn quét Thiếu Lâm về sau tại La Hán đường giữ lại chữ kia là đem Thiếu Lâm đè xuống đất ma sát. Cũng không biết bọn hắn cùng Đại Nguyên Triệu như thế nào quan hệ, hiện tại cùng người không việc gì như thế. Hiện tại muốn một lần nữa dựng nên Thiếu Lâm hy vọng, cho nên Tạ Tốn ngay tại Thiếu Lâm tự. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, Thiếu Lâm đã muốn giữ gìn võ lâm chính đạo hình tượng, lại không muốn cùng Minh giáo xung đột chính diện, mấu chốt bọn hắn còn thụ Trương Vô Kỵ ân tình, tự nhiên muốn mượn các phái chi thủ. Ngay tại giữa sân ồn ào đạt đến đỉnh phong lúc, Chu Chỉ Nhược trong tay Ỷ Thiên kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Tĩnh Huyền hiểu ý, đứng dậy cất cao giọng nói, Nga Mi phái cũng có đệ tử mất mạng Tạ Tốn chi thủ, thù này không thể không báo. Nhưng võ lâm tự có quy củ, há có thể như chợ bữa chi đổ giống như ồn ào. Lời nói này lập tức nhường giữa sân an tĩnh mấy phần. Trưởng môn các phái hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được vừa rồi bị người mang loạn tiết tấu. Ta Thiếu Lâm vì giang hồ an ổn mới đem Tạ Tốn mời đến bị tự. cũng là vì giang hồ ít một chút giết chóc, nhiều một ít bình thản. Không chí đại sư lúc này mới chậm rãi đứng dậy, khô gầy thân hình lại tản ra không thể bỏ qua uy nghiêm, còn mời trương giáo chủ chớ trách. Đã các phái tranh chấp không dưới, lão nạp nơi này đạo hữu chủ ý ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này thiếu lâm cao tăng trên thân. Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao vốn là một thể. Không chí thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hôm nay đã các phái đều muốn đòi một lời giải thích, vì để tránh cho phân tranh, cũng vì thiếu chút máu chảy, không bằng liền lấy võ lâm cổ xưa nhất quy củ đến giải quyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, thiết hạ lôi đài, các phái cao thủ chi bằng ra sân. Người thắng sau cùng, chẳng những có thể lấy xử trí Tạ Tốn, càng có thể được tới Đồ Long Đao. Võ công như thế mới có thể xứng được với Đồ Long Đao, các vị thấy thế nào? Người sân khấu kịch đều đáp tốt, ngươi hỏi chúng ta như thế nào, không thế nào. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông cái thứ nhất nhảy ra hưởng ứng, hay lắm. Võ Lâm chí bảo, vốn là nên do người mạnh nhất có được. Ta Hoa Sơn phái tán thành. Côn Luân phái Hà Thái sung nuốt dâu trầm ngâm, trong mắt tinh quang lấp lóe, phương pháp này cũng là công bằng. Ta Côn Luân phái cũng không dị nghị. Không động phái Đường Văn Lượng càng là không kịp chờ đợi, cứ làm như thế. Để cho ta Không động phái thất thương quyền chiếu cố anh hùng thiên hạ. Báo thù rửa hận những này võ lâm quần hùng bên trong hẳn là có, nhưng càng nhiều hơn chính là vì Đồ Long Đao mà đến. Có thể các ngươi biết Đồ Long Đao hàm nghĩa sao? Tạ Tốn cầm Đồ Long Đao nhiều năm như vậy, hiệu lệnh võ lâm sao? Còn có bên kia vị kia liền ngươi, một cái tam lưu liền muốn giết Tạ Tốn, còn gọi như vậy vui mừng, không sợ trương giáo chủ một bàn tay đập chết ngươi, đánh thắng được sao? Xem náo nhiệt liền hảo hảo nhìn, đừng không cẩn thận người ta một cái trường phong liền đem người quét không có. Chu Chỉ Nhược mắt lạnh nhìn những người này biểu diễn, trong lòng cười lạnh. Cái gì báo thù rửa hận, cái gì võ lâm công đạo, nói cho cùng cũng là vì trôi này Đồ Long Đao. Thiếu lâm chiêu này lấy lui làm tiến, đã tránh khỏi cùng minh giáo xung đột trực tiếp, lại có thể nhường các phái tự giết lẫn nhau, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn. Còn tại giang hồ phát nổ lưu lượng, lên hấp dẫn, hoàn toàn che lại nó bị diệt một lần hắc liệu. Mặc dù không biết rõ người ta là thế nào thao tác, nhưng cái này một ổn. Trương Vô Kỵ sắc mặt nghiêm trọng, hắn làm sao nhìn không ra trong đó hung hiểm. Minh giáo mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng muốn tại xa luân chiến bên trong thắng được, độ khó cực lớn. Càng đáng sợ chính là, các phái rất có thể liên thủ trước đối phó Minh giáo. Đây không phải khả năng, mà là khẳng định. Phạm Giao ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, giáo chủ, kế này ác độc, chúng ta. Chương 43, lôi đài luật võ, 2, chương 43, lôi đài luật võ, 2, Trương Vô Kỵ đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, đã các vị đều đồng ý biện pháp này, Minh giáo tự nhiên phục hồi. Chỉ là, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua toàn trường trưởng môn các phái, luận võ luật bàn, điểm đến là dừng. Nếu có người thừa cơ hạ độc thủ, hoặc là âm thầm cấu kết, đừng trách Minh giáo không nể tình. Lời nói này đến nói năng có khí phách, một chút tâm hoài quỷ thai người đều không tự chủ được tránh ánh mắt của hắn. Có thể càng nhiều người nên đón tiếp lấy, có là vì báo thủ, càng nhiều hơn chính là vì Đồ Long Đao. Không Văn Phương trưởng hợp thời mở miệng, trương giáo chủ nói cực phải. Lão nạp ở đây lập xuống quy củ, luận võ bên trong, không được cố ý đả thương người tính mệnh, không được sử dụng ám khí độc dược, người vi phạm hủy bỏ tư cách, thiếu lâm chắc chắn truy cứu. Rất nhanh, thiếu lâm đệ tử tại trong sân rộng dựng lên một tòa ba trượng vương lôi đài. Lôi đài lấy trăm năm tiết mục dựng, bốn góc cắm thiếu lâm tự hành hoàng kỳ, trong gió bay phất phới. Thiếu lâm đây là chuẩn bị thật sự đầy đủ a, sân khấu đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại liền chờ diễn viên ra sân. Không chí đại sư đi đến lôi đài, tiếng như hùng trùng, luận võ hiện tại bắt đầu. Các phái có thể phái đại biểu ra sân, kẻ bại xuống đài, bên thắng tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Điểm đến là dừng, cuối cùng đứng tại trên đài người, tức là thắng được. Đại gia nhìn lẫn nhau, đều không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Không động phái Đường Văn Lượng, thỉnh giáo các vị cao chiêu. Đường Văn Lượng cái thứ nhất nhảy lên lôi đài, thân hình mạnh mẽ. Hắn lời còn chưa dứt, Hoa Sơn phái trưởng lão Cao Tắc Thành cũng phiêu nhiên mà tới. Hoa Sơn phái Cao Tắc Thành, linh giáo Không động tuyệt học. Hai người lập tức chiến tại một chỗ. Đường Văn Lượng thất thương quyền cương manh vô cùng, một kinh bảy tổn thương, trước tổn thương mình, lại đả thương người. Mỗi một quyền đều mang tiếng xé gió. Cao Tắc Thành Hoa Sơn kiếm pháp mang theo Hoa Sơn kỳ hiểm, linh động phiêu giật, kiếm quang như thác nước. 30 chiêu qua đi, Đường Văn Lượng sắc mặt bầm đen, lấy là đem thất thương quyền vận hành tới cực hạn, vươn hai đó một kiếm phong hiểm, dù làm Cao Tắc Thành một kiếm đâm vào không khí, lập tức một cái thất thương quyền chính giữa đầu vai. Cao Tắc Thành liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, chắp tay nói, thất thương quyền danh bất hư truyền, bội phục. Kế tiếp, Côn Luân phái, cái bang chờ môn phái lần lượt phái người ra sân. Đường Văn Lượng càng đánh càng hăng, liên tiếp bại 6 tên cao thủ. Dưới đài âm thanh ủng hộ bên thai không dứt. Xem ra Không động phái muốn tại hôm nay dương danh lập vạn. Điểm thương phái trưởng môn cảm thán nói. Chu Chỉ Nhược lại khẽ lắc đầu, thất thương quyền trước tổn thương mình lại đả thương người, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Quả nhiên, làm cái bang tám đại trưởng lão Trình Thanh Trúc ra sân lúc, Đường Văn Lượng đã hiện ra kiệt lực chi tượng. Trình Thanh Trúc hàng long trưởng cương manh tuyệt luân, 30 chiêu qua đi, một trưởng đem Đường Văn Lượng chấn xuống lôi đài. Luận võ tiếp tục tiến hành, các phái cao thủ thay nhau ra trận. Có vì báo thủ, có vì dương danh, càng nhiều thì là vì trôi này trong truyền thuyết Đồ Long Đao. Trên lôi đài đao quang kiếm ảnh, tiếng hò hét bên tai không dứt. Chu Chỉ được chú ý tới, Trương Vô Kỵ từ đầu đến cuối sắc mặt nghiêm trọng, Minh giáo đám người cũng án binh bất động. Nàng minh bạch, Minh giáo đang chờ đợi thời khắc quan trọng nhất ra tay. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được người nhảy lên lôi đài. Nga Mi phái Đinh Mất Quân, thỉnh giáo các vị cao chiêu. Chu Chỉ được con người hơi co lại. Nàng rõ ràng dùng nhiếp hồn đại pháp khống chế được Đinh Mất Quân, mệnh nàng liên tính ngợi, như thế nào? Chỉ thấy Đinh Mẫn Quân ánh mắt kiên định, nhìn về phía ánh mắt của nàng tất cả đều là sùng kính. Nàng hiện tại giống như có thể biết Đinh Mẫn Quân tâm ý, không cần giao lưu đều có thể biết nàng ý tứ, có điểm tâm linh tương thông ý tứ. Chỉ là đây là đợt vương, hắn biết Đinh Mẫn Quân, Đinh Mẫn Quân không biết rõ nàng. Đây là Đinh Mẫn Quân chấp niệm vẫn là vì giữ gìn Nga Mi mới làm như thế, nàng hiển nhiên là chịu nhiếp hồn đại pháp ảnh hưởng, sẽ không đối Chu Chỉ Nhược làm cái gì, mọi thứ đều là Chu Chỉ Nhược cân nhắc, nhưng cũng có tư tưởng của mình, chỉ cần đối Nga Mi có lợi đối Chu Chỉ Nhược có lợi, hắn liền đi làm. Nhiếp hồn đại pháp nhường Đinh Mẫn Quân thành Chu Chỉ Nhược trung thành nhất người hầu. Đinh Mẫn Quân đối thủ là cái bang Trình Thanh Trúc. Hai người giao thủ bất quá 10 chiêu, Đinh Mẫn Quân liền lấy một cái tinh diệu Phật quang phổ chiếu đem đối phương bất lui. Nga Mi kiếm pháp quả nhiên bất phàm. Dưới đài có người tán thưởng. Đinh Mẫn Quân liên tiếp bại ba người sau, rốt cục đưa tới các phái coi trọng. Vị thứ tư ra sân chính là Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông. Đinh nữ hiệp hảo kiếm pháp, Tiên Vu Thông âm hiểm cười nói, bất quá, kiếm pháp cho dù tốt, cũng ngăn không được ta. Hắn lời còn chưa dứt, cây quạt bên trong đống nhiên bay ra một nhánh phi châm. Tên Vương bắt đạn này không nói võ đức. Đinh Mẫn Quân né tránh không kịp, mắt thấy là phải trúng chiêu. Dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng hiện lên, Chu Chỉ Nhược đã xuất hiện trên lôi đài. Nàng ống tay áo nhẹ phẩy, cây kia phi châm lại bị nàng quét ra ngoài, động tác ưu nhã thông dòng, dường như chỉ là quét đi một điểm bụi bặm. Tiên Vu trưởng môn, Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói, luận võ luận bàn, dùng cái loại này hạ lưu thủ đoạn, không khỏi quá thất thân phận. Tiên Vu Thông sắc mặt kỳ biến, ngươi sao dám? Đi xuống đi. Chu Chỉ Nhược không đợi hắn nói xong, nhẹ nhàng một trường vô ra. Một trường này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa tinh diệu thái cực tình lực. Tiên Vu Thông chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng truyền đến, cả người đã nhẹ nhàng rơi xuống dưới đài, mà ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bị một màn bất thình lình sợ ngây người. Tiên Vu Thông tốt xấu là một phái trưởng môn, lại Chu Chỉ Nhược thủ hạ đi bất quá một chiêu. Chu Chỉ Nhược nhìn khắp bốn phía, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, "Nga Mi Chu Chỉ Nhược, xin chỉ giáo." Nàng đứng tại giữa lôi đài, áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần. Vừa rồi cái kia một tay đã trấn nhiếp rồi ở đây đại đa số người, một chút nguyên bản kích động cao thủ đều âm thầm ước lượng lên. Trương Vô Kỵ tại dưới đài nhìn xem Chu Chỉ Nhược, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Mấy tháng không thấy, vị này Chu cô nương võ công vậy mà tinh tiến đến tận đây. Không Văn Phương Trượng cùng Không Chí lẫn nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được ngưỡng trọng. Vị này tuổi trẻ Nga Mi trưởng môn, so với bọn hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy đối phó. Gió núi bù bù, gợi lên Chu Chỉ Nhược tay áo. Nàng lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn đi vào thế giới này 5 năm, ngươi biết 5 năm này nàng là thế nào qua sao? Chương 44, Nga Mi Chu Chỉ Nhược xin chỉ giáo, 1, chương 44, Nga Mi Chu Chỉ Nhược xin chỉ giáo, 1, hôm nay thiếu thất sơn, hàn vụ chưa tan hết, buổi sáng dương quang liền đã xuyên thấu mỏng manh tầng mây, đem trọn ngọn núi bao phủ tại một mảnh thanh lãnh kim sắc trong vầng sáng. Trong sân rộng lôi đài, lấy trăm năm gỗ thông lát thành, dưới ánh mặt trời hiện ra cổ phát quang trạch, tựa như một đầu trầm mặc cự thú, lặng lặng chờ đợi sắp đến phong bạo. Võ lâm các phái đem chung quanh vây tràn đầy, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Chu Chỉ Nhược đứng ở giữa lôi đài, một bộ trắng thuần tăng bảo tại trong gió sớm dương nhẹ, Chu Chỉ Nhược còn không có quy ý đi, nhưng theo tiếp nhận trưởng môn về sau một mực làm tăng bảo trang phục, đây cũng là tránh cho Tống Thanh Tư dây dưa. Hôm nay dương quang dần dần tươi đẹp, thời gian cũng đúng lúc, Chu Chỉ Nhược tâm tình không tệ. Mặt mũi của nàng thanh lệ, ánh mắt lại trầm tĩnh như đầm, dường như có thể chứa đựng tất cả sóng gió. Vừa rồi nàng hời hợt ở giữa đánh lui Tiên Vu Thông thủ đoạn, đã để dưới đài quần hùng âm thầm kinh hãi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thiếu thất sơn quảng trường lại lặng ngắt như tờ, các phái cao thủ hai mặt nhìn nhau, lại không người dám dẫn đầu lên đài. Không động phái trên bàn tiệc, Đường Văn Lượng thấp giọng nói, cái này Chu Chỉ Nhược võ công, như thế nào tinh tiến như vậy? Tiên Vu Thông tuy nói không tốt, nhưng cũng là một phái trưởng môn, mà ngay cả nàng một chiêu đều không tiếp nổi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin, con mắt chăm chú khóa chặt trên lôi đài áo trắng thân ảnh. Côn Luân phái Hà Thái sung nuốt dâu trầm ngâm, xem ra Nga Mi phái tại Diệt Tuyệt Sư Thái đi về coi tiên sau, ngược lại ra càng cao minh nhân vật. Lông mày của hắn cau lại, hiển nhiên đang suy tư Chu Chỉ Nhược võ công lai lịch. Như vậy lặng im kéo dài ước chừng một nén nhang thời gian, rốt cục có người kìm nén không được. Chỉ thấy Minh giáo trên bàn tiệc đứng lên một người, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao. Hắn thân mang thanh sam, khuôn mặt bị hủy, nhìn qua mười phần kinh khủng. Cũng không biết mang mặt nạ cái gì, cũng không sợ hù đến tiểu bằng hữu. Nếu không nhìn mặt hắn, cho dù ai đều sẽ cho rằng đó là cái ôn tồn lễ độ thư sinh. Chu trưởng môn, Minh giáo Phạm Giao, muốn lãnh giáo một chút Chu trưởng môn cao chiêu. Phạm Giao thanh âm trong sáng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã như một mảnh lá rụng giống như nổi lên lôi đài, thân pháp chi diệu, dẫn tới dưới đài trận trận lớn tiếng khen hay. Ngón khinh công này, hiển thị rõ kỳ sổ 10 năm công lực cùng kinh nghiệm. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm, ánh mắt bình tĩnh, kính đã lâu Phạm Hữu sứ đại danh, mời. Phạm Giao cũng không nói nhiều, tay phải năm ngón tay cầm kiếm, thẳng đến Chu Chỉ Nhược mặt. Một kiếm này tới cực nhanh, kiếm phong sắc bén, mang theo tiếng xé gió, lại là Côn Luân kiếm pháp sát chiêu. Chu Chỉ Nhược thân hình hơi nghiêng, sử xuất Nga Mi kiếm pháp, tay phải hời hợt rời ra Phạm Giao thế công. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình thối lui ba bước, dưới chân tấm ván gỗ phát ra rất nhỏ tiếng vang, phảng phất tại nói lần đụng chạm này lực lượng. Thật là tinh thuần nội lực. Phạm Giao trong mắt lóe lên kinh ngạc, Chu trưởng môn tuổi còn trẻ, lại có như thế tu vi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kính nể, nhưng cũng ẩn giấu đi cảnh giác. Phạm Hữu sứ quá khen. Chu Chỉ Nhược ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng không dám kinh thường. Phạm Giao võ công tại Minh giáo bên trong gần với Trương Vô Kỵ, tuyệt không phải dễ trêu người. Hai người giao thủ lần nữa, lần này Phạm Giao sử xuất công phu thật. nhưng gặp hắn thân hình phiêu hốt, kiếm mang ở giữa dày đặc khí lạnh, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực âm lạnh kiếm khí, dường như có thể đông kết không khí. Chu Chỉ Nhược thì lại lấy Nga Mi kiếm pháp ứng đối, trong lúc giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng hóa bát, xoay tròn như ý, đem phạm giao sắc bén thế công từng cái hóa giải. Động tác của nàng nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất đẩy ra đối phương lực đạo, như là nước chảy nhu hòa, nhưng lại không gì không phá. Mọi người dưới đài thấy nhìn không chuyển mắt. Hoa Sơn phái trên bàn tiệc, một cái tuổi trẻ đệ tử sợ hai thán nói, cái này phạm giao võ công, sợ là so với chúng ta trưởng môn còn cao minh hơn mấy phần. Trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ, hiển nhiên bị phạm giao thực lực chết phục. Bên cạnh hắn lao giả gật đầu nói, minh giáo quang minh hữu sứ, há lại chỉ là hư danh. Bất quá cái này Chu trưởng môn càng là cao minh, tuổi còn trẻ, có thể cùng phạm giao đấu ngang tay. Trong nháy mắt, hai người đã qua hơn 50 chiêu. Phạm giao càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào biến chiêu, Chu Chỉ Nhược luôn có thể lấy tinh diệu thủ pháp hóa giải. Càng đáng sợ chính là, đối phương nội lực dường như vô cùng vô tận, đánh lâu phía dưới ngược lại càng phát ra hùng hậu. Không thể kéo dài nữa. Phạm giao tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên biến chiêu, kiếm dùng đao chiêu, sử xuất suốt đời tuyệt học tiêu giao đao pháp. Một chiêu này kỳ phong nổi lên, là hắn áp đáy hòm công phu, mỗi một lần ra tay đều tràn đầy biến hóa cùng sắc cơ. Chu Chỉ Nhược trong mắt tinh quang lóe lên, một cái tay khác sử xuất cửu âm chân kinh bên trong võ công. Nhưng gặp nàng một tay tay thành trảo, trảo phong sắc bén, lại cùng phạm giao chiêu thức có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là cửu âm thần trảo. Dưới đài có biết hàng thế hệ trước cao thủ kinh ngạc thốt lên, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hai người trảo đao tương giao, phát ra một tiếng vang trầm, không khí dường như bị xé nứt. Phạm giao chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu lại sắc bén vô cùng nội lực thấu thể mà vào, nhịn không được liền lùi lại vài bước, cổ họng ngọt, đúng là một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đa tạ. Chu Chỉ Nhược thu trảo mà đứng, khí tức bình ổn, dường như vừa rồi kịch chiến cũng không tiêu hao nàng nhiều ít khí lực. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Phạm Giao cười khổ một tiếng, lau đi vết máu ở khoe miệng. Chu trưởng môn võ công cao cường, Phạm Mô bội phục. Dứt lời, hắn quay người nhảy xuống lôi đài, trở về bàn trận, bóng lưng có vẻ hơi điều hiu. Lần này dưới đài càng là xôn xao. Minh giáo quang minh hữu sứ vậy mà bại, hơn nữa còn là thua ở một cái tuổi trẻ nữ tử trong tay. Tin tức này như là một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn tầng gợn sóng. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, Minh giáo trên bàn tiệc lại đứng lên một người. Nhưng thấy người này tóc trắng xóa, ánh mắt như điện, chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính. Thân hình của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, hai mắt sáng ngời có thần, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Chu trưởng môn vừa thắng ta giáo quang minh hữu sứ, lão phu vốn không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng vì Minh giáo, thuyết bất đắc cũng muốn lĩnh giao mấy chiêu. Ân Tiên Chính thanh âm to, mỗi một bước bước ra đều trầm ổn hữu lực, hiển lộ ra thâm hậu nội công tu vi. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt nghiêm túc, khẽ không người, Ân lão tiền bối nói quá lời. Nghe qua Ưng Vương Ưng Trảo cầm nã thủ độc bộ thiên hạ, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo. Nói đem vị thiên kiếm giao cho Tống Thanh Thư. Chương 44, Nga Mi Chu Chỉ Nhược xin chỉ giáo, 2, chương 44, Nga Mi Chu Chỉ Nhược xin chỉ giáo, 2, lão phu tại Tố Tố sau khi đi thể không còn dùng kiếm, hôm nay liền dùng Ưng Trảo cầm nã thủ cùng Chu trưởng môn qua mấy chiêu. Ân Tiên Chính cũng không nói nhiều, tay phải thành trảo, thẳng đến Chu Chỉ Nhược đầu vai. Một trảo này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa mấy chục năm công lực, trảo phong lướt qua, không khí đều dường như bị xé nứt, phát ra tê tê nhẹ vang lên. Chu Chỉ Nhược không dám đón đỡ, thi triển loa tuyển cửu ảnh thân pháp tránh đi. Nhưng mà Ân Tiên Chính nhưng chảo cầm nã thủ như thế nào sắc bén, một chiêu chưa hết, chiêu thứ hai lại đến, song chảo như bóng với hình, làm cho Chu Chỉ Nhược liên tiếp lui về phía sau. Ân lão tiền bối Ưng Chảo cầm nã thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Chỉ Nhược đang nháy tránh ở giữa lên tiếng tán thưởng, trong giọng nói mang theo vài phần kính nể. Ân Tiên Chính hừ lạnh một tiếng, Chu trưởng môn làm gì khách khí, cứ việc sử xuất bản lĩnh thật sự đến. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, dường như có thể xem thấu Chu Chỉ Nhược mỗi một cái động tác. Chu Chỉ Nhược trong lòng biết không thể lại tránh, lập tức vận chuyển Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh song trảo tế xuất, chính là Cửu Âm Thần Trảo bên trong tuyệt chiêu. Nàng trảo phong sắc bén, chuyên công địch nhân yếu hại, mỗi một lần ra tay đều mang một cỗ đập nồi dìm thuyền khí thế. Hai người trảo công đối trảo công, lập tức đánh đến khó hòa giải. Ân Tiên Chính nhưng trảo cầm nã thủ cương mãnh sắc bén, chính là võ lâm nhất tuyệt, thiên hạ vô song. Mỗi một trảo đều ẩn chứa vỡ bia nứt đá lực lượng. Chu Chỉ Nhược Cửu Âm Thần Trảo thì quỷ dị tàn nhẫn, dường như rắn độc xuất động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái bang trên bàn tiệc, một cái tám đại trưởng lao thở dài, Ân lão Ưng Vương thành danh mấy chục năm, Ưng Trảo cầm nã thủ độc bộ võ lâm. Không nghĩ tới cái này Chu Chỉ Nhược tuổi còn trẻ, trên bước công phu có thể cùng Ân lão Ưng Vương cân sức ngang tài. Đâu chỉ cân sức ngang tài, bên cạnh hắn một vị trưởng lão khác thấp giọng nói, ngươi nhìn Chu Chỉ Nhược trảo pháp, so Ưng Vương càng thêm âm tàn sắc bén. Cũng không biết Nga Mi tại sao có thể có như thế võ công. Quả nhiên, đấu tới ngoài trăm chiêu, Ân Tiên Chính đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn dù sao tuổi tác đã cao, đánh lâu phía dưới tinh lực không tốt, mà Chu Chỉ Nhược có Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh hộ thể, nội lực quần quần không dứt, càng đánh càng hăng. Đương nhiên, Chu Chỉ Nhược chiêu thức biến đổi, sử xuất Thái Cực Quyền bên trong như phong tự bế. Một chiêu này đại xuất Ân Tiên Chính dự kiến, đem Bạch Mi Ưng Vương công kích chuyển đến một bên, lộ ra sơ hở. Chu Chỉ Nhược nắm lấy cơ hội, một cái Cửu Âm Thần Trảo thẳng đến Ân Tiên Chính trước ngực yếu huyệt. Ân Tiên Chính vội vàng trở về thủ, cũng đã chậm một bước, chỉ nghe xùy một tiếng, trước ngực và áo bị kéo xuống một mảnh, lộ ra bên trong da thịt. Đa tạ. Chu Chỉ Nhược thu trảo lui lại, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Một trận chiến này nàng lấy hết toàn lực, mặc dù thắng, cựu âm thần trảo nội lực tiêu hao rất lớn, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Ân Thiên Chính thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, lão phu già. Dứt lời, hắn quay người nhảy xuống lôi đài, trở về bản trận, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Là Chu Chỉ Nhược nhu lợi, nếu không phải Ưng Vương lưu thủ, bắt đầu liền dùng toàn lực, Chỉ Nhược sợ khó mà chiến thắng Ưng Vương tiền bối. Liên tiếp bại Minh giáo hai đại cao thủ, Chu Chỉ Nhược uy danh lập tức vang vọng Thiếu Thất Sơn. Dưới đài các phái cao thủ hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc không người dám lên đài khiêu chiến. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong thanh ở bên tai gào thét. Mấy trận tỉ thí, thời gian đã qua giờ ngọ. Buổi trưa dương quang làm cho cả hội trường đều nóng lên. Đúng lúc này, Trương Vô Kỵ đứng dậy, cất cao giọng nói, "Chu trưởng môn liên chiến hai trận, nội lực tiêu hao rất lớn, chắc hẳn đã mệt mỏi. Ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không bằng tạm thời nghỉ ngơi, đợi ngươi nội lực khôi phục, ngày mai tái chiến như thế nào?" Thanh âm của hắn trong sáng, mang theo một tia lo lắng. Cái này thể hiện Trương Vô Kỵ nhân phẩm, quang minh lỗi lạc, lộ vẻ bận tâm Chu Chỉ Nhược nội lực. Không ngờ Tống Thanh Tư lại hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, Trương giáo chủ cũng là biết làm người tốt. Không phải là nhìn Chu trưởng môn thắng liên tiếp hai trận, Minh giáo không người có thể địch, cái này mong muốn kéo dài thời gian. Trương Vô Kỵ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui, Tống sư minh hiểu lầm, tại hạ chỉ là cái gì? Tống Thanh Thư không dung tha, từng bước ép sát, Minh giáo nếu là không người dám chiến, nhận thua chính là, làm gì tìm những này lấy cớ. Lời này vừa ra, Minh giáo mọi người nhất thời xôn xao. Vũ tán nhân bên trong Chu Điên lúc này nhảy dựng lên, chỉ vào Tống Thanh Thư mắng, đánh rắm. Giáo chủ của chúng ta là thương cảm Chu trưởng môn, ngươi đổ vào nơi này nói hiệu nói vượng. Trương Vô Kỵ đưa tay ngăn lại Chu Điên, ánh mắt nhìn thẳng Tống Thanh Thư, ngựa khí kiên định, đã Tống sư minh nói như vậy, kia Trương Mô đành phải hướng Tống sư minh tỉnh giáo. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Thanh Thư không thể làm cản. Võ đang bên kia cũng truyền tới Tống Viễn Tiểu trách móc cầm thành, đoán chừng nghĩ là đứa nhỏ này hiện tại phải đánh thế nào. Thanh Thư trở về, mắt thấy hai người liền phải động thủ, Chu Chỉ Nhược đống nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, hôm nay liền đến này là ngừng a. Nàng ánh mắt bình tĩnh, đảo qua toàn trường, đa tạ Trương giáo chủ ý tốt, Chỉ Nhược tâm lĩnh. Đã dạng này, ngày mai lại hướng Trương giáo chủ thỉnh giáo. Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, người nhẹ nhàng xuống đài, trở về Nga Mi bản trận. Tống Thanh Thư chỉ là thói quen đối Trương Vô Kỵ, nhìn tình huống hiện tại cũng chỉ đành coi như thôi, hậm hực cùng tại Chu Chỉ Nhược sau lưng. Không Văn Vương Trượng thấy thế, đứng dậy tuyên bố, hôm nay luận võ dừng ở đây, ngày mai giờ thìn lại nối tiếp. Thanh âm của hắn trầm ổn, mang theo một tia uy nghiêm. Các phái nhân sĩ lần lượt tán đi, nhưng tiếng nghị luận bên tai không dứt. Hôm nay Chu Chỉ Nhược hiện ra võ công, đã để tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Không ít người đều đang suy đoán, ngày mai Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược một trận chiến, đến tuột cùng ai có thể thắng được. Nga Mi phái trên bàn tiệc, Tĩnh Huyền thấp giọng nói, trưởng môn hôm nay thắng liên tiếp 3 trận, chắc hẳn nội lực tiêu hao rất lớn, không bằng sớm đi nghỉ ngơi. Trong giọng nói của nàng mang theo lo lắng. Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía Minh giáo trận doanh. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ đang cùng Ân Thiên Chính nói gì đó, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Trong lòng của nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, phản phất có thứ gì đang lặng lẽ cải biến. Ngày mai sẽ phải cùng nhân vật chính cờ, trong lòng có chút ít kích động đâu. Nàng nhẹ giọng tự nói, Trương Vô Kỵ chính là tốt nhất luyện kim thạch. Mặc dù không muốn cùng hắn tiếp xúc, dù sao nhân vật chính loại này không nói thường thức sinh vật thường thường kèm theo phiền toái, nguyên thân đối Trương Vô Kỵ lại nhớ mãi không quên, có thể Trương Vô Kỵ là người tốt đâu, nói điểm đến là dừng liền điểm đến là dừng. Soát danh vọng nào có theo chỗ của hắn soát càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Người nói Trương Tam Phong, nói đùa, muốn chết cũng không phải như vậy tìm. Lao đầu kia nhìn xem hòa thuận, người đi thử xem. Chương 45, mới gặp áo vàng nữ chương 45, mới gặp áo vàng nữ sáng sớm ngày thứ hai, Thiếu Thất Sơn còn bao phủ tại một tầng sương mù bên trong. Thiếu Lâm tự trước trên quảng trường, sớm đã người đông nghìn nghịt. Hôm nay là đồ sư đại hội mấu chốt nhất một ngày, đương thời hai đại cao thủ tuyệt thế, Nga Mi trưởng môn Chu Chỉ Nhược cùng Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ sẽ tại này quyết một trận thắng thua. Chu Chỉ Nhược đứng yên giữa lôi đài, một bộ trắng thuần tăng bào không nhiễm trần thế. Trải qua một đêm điều tức, nàng đã xem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Thể nội Nga Mi Cửu Dương chân kinh cùng Cửu Âm chân kinh nội lực tại Trương Tam Phong dạy bảo hạ đã nước sữa hòa nhau, ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, hình thành một loại huyền diệu cân bằng. Nàng có thể cảm giác được, hôm nay một trận chiến này chính là nàng đối nàng sở học võ công một lần tổng kết. Hiện tại nàng đã làm được có thể làm cực hạn, đằng sau phải dựa vào thời gian chậm rãi mài. Có thể nàng không muốn lãng phí thời gian, có Trương Vô Kỵ hỗ trợ thời gian này liền sẽ kịch liệt giảm bớt, cớ sao mà không làm. Nàng hiện tại cũng muốn biết cùng Trương Vô Kỵ chênh lệch, hiện tại nàng giang hồ địa vị không giống như vậy, còn có nàng sắp làm sự tình đều cần cường đại vũ lực cùng thanh danh xem như trèo trống. Những này cũng đều là Nga Mi cần, nhất là tại Diệt Tuyệt đi về sau, Nga Mi hy vọng hạ xuống. Hiện tại là nàng sân khấu, cho nên muốn để giang hồ biết thanh âm của nàng. Cho nên nàng tới. Trương Vô Kỵ chậm rãi lên lại, ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn qua trước mắt cái này từng tại Hán Thủy Hà bạn gặp nhau thiếu nữ, cái kia tại hắn thời điểm tối tăm nhất cho hắn dương quang thiếu nữ, bây giờ đã là một phái trưởng môn, nội lực càng là sâu không lường được, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Khả năng Chu Chỉ Nhược cũng không nghĩ đến nguyên thân xem như Trương Vô Kỵ ánh trăng sáng lực sát thương, lúc ấy thật là liền Trương Tam Phong cũng không có cách nào, nguyên thân Chu Chỉ Nhược đem Trương Vô Kỵ làm đệ đệ như thế chiếu cố, bởi vì Chu Chỉ Nhược đệ đệ không có. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ nhiều ít nhớ tới đệ đệ của hắn. Đây cũng là Trương Vô Kỵ đối Chu Chỉ Nhược khác biệt nguyên nhân. Chu trưởng môn, mời. Trương Vô Kỵ chắp tay chào, thanh âm ôn hòa. Trương giáo chủ, mời. Chu Chỉ Nhược hoàn lễ, ánh mắt thanh tịnh như nước. Hiện tại không có nguyên thân quấy nhiễu, chính là dễ chịu. Hai người đứng đối mặt nhau, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, cuộc tỷ thí này không chỉ có liên quan đến Đồ Long Đao thuộc về, càng đem quyết định tương lai võ lâm cách cục. Trương Vô Kỵ xuất thủ trước, một cái thái cực quyền thức mở đầu nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Chu Chỉ Nhược không dám kinh thường, cũng lấy Trương Tam Phong thân chuyển thái cực quyền ứng đối, hai người chiêu thức không có sai biệt, dường như đồng môn luật bản. Nghĩ không ra Chu trưởng môn cũng sẽ thái cực quyền luyện đến cảnh giới như thế. Trương Vô Kỵ từ đáy lòng tán thưởng, trong tay chiêu thức không ngừng, một thức vân thủ nhẹ nhàng đánh ra. Trương chân nhân chỉ điểm tri ân, không dám quên. Chu Chỉ Nhược đang khi nói chuyện, thân hình hơi đổi, giống nhau một thức vân thủ liên tiếp. Song trưởng đụng vào nhau, không gây nửa điểm tiếng vang. Trong hai người lực chạm nhau, trong nháy mắt liền biết sâu cạn. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy nội lực đối phương cương nhu cùng tồn tại, lại không tại chính mình khổ tu nhiều năm cựu dương thần công phía dưới. Chu Chỉ Nhược cũng cảm nhận được Trương Vô Kỵ nội lực bàng bạc to lớn, như trường giang sông lớn, thao thao bất tuyệt, không hổ là vị diện chi tử. Vừa chạm liền tách ra, hai người riêng phần mình thối lui ba bước, vẻ mặt đều ngưng trọng mấy phần. Trương giáo chủ, cẩn thận. Chu Chỉ Nhược lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, trên lôi đài lập tức xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, chính là Loa Tuyển cửu ảnh thân pháp. Mỗi một đạo tàn ảnh đều thi triển ra khác biệt chiêu thức, chín thân ảnh theo bốn phương tám hướng công hướng Trương Vô Kỵ. Dưới đài quần hùng nhìn trợn mắt hốt mồm. Không động phái Đường Văn Lượng sợ hãi thán nói, đây là võ công sao? Cùng tiên thuật không sai biệt lắm. Thân pháp này chi diệu, quả thực chưa từng nghe thấy. Mỗi một đạo tàn ảnh đều sinh động như thật, cái này để người ta muốn thế nào phân biệt? Trương Vô Kỵ ngưng thần ứng đối, cựu dương thần công vận chuyển tới cực hạn, tại quanh thân hình thành một đạo vô hình khí tượng. Nhưng mà Chu Chỉ Nhược thế công quá mức sắc bén, cựu âm thần trảo chuyên phá nội ra chân khí, rất nhanh liền đang giận trên tường xé mở mấy đạo lỗ hổng. Suy một tiếng, Chu Chỉ Nhược một trảo xé qua, Trương Vô Kỵ ống tay áo ứng thanh mà nứt. Nếu không phải hắn kịp thời thi triển càn khôn đại na di đẩy ra lực đạo, một trảo này tất thấy máu tươi. Trương giáo chủ lại không sử xuất bản lĩnh thật sự, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Chu Chỉ Nhược thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta khó mà phân biệt chân thân chỗ. Trương Vô Kỵ thở dài một tiếng, rốt cục toàn lực đánh ra. Cửu Dương thần công bàng bạc mà ra, phối hợp càn khôn đại na di thần diệu, đem Chu Chỉ Nhược thế công từng cái hóa giải. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã qua trăm chiêu. Trên lôi đài trưởng phong gào thét, chảo ảnh tung hành. Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công chí dương chí cương, Thiếu Lâm Long chảo thủ mỗi một chiêu đều mang theo nóng dược khí lãng. Chu Chỉ Nhược cửu âm chân kinh quỷ dị khó lường, mỗi một chảo đều ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương. Hai loại hoàn toàn khác biệt võ công trên lôi đài kịch liệt va chạm, thấy mọi người dưới đài như si như say. Quá đặc sắc. Thiếu Lâm phái trưởng môn không tính thần tăng nhịn không được tán thưởng, cái này Trương giáo chủ Cửu Dương thần công quả nhiên danh bất hư truyền, Thiếu Lâm Long chảo thủ hiện tại khiến cho so ta đều tốt. Nhưng Chu trưởng môn cửu âm chân kinh càng là thần diệu vô biên. Võ đang trên bàn tiệc, Tống Viễn Tiểu cũng là nhìn không chuyển mắt, nghĩ không ra Chu cô nương võ công tinh tiến như vậy, cái này cửu âm chân kinh võ công quả nhiên ghê gớm. Khó được nàng Nga Mi cửu dương chân kinh công lực cũng thâm hậu như thế, diệt tuyệt có người kế nghiệp. Hắn đang tiếc là năm đó không có đem Chu Chỉ Nhược lưu tại võ đang, đau mất nhân tài. Bất quá võ đang hôm nay thật cũng không sợ. Trong nháy mắt lại là trăm chiêu đã qua, hai người như cũ khó phân cao thấp. Trương Vô Kỵ mặc dù nội lực hơn một chút nửa bậc, nhưng Chu Chỉ Nhược chiêu thức càng thêm tinh diệu, thường thường có thể ở thời khắc mấu chốt biến nguy thành an. Đồng nhiên, Chu Chỉ Nhược chiêu thức biến đổi, rút ra bên hông nhuyễn tiên, giống như quỷ mị, thân pháp quỷ dị, roi nhọn đâm thẳng Trương Vô Kỵ tim. Cái này một roi nhanh như thiểm điện, chính là bạch mãng tiên bên trong tuyệt chiêu, roi nhọn rung động, bao phủ Trương Vô Kỵ trước ngực đàn bên trong đại huyệt. Trương Vô Kỵ tránh cũng không thể tránh, đành phải vận khởi toàn bộ nội lực, song trưởng tề xuất, dùng thái cực quyền đón đỡ cái này một roi. Tâm hắn biết bạch mãng roi hung hiểm vô cùng, không dám thất lễ, đem cửu dương thần công thôi động đến cực hạn, song trưởng ở giữa mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Roi chỉ tay dao, phát ra một tiếng nổ rung trời. Bạch mãng tiên cùng cửu dương thần công trưởng lực kịch liệt va chạm, khí lãng lăn lộn, chấn động đến bốn phía lôi đài cờ xí bay phất phới, cách gần đó người xem tức thì bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình phiêu thối mấy bước. Trương Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, trước ngực và áo bị kiếm khí bạch phá, chảy ra một vệt máu. Chu Chỉ Nhược cũng không chịu nổi, nắm roi tay phải run nhẹ nhẹ, đầu roi phá bỡ, hổ khẩu đã đánh rách tạc ơi, máu tươi theo roi trôi nhỏ xuống. Chu trưởng môn võ công, Trương Mỗ bội phục. Trương Vô Kỵ thành khẩn nói, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Tâm hắn biết vừa rồi một chiêu kia, mình quả thật hơi kém nửa bậc. Nếu không phải Chu Chỉ Nhược tại tối hậu quan đầu thu mấy phần lực đạo, chính mình chỉ sợ đã trọng thương. Trương giáo chủ đã tạ. Chu Chỉ Nhược cưỡng chế bốc lên nội tức, đem bạch mãng roi quấn về trên lưng. Nàng minh bạch, một trận chiến này nhìn như chính mình thắng hiểm, kỳ thực là Trương Vô Kỵ tính cách nhân hậu, không muốn lấy mệnh tương bác. Nếu là sinh tử giao nhau, thắng bại còn chưa thể biết được. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong hai người lực tiêu hao rất lớn, đều đã bất lực tái chiến. Trương Vô Kỵ chắp tay thi lễ, nhảy xuống lôi đài. Hắn vừa xuống đất, liền có người ngao ngoe muốn động, mong muốn thừa dịp Chu Chỉ Nhược kiệt lực lúc nhặt cái tiện nghi. Hoa Sơn phái, người kia lời còn chưa dứt, Tống Thanh Thư đã nhảy lên lôi đài, mong muốn khiêu chiến Chu trưởng môn, trước qua Tống Mô cửa này. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn trường, còn có ai không phục? Cái bang trong trận doanh đứng lên một người, Tống Thanh Thư, ngươi học trộm ta giúp tuyệt học, hôm nay đang muốn đòi một lời giải thích. Dứt lời nhảy lên lôi đài, sử xuất Giáng Long thập bát trưởng. Tống Thanh Thư không tránh không né, giống nhau lấy Giáng Long thập bát trưởng ứng đối. Hai người trưởng lực tương giao, phát ra long ngâm giống như tiếng vang. Cái bang Giáng Long thập bát trưởng chính là bang chủ tuyệt học, phổ thông đệ tử ngẫu nhiên đạt được truyền mấy trưởng, người này là cái bang truyền công trưởng lão, có thể hắn võ công so với Tống Thanh Thư yếu đi không chỉ một bậc. Hiện tại Tống Thanh Thư thân phụ Cửu Dương Thần Công còn có Thái Cực Quyền Kiếm Giáng Long Thập Bát Trưởng còn được đến Trương Tam Phong chỉ điểm, nếu không phải công lực không có đại thành, so với Trương Vô Kỵ cũng chẳng yếu đi đâu. Ai kêu người ta tốt số đâu? Đằng sau còn có Thuần Dương Vô Cực Công chờ lấy đâu? Không có Trương Vô Kỵ, hắn mới là nhân vật chính. 30 chiêu qua đi, Tống Thanh Thư một cái kháng long hưu hối đem đối phương chân xuống lôi đài. Một trường này cương nhu cùng tồn tại, đã rất được Giáng Long Thập Bát Trưởng tinh túy. Dưới đài cái bang đám người xôn xao, lại không người còn dám lên đài. Đúng lúc này, võ đang phái trên bàn tiệc, Tống Viễn Kiều chậm rãi đứng dậy, "Thanh Thư, vi phụ đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." Tống Thanh Thư ánh mắt phức tạp, "Phụ thân, không cần nhiều lời." Tống Viễn Kiều nhảy lên lôi đài, "Hôm nay ngươi đại biểu là Nga Mi, ta là võ đàng, nhường vi phụ nhìn xem ngươi Nga Mi hộ pháp chất lượng." Hai cha con đứng đối mặt nhau, bầu không khí ngưng trọng. Tống Viễn Kiều sử xuất võ đàng miên trưởng càng không ngừng tháo bỏ xuống Tống Thanh Thư Giáng Long Thập Bát Trưởng. Tống Thanh Thư thì lại lấy Giáng Long Thập Bát Trưởng ứng đối, trưởng phong sắc bén. "Tống trưởng môn, ngươi thái cực quyền đâu, không cần đổ nước a." Hiện tại Tống trưởng môn so nguyên tắc cũng hung tàn không ít, Chu Chỉ Nhược không tin Trương Tam Phong nhìn Cửu Âm Chân Kinh Cửu Dương Thần Công không có truyền cho hắn, ít ra dịch cân đoán cốt tiên khẳng định truyền. Cái khác có thể mở mang tầm mắt, đây chính là đại môn phái khí độ. Chu Chỉ Nhược tại dưới đài lặng lặng quan sát, đây chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có lẽ cũng nghĩ nhường Tống Viễn Kiều giáo huấn một chút Tống Thanh Thư, miễn cho hắn luôn vây quanh nàng, đánh không được chửi không được, ngoan ngoãn luyện võ không tâm sao? Nhất không nhìn nổi bọn hắn trên quảng trường biểu diễn vụ tử tình thâm. Tống Viễn Kiều đây là tại giúp nhi tử lập uy, mỗi một chiêu đều còn lại chỗ trống, nhìn như kịch liệt, kỳ thực là tại cho Tống Thanh Thư nhận chiêu. Hắn chính là muốn dùng chính mình vị này võ đang thất hiệp đứng đầu, thành toàn nhi tử thanh danh. Về phần võ đang thanh danh, Trương Tam Phong còn tại, ai dám cư phục? Huống chi Tống Thanh Thư chẳng lẽ không phải võ đang đệ tử? Trong nháy mắt trăm chiêu đã qua, Tống Viễn Kiều đông nhiên bán sơ hở, Tống Thanh Thư một cái tiến long tại điển đánh ra, chính giữa đầu bay. Tống Viễn Kiều thuận thế lui lại, chắp tay nói, "Thanh Thư, võ công của ngươi đã thanh xuất Vu Lam." Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Võ đang thất hiệp đứng đầu, vậy mà bại bởi con của mình. Chỉ có số ít người sáng suốt nhìn ra trong đó có thiếu. Không chí đại sư thấp giọng nói, "Tống đại hiệp đây là đem chúng ta làm đồ đần a." Cười cười cũng liền không nói gì. Trương Vô Kỵ cũng nhìn ra mánh khỏe, lại nết miệng mỉm cười, cũng không điểm phá. Hắn hiểu được, đây là Tống Viễn Kiều tại cho Tống sư huynh trải đường, nhường hắn có thể trong võ lâm đứng vững gốc chân. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi du dương tiếng đàn. Kia tiếng đàn réo rắt linh hoạt kỳ ảo, dường như tự cửu thiên mà đến, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tám thiếu nữ áo trắng giơ lên một đỉnh mềm điệu, hạ xuống từ trên trời. Kia mềm điệu nhẹ như không có vật gì, các thiếu nữ đi lại nhẹ nhàng, tựa như tiên tử hạ phàm. Màn điệu nhẹ bén, một cái thân mặc vàng nhạt cái áo nữ tử chậm rãi mà ra, trong tay nắm một cái tiểu nữ hài. Nàng ước chừng 20 năm tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, dường như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Mọi người tại đây đều không biết những cô gái này là môn phái nào, tất cả đều nghị luận ầm ĩ, chỉ có cái bang Trần Hữu Lượng sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy một cái tiểu nữ hài, một cái không nên xuất hiện người. Hắn lặng lẽ hướng lui lại đi, mà cái bang những người khác lại không người phát hiện, hoặc là không thèm để ý. Chương 46, Nga Mi VS của mộ, 1, chương 46, Nga Mi VS của mộ, 1, hoàng sam nữ tử nắm một cái 12-13 tuổi nữ đồng tay, chậm rãi đi hướng cái bang trận doanh. Nữ đồng kia má trái gương mặt chỗ có tử sắp bớt, tướng mạo đi chỉ có thể nói đồng dạng, trong tay còn cầm một cây dùng bao vải bao lấy cây vậy. Cái bang đám người thấy thế, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão mấy vị cựu đại trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết hoàng sam nữ vì sao hướng bọn hắn đi tới, nhưng cũng không dám thất lễ vị này thần bí khách đến thăm. Không biết cô nương tìm ta cái bang có việc, chấp pháp trưởng lão tiến lên đáp lời. "Chư vị trưởng lão, hoàng sam nữ tử thanh âm réo rắt, vị này là Sử Hồng Thạch cô nương, chính là quý bang Sử Hỏa Long bang chủ thân sinh nữ nhi." Nàng chuyển hướng Sử Hồng Thạch, hòa nhã nói, "Lão Thạch, đưa ngươi phụ thân tín vật lấy ra cho các vị trưởng lão xem qua." Sử Hồng Thạch theo giải khai trong tay bức ôn, kia một cây bóng ánh xanh biết trúc trượng, kia là cái bang bang chủ đời đời truyền lại đả cầu đồng. Truyền công trưởng lão tiếp nhận đả cầu đồng cẩn thận chu đáo sau, sắc mặt đổi biến. "Cái này, đây đúng là ta giúp đả cầu đồng, không biết làm sao lại tại cô nương trong tay." Hắn run giọng nói, "Thuông chi sử ban chủ hắn. Cha ta 3 tháng trước bị gian nhân ám toán, mẫu thân của ta mang ta trốn thoát, cha gọi chúng ta đi Trung Nam Sơn xin giúp đỡ." Sử Hồng Thạch trong mắt rưng rưng, người kia thừa dịp cha ta hành động bất tiện lúc độc thủ, cha ta cùng hắn giao đấu rằng co, người kia bị cha ta gây thương tích, cha ta cũng bị trọng thương. Cha nói cho nương nói hắn sao, để chúng ta đi tìm người hỗ trợ, nói chúng ta tổ tiên có giao tình. Cha ta chết, phía trên người kia là giả. Hoàng Sam nữ ánh mắt chuyển hướng cái bang trong trận doanh giả bang chủ Sử Hỏa Long, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, "Các hạ còn muốn tiếp tục ngụy trang xuống dưới sao?" Giả Sử Hỏa Long sắc mặt trắng bệch, cố tự chấn định, tìm kiếm khắp nơi Trần Hữu Lượng, có thể Trần Hữu Lượng sớm đã không thấy. Hốt hoảng nói rằng, "Dương cô nương đây là ý gì? Cái này đả cầu đồng là giả?" Hoàng Sam nữ tử không đáp, trong tay áo đống nhiên bay ra một đạo lụa trắng, như linh xà giống như thẳng đến giả Sử Hỏa Long. Kia lụa trắng thế đi cực nhanh, mang theo tiếng xé gió, chính là Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi lại Bạch Mãng Tiên Pháp. Giả Sử Hỏa Long tê cả da đầu, trong lúc đội vã sử xuất một chiêu Giáng Long Thập Bát Trưởng bên trong Kiến Long Tại Điện. Nhưng mà hắn trưởng pháp lạnh nhạt, nội lực phù phiếm, cùng chân chính Giáng Long Thập Bát Trưởng khác rất xa. Quả là thế. Hoàng Sam nữ tử hừ lạnh một tiếng, lụa trắng một quyển vừa thu lại, giả Sử Hỏa Long lại bị nàng sinh sinh theo cái bang trong trận doanh tốn đi ra, trùng điệp ngã tại giữa lôi đài. "Cái này chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là bị buộc." là Trần Hữu Lượng bọn hắn ép buộc ta giả mạo sử bán chủ. Kia giả sử Hỏa Long gào khóc nói ta không nguyện ý bọn hắn liền phải giết ta, ta đánh không lại à? Toàn trường xôn xao. Giả sử Hỏa Long thấy sự tình bại lộ, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng về dưới núi đảo mệnh mà đi. Mấy cái bang trưởng lão mong muốn đuổi theo, Hoàng Sam nữ tử lại nhẹ nhàng quát tay, không cần đuổi, các ngươi không có phát hiện Trần Hữu Lượng sớm đã bỏ trốn mất dạng sao? Việc cấp bách, thanh lý ngươi cái bang cạnh cửa, là nhường Đỏ Thạch cô nương trọng trưởng cái bang. Truyền công trưởng lão lúc này xuất lĩnh chúng cái bang đệ tử quỳ rạp xuống đất, đa tạ Dương cô nương là ta cái bang chủ trì công đạo. Từ nay về sau, chúng ta sẽ xử lý tốt, trợ giúp Sử Hồng Thạch trở thành ta cái bang bang chủ mới nhậm chức. Tổ tiên cùng cái bang có cũ, bằng lòng tại cái bang nguy nan lúc cứu một hai, nếu có sự tình, có thể đi Trung Nam Sơn xin giúp đỡ. Hoàng Sam nữ tử khẽ bước cằm, đem Sử Hồng Thạch tay giao cho truyền công trưởng lão trong tay, Đỏ Thạch tuổi còn nhỏ, còn cần các vị trưởng lão nhiều hơn phụ tá. Mọi người ở đây coi là chuyện đã xong lúc. Hoàng Sam nữ tử bỗng nhiên chuyển hướng Tống Thanh Thư, "Tống thiếu hiệp, vừa rồi gặp ngươi sử xuất dáng long thập bát trưởng, không biết là từ chỗ nào học được?" Tống Thanh Thư biến sắc, đang muốn trả lời, Chu Chỉ Nhược trả lời, "Ta Nga Mi chỉ có truyền thừa, bất lao Dương cô nương quan tâm. Người khác không biết rõ, Chu Chỉ Nhược không biết sao? Dương quá kia tính cách, kia tác phong, cũng không biết cô nương này có phải hay không tiểu long nữ đời sau, khó mà nói. Từng tại trên mạng có nói pháp, tiểu long nữ không có đời sau, hy vọng đại gia đừng chặt ta." Quách đại hiệp về phía sau, ra luật tề cuối cùng đầu hàng địch, "Dù sao không phải tộc loại của ta đi." Lại thêm người ta bản thân liền là quản lớn ra. Cuối cùng Quách phủ gả cho Dương Quá, mối tình đầu đi, lý giải. Cho nên có Nga Mi phái, cũng chính là vì cái gì Nga Mi không có cửu âm chân kinh đạn chỉ thần công chờ truyền thừa nguyên nhân. Hoàng Sam nữ tử sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, Giáng Long thập bát trưởng chính là vật gia truyền, cũng là cái bang bí mật bất truyền, nếu không phải bang chủ thân truyền, người ngoài không được tu tập. Hôm nay xem ở Trương Tam Phong phân thượng, Tống thiếu hiệp lại là Nga Mi hộ pháp phân thượng, ta không cho truy cứu. Nhưng mời Tống thiếu hiệp lập thệ, đời này tuyệt không đem môn võ công này ngoài chuyện. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Đúng lúc này, Tống Viễn Tiểu đứng dậy, cất cao giọng nói, "Dương cô nương nói cực phải. Thanh Thư, ngươi như vậy là tệ, từ đây không còn sử dụng Giáng Long thập bát trưởng, càng sẽ không đem nó truyền thụ người khác." Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược gật đầu, phụ thân lại lên tiếng, đành phải quỳ một chân trên đất, trịnh trọng lập tệ, "Tống Thanh Thư ở đây là tệ, từ nay về sau tuyệt sẽ không đem Giáng Long thập bát trưởng truyền thụ người khác. Như có vi phạm, trời chu đất diệt." Hoàng Sam nữ tử hài lòng gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, "Cái bang sự tình đã xong, hiện tại nên nói Chu trưởng một chuyện." Chu Chỉ Nhược vẻ mặt không thay đổi, không biết Dương cô nương có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, Hoàng Sam nữ tử thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, chỉ là muốn biết, Chu trưởng môn vì sao biết ta họ Dương? Lại vì sao muốn phá hư ỷ thiên kiếm? Lại vì sao muốn dùng cửu âm chân kinh là giết người? Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, ỷ thiên kiếm tổ sư chuyển xuống Nga Mi chi vật, xử trí như thế nào, dường như không nhọc Dương cô nương hỏi đến. Về phần cửu âm chân kinh, ta cần cùng ngươi giải thích sao? Ngươi là thân phận gì? Dám quản ta Nga Mi phái sự tình? Tốt một cái Nga Mi chi vật. Hoàng Sam nữ tử cười lạnh một tiếng, kia quang minh đỉnh bên trên, Dương Tiêu, vi nhất tiếu chết, chẳng lẽ cũng cùng Nga Mi không quan hệ? Dùng cửu âm thần trảo giết người, còn muốn chống chế không thành. Minh giáo cùng ta Nga Mi chính là đối đầu, Minh giáo tại Trương giáo chủ trước đó thật là ma giáo. Người người có thể chu diệt, ai biết bọn hắn bị vị kia đại hiệp giết. Chu Chỉ Nhược chấn động trong lòng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, Dương tả sứ cùng vi bức vương chết, cùng tại hạ không quan hệ. Dương cô nương nếu có chứng cứ, không ngại lấy ra. Huống chi, Dương Tiêu có thể giết ta sư phụ sư mình. Ta kỷ hiệu phụ sư tỷ cũng bởi vì hắn mà chết. Chương 46, Nga Mi vs Sĩ Cổ Mộ 2, chương 46, Nga Mi vs Sĩ Cổ Mộ 2, giang hồ tranh đấu, ngươi chết ta sống. Học nghệ không tinh, quay ai? Chu Chỉ Nhược ra vẻ tức giận nói giang hồ mỗi ngày đều tại người chết, cũng không gặp ngươi Dương cô nương đi ra chủ trì công đạo à. Vì sao nhằm vào ta Nga Mi? Trả cho chúng ta chủ mũ. Chu Chỉ Nhược đây là tại là nguyên thân bên vực kẻ yếu, Nga Mi có việc ngươi mặc kệ, một ngày cái này không đúng kia không đúng, cũng không thấy ngươi đi ra giúp đỡ chút. Ỷ Thiên kiếm diệt tuyệt thật là dùng mệnh bật lại. Đồ Long Đao tại giang hồ nhấc lên nhiều máu như vậy canh, cũng không gặp nàng nửa điểm cái bóng, dựa vào cái gì chỉ nhằm vào Nga Mi a? Hoàng Sam nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, trong tay áo lụa trắng lần nữa bay ra, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, đã Chu trưởng môn không nhận, vậy thì so tài xem hư thực a. Lần này, lụa trắng thẳng đến Chu Chỉ Nhược mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Chu Chỉ Nhược không dám thất lễ, vội vàng thi triển loa tuyển cửu ảnh thân pháp tránh đi. Nhưng mà Hoàng Sam nữ tử bạch mãng tiên pháp thần diệu vô biên, lụa trắng như bóng với hình, từ đầu đến cuối không rời Chu Chỉ Nhược quanh thân yếu hại. Thật là tinh diệu tiên pháp. Dưới đài có người sợ hãi thán phục. Chu Chỉ Nhược liền đổi nhiều loại thân pháp, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn thoát khỏi lụa trắng dây dưa. Nàng biết đã gặp phải kinh địch, lập tức vận chuyển cửu âm chân kinh, hai tay thành chảo, sử xuất cửu âm thần chảo. Suy một tiếng, Chu Chỉ Nhược một chảo vạch ra, càng đem lụa trắng xé mở một đường vết rách. Nhưng mà kia lụa trắng không biết ra sao chất liệu chế, mặc dù tổn hại, lại chưa ngừng nứt. Hoàng Sam nữ tử khẽ cười một tiếng, Chu trưởng môn cửu âm thần chảo quả nhiên ghê gớm, bất quá, nàng lời còn chưa dứt, chiêu thức chợt biến, giống nhau sử xuất cửu âm thần chảo. Nhưng gặp nàng chảo pháp càng thêm tinh thuần tay độc, mỗi một chảo đều ẩn chứa mấy chục năm công lực, hiển nhiên từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện cửu âm chân kinh. Hai người lấy chảo đối chảo, lập tức đánh đến khó hòa giải. Chu Chỉ Nhược cửu âm thần chảo sắc bén tàn nhẫn, Hoàng Sam nữ cửu âm thần chảo thì hòa hợp tự nhiên. Hai loại đồng nguyên lại khác đường võ công trên lôi đài kịch liệt va chạm, thấy mọi người dưới đài trợn mắt hốt hoồm. Không nghĩ tới Dương cô nương cũng biết cửu âm chân kinh, còn luyện được cao thâm như vậy. Võ Đang Du Liên Chu sợ hãi thán nói, đã nói xong tuyệt học đâu, hiện tại tất cả mọi người sẽ, không cần như vậy quyền, muốn không? Trương Vô Kỵ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, vị này Dương cô nương cửu âm chân kinh, so Chu cô nương càng thêm tinh thuần. Trong nháy mắt trăm chiêu đã qua, hai người như cũ khó phân thắng bại. Chu Chỉ Nhược mặc dù công lực hơi kém, nhưng nàng cửu âm chân kinh dung hợp cửu dương thần công đặc tính, cương nhu cùng tồn tại, thường thường có thể ở thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý Hoàng Sam Nữ thì thắng ở công lực tinh thuần, đối cửu âm chân kinh lý giải càng thêm khắc sâu. Đồng nhiên, Hoàng Sam Nữ chiêu thức lại biến, sử xuất cửu âm chân kinh bên trong nhiếp hồn đại pháp. Nàng hai mắt như điện, bắn thẳng đến Chu Chỉ Nhược tâm thần. Chu trưởng môn, bỏ xuống đồ đao, cùng ta sẽ chung Nam Sơn. Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy tâm thần rung động, suýt nữa bị khống chế. Cũng may nàng cũng là tu luyện qua nhiếp hồn đại pháp người, tinh thần lực khác hẳn với thường nhân. Lúc này vận chuyển Nga Mi Cửu Dương thần công, giữ vững linh đài thanh minh, Dương cô nương thật là cao minh nhiếp hồn đại pháp, bất quá mong muốn khống chế tại hạ, chỉ sợ còn kém chút hòa hậu. Hoàng Sam Nữ thấy nhiếp hồn đại pháp vô hiệu, cũng không nhục trí, ngược lại sử xuất cửu âm chân kinh bên trong tinh diệu nhất xả hành ly phiên chi thuật. Nhưng gặp nàng thân hình như quỷ dường như mị, trên lôi đài lưu lại đạo đạo tàn ảnh, so với Chu Chỉ Nhược loa tuyển cửu ảnh cũng không kém bao nhiêu. Chu Chỉ Nhược ngưng thần ứng đối, đem Nga Mi Cửu Dương thần công thôi động đến cực hạn. Nàng biết, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến người binh lục, càng quan hệ tới Nga Mi phái danh dự. Hai người càng đánh càng nhanh, trên lôi đài chảo ảnh tung hành, roi gió gào thét. Cửu âm chân kinh bên trong các loại tuyệt học tại hai người trong tay hạ bút thành văn, khi thì như quỷ mị giống như quỷ dị bạch mãng tiên pháp, khi thì như lôi đỉnh giống như cương mãnh đại phục ma quyền. Trận này cửu âm chân kinh ở giữa quyết đấu, có thể xưng võ lâm trăm năm khó gặp rầm rộ. 300 chiêu qua đi, hai người chạm nhau một trường, riêng phần mình phiêu thối mấy bước, khí tức đều có chút hỗn loạn. Chu trưởng môn cửu âm chân kinh, quả nhiên có khác đặc sắc. Hoàng Sam Nữ có chút thở dốc, võ công không điểm chính tả, nhưng lòng người có thiện ác. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có cô phụ ngươi cái này một thân võ công tuyệt thế. Chu Chỉ Nhược bình phục một chút khí tức, thản nhiên nói, Dương cô nương quá lo lắng. Chỉ Nhược làm việc, tự có phân tức. Nga Mi cùng ta phái quan hệ không biết rõ ngươi Chu trưởng môn biết nhiều ít, còn hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoàng Sam Nữ nhìn chằm chằm nàng một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng chuyển hướng toàn trường, cất cao giọng nói, chuyện hôm nay đã xong, tiểu nữ tử cáo tử. Dứt lời, nàng phiêu nhiên nhảy về mềm tiệu, tám thiếu nữ áo trắng nâng lên mềm tiệu, rất nhanh biến mất tại thiếu thất sơn trong mây mù. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận. Vị này Dương cô nương đến tuột cùng giá sao lai lịch, võ công vậy mà như thế cao cường. Nhìn nàng tuổi còn trẻ, có thể cùng Chu trưởng môn đánh hòa nhau, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ, không phải là năm đó thần điêu đại hiệp hậu nhân. Chỉ có số ít thế hệ trước cao thủ mặt lộ vẻ vẻ suy tư, dường như đoán được Hoàng Sam Nữ lai lịch. Không Văn Phương trượng thở dài một tiếng, thần điêu hiệp nữ, tuyệt tích giang hồ. Nghĩ không ra hôm nay còn có thể nhìn thấy truyền nhân của bọn hắn. Chu Chỉ Nhược nhìn qua Hoàng Sam Nữ biến mất phương hướng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một trận chiến này xem như là nguyên thân báo thủ, tránh khỏi nhận Hoàng Sam Nữ nhục nhã. Nguyên tắc chính là bại bởi Hoàng Sam Nữ, hại Nga Mi thành trò cười. Ai kêu nàng học được tốc thành bản đâu, còn không bị khắc gắt đao. Nàng không có thời gian, đúng nga, làm ta không nói. Hiện tại chính mình cửu âm chân kinh mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách chân chính đỉnh phong còn có chênh lệch. Càng quan trọng hơn là, Hoàng Sam Nữ không phải một người. Cổ mộ cũng không chỉ có cửu âm chân kinh. Trường môn, Tống Thanh Thư đi vào bên người nàng, chúng ta kế tiếp. Chu Chỉ Nhược thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, hồi Nga Mi. Nàng quay người mặt hướng toàn trường, cất cao giọng nói, đồ long đao sự tình, ta Nga Mi không tham dự nữa. Các vị nếu như có ý, tự hành thương nghị chính là. Dứt lời, nàng xuất lĩnh Nga Mi đám người rời khỏi quảng trường, lưu lại các phái nhân sĩ hai mặt nhìn nhau. Kia một đỉnh đi xa mềm tiệu, kia tám thiếu nữ áo trắng, còn có vị kia thần bí Hoàng Sam nữ tử, thành trong chốn võ lâm mới truyền thuyết. Trung Nam Sơn Hạ, hoạt tử nhân mộ, thần điêu hiệp nữ, tuyệt tích giang hồ. Chương 47, Kim Cương Phục Ma Trận, 1, chương 47, Kim Cương Phục Ma Trận, 1, Thiếu Thất Sơn khách phòng tu tại giữa sơn núi, bốn phía mây mù lở lở. Thiếu Lâm quả nhiên chó nhà giàu, toàn bộ Thiếu Lâm vàng son lộng lẫy, cùng hắn năm đó đi Thiếu Lâm cũng không chút thua kém. Đây chính là tại cổ đại, bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía. Nhưng người ta chính là ngưỡng bức, xem như Giang Bắc hành tỉnh lớn nhất tọa địa hộ lớn nhất hãng cầm đồ, chín ra 13 về là trạng thái bình thường. Cho nên mới có cái này ngàn năm cổ tháp. Chu Chỉ Nhược đứng ở Nga Mi phái trụ sở phía trước cửa sổ, trông về phía xa Thiếu Lâm tự phương hướng. Trải qua mấy ngày liên tiếp luận võ đọ sức, Nga Mi phái đã tại thiên hạ anh hùng trước mặt lập uy, giờ phút này chính là công thành lui thân thời cơ tốt nhất. Trường môn, Tống Thanh Thư khẽ chọc cánh cửa, Minh giáo Trương giáo chủ cầu kiến. Chu Chỉ Nhược khỏe môi khẽ nhếch, trong lòng biết Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn là tới. Lại không đến ta đều muốn trở về, sửa sang lại y quan, chậm rãi đi ra cửa phòng. Trương Vô Kỵ đứng ở trong viện, vẻ mặt mang theo vài phần do dự. Chúc mừng Chu trưởng môn võ công tiến nhanh, Nga Mi sẽ tại ngươi dẫn đạo hạ càng ngày càng tốt. Ngươi qua đây liền nói những này, không có. Chu Chỉ Nhược nhìn chằm chằm hắn nói rằng, ta đã biết, nhưng vẫn là đến cảm ơn ngươi. Còn có một việc, ngẫm lại xin ngươi giúp một tay. Trương Vô Kỵ rất cẩn thận hỏi. Trương giáo chủ cứ nói đừng ngại. Chu Chỉ Nhược ngữ khí tĩnh. Còn tưởng rằng ngươi không mở miệng đâu, không mở miệng ta làm sao biết ngươi muốn nói gì đâu. Đúng không? Thiếu Lâm tự lấy Kim Cương Phục Ma trận vây khốn ta nghĩa phụ, trận này huyền diệu vô cùng, Vô Kỵ một người khó mà phá giải. Muốn mời Chu trưởng môn xuất thủ tương trợ. Chu Chỉ Nhược liền nhìn xem hắn không nói lời nào, đem Trương Vô Kỵ đều làm sẽ không. Đột nhiên theo trong tay áo lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, Trương giáo chủ còn nhớ rõ vật này. Trương Vô Kỵ tiếp nhận xem xét, lập tức biến sắc, cái này, đây là Cửu Dương thần công. Ta đã đem nó chôn ở Côn Luân Sơn, như thế nào tại Chu trưởng môn trong tay? Mấy tháng trước, ta phái đệ tử tại Côn Luân Sơn hái thuốc, trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh, ngẫu nhiên đạt được cuốn sách này. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, nghĩ đến xác nhận Trương giáo chủ di thất chi vật, hôm nay vật quy nguyên chủ. Trương Vô Kỵ bưng lấy kinh thư, ánh mắt phức tạp. Vốn cho là hắn là nhất tịnh tử, có thể nhưng ngươi trộm nhà ta thủy tinh, còn thế nào vui sướng chơi đùa? Hắn đông nhiên quỳ một chân trên đất, Chu trưởng môn cao thượng, Vô Kỵ vô cùng cảm kích. Chỉ là nghĩa phụ hắn. Chu Chỉ Nhược đưa tay đưa đỡ, Trương giáo chủ xin đứng lên. Đã Nga Mi đã lui ra đổ long đao chi tranh, cũng sẽ không lại đi. Trợ Trương giáo chủ cứu ra Tạ Pháp Vương, còn mời Trương giáo chủ đừng trách ta môn kia người không cáo mà lấy chi tội. Cũng coi là vật quy nguyên chủ. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, ta có một điều kiện. Chu trưởng môn thỉnh giảng. Hôm nay tương trợ về sau, Minh giáo cùng Nga Mi quá khứ ân đoán, xóa bỏ. Trương giáo chủ khả năng bằng lòng. Trương Vô Kỵ không chút do dự, chỉ cần Chu trưởng môn giúp ta cứu ra nghĩa phụ, Minh giáo không sẽ cùng Nga Mi là địch. Ta cũng sẽ không đối địch với ngươi. Tốt. Trương giáo chủ nhân nghĩa. Chu Chỉ Nhược gật đầu, bất quá trước đó, ta còn muốn cáo chi Trương giáo chủ một chuyện. Ngươi cũng đã biết đổ long đao lai lịch. Chu Chỉ Nhược cho Trương Vô Kỵ giảng cổ còn nhớ rõ kia Dương cô nương A nàng là thần điêu hiệp Dương quá hậu nhân. Năm đó Tương Dương thành thủ không được, Quách đại hiệp là giữ lại về sau khu trừ thắt lỗ hòa trùng, dùng Dương đại hiệp huyền thiết trọng kiếm đúc lại hai thanh binh khí, chính là đổ long đao cùng ý thiên kiếm. Xem như về sau khu trừ thắt lỗ tín vật, còn đem bọn hắn suốt đời sở học đặt ở bên trong. Tiếp tục nói, ỷ thiên kiếm ngươi biết, bên trong chính là cửu âm chân kinh cùng dáng long thập bát trưởng, ta Nga Mi thực lực thấp chống cự không nổi giang hồ áp lực, lấy ra ngoài. Chuyện về sau ngươi biết. Trương Vô Kỵ biết cái gì, hợp lấy Dương Tiêu Vi nhất tiểu đáng chết tôi, bị các ngươi giết chính là không nhận, ta biết giờ giờ nàng ánh mắt đảo qua trong viện đám người, thanh âm réo rát, đồ long đao bên trong cất giấu, cũng không phải gì đó võ công tuyệt thế, mà là nhạc vũ mục binh pháp, võ mục di thư. Đồ long đao dùng cái gì hiệu lệnh thiên hạ, võ công cá nhân tu vi lại cao hơn cũng bất quá 10 người địch 100 người địch. Binh pháp thật là một đấu một vạn công phu, cho nên có thể hiệu lệnh thiên hạ, ỷ thiên kiếm võ công chỉ là làm cho tới đồ long đao người có chỗ cố kỵ, khu trừ thắt lỗ về sau yêu quý dân sinh. Bằng không ỷ thiên kiếm cũng không tránh khỏi bất lợi. Lời vừa nói ra, không chỉ có Trương Vô Kỵ, liền Tống Thanh Thư trở Nga Mi đệ tử đều thất kinh. Binh pháp? Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, Chu trưởng môn như thế nào biết được? Chu Chỉ Nhược mỉm cười, cái này không nhọc Trương giáo chủ phí tâm. Tóm lại, cái này binh pháp tại ta vô dụng, tại Trương giáo chủ kháng nguyên đại nghiệp lại có đại dụng. Hôm nay giúp ngươi cứu ra Tạ Pháp Vương, cũng coi là vì thiên hạ thương sinh tận một phần lực. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chính mình một người hiện đại, cũng không muốn làm nữ đế, cũng không muốn lãnh binh đánh trận. Cái này võ mục di thư tại trong tay nàng, xác thực không bằng đưa cho Trương Vô Kỵ làm thuận nước dòng thuyền tới hữu dụng. Lấy Trương Vô Kỵ tính cách, không thành được đại sự, đối nàng cũng không cái gì ảnh hưởng. Kho của nhà trời là Nga Mi địa bàn, lấy tứ xuyên địa hình, ngươi trước tiến đến lại nói. Tháng ngày đều làm không được sự tình, đến lúc đó vì không sinh linh đồ thán, cuối cùng còn không phải nàng định đoạt. Lão Chu sẽ rõ, nơi này chính là thế giới võ hiệp. Vàng không ngươi cho rằng Trương chân nhân là dùng làm gì, lão Chu đại nhi tử thân thể giống như không tốt lắm, tê không dám nghĩ a không dám nghĩ. Trương Vô Kỵ thật sâu bái chào, Chu trưởng môn hiểu rõ đại nghĩa, Vô Kỵ bội phục. Đa tạ ngươi giải khai nghĩa phụ ta những năm này đều không có giải khai nghi nan. Có phải hay không các ngươi có thể tự hành tìm tòi, Minh giáo có cao minh chú kiếm sư, chính các ngươi đi giám định thật ạ. Lập tức, Chu Chỉ Nhược phân phó Tống Thanh Thư, ngươi mang chúng đệ tử chờ đợi ở đây, ta cùng Trương giáo chủ đi một lát sẽ trở lại. Tống Thanh Thư muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lĩnh mệnh, trưởng môn cẩn thận. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ sóng vai mà đi, đằng sau đi theo Minh giáo đám người rất mau tới Thiếu Lâm tự phía sau núi. Nhưng thấy ba khỏa cổ tùng hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, mỗi khỏa dưới tán cây các ngồi một vị lao tăng, chính là Thiếu Lâm ba độ, độ ếch, độ kiếp, độ nạn. Ba tăng ở giữa, Tạ Tốn bị xích sắt khóa tại giếng cạn phía dưới, cũng không sợ Tạ Tốn đến phong thấp. Ba vị đại sư, Trương Vô Kỵ tiến lên hành lễ, vạn bối Trương Vô Kỵ, còn mời buông tha nghĩa phụ ta Trương giáo chủ, chúng ta lúc trước từng có ước định, chỉ cần phá sư minh đệ chúng ta kim cương phục ma trận, có thể tự mang đi kim mao sư vương. Đỗ Ách nói rằng, chúng ta mặc kệ ngươi mấy người, sư minh đệ chúng ta đều tiếp lấy. Kia thần tăng mời Chu Chỉ Nhược cùng Bạch Mi Ưng Vương ở một bên nói rằng, Chu Chỉ Nhược nghĩ là đánh sớm sớm kết thúc công việc. Lần này tới Thiếu Lâm sự tình đã xong xuôi, giữ lại cũng không ý gì.